Chương 811, quốc chiến bắt đầu. Chương 811, quốc chiến bắt đầu. Lầu một trong đại sảnh Dạ Phong dừng tay. Ác chiến 6 giờ Dạ Phong tinh thần lực tiêu hao rất lớn. Vừa mới nửa giờ bên trong hắn lại đem hải lượng bùn đen triệu ném nhập không gian ba lô. Dạ Phong có thể cảm giác được dưới chân bùn đen triệu giảm xuống một mảng lớn. Tiếp tục lại có 20 phút có lẽ liền có thể nhìn tới mặt đất. Bất quá loại này đem bùn đen triệu không gian ba lô cũng là tiêu hao tinh thần lực. Ác chiến một ngày, Dạ Phong tinh thần lực đã nhanh đến cực hạn. Hiện tại lại tiêu hao nhiều như vậy đã nhanh gánh không được. Chứ nguyên nhân này, Dạ Phong còn có một phương diện khác cân nhắc. Trò chơi không gian cửa thứ 10 có 8 con thủ hộ săn cảnh chó săn, nơi này có 8 đầu to lớn xiển xích. Nếu như kia 8 con săn cảnh chó săn hiệu quả cùng cái này 8 đầu xiển xích cùng loại, kia liền mang ý nghĩa khi phá hư đầu thứ 4 xiển xích sau sẽ xuất hiện một chút tình huống đặc biệt. Dạ Phong không xác định, nhưng nhất định phải phòng một tay. Cho nên Dạ Phong quả quyết dừng lại chuyển thôi đi về nghỉ. Đợi đến trạng thái tốt nhất, dự bị điểm các loại át chủ bài, sau đó để Hàn Phi hầu nghị bọn người tiến đến bảo vệ mình. Tóm lại, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau Dạ Phong mới sẽ mở ra bước kế tiếp. Luốt luốt có chút phát chướng mi tâm Dạ Phong chậm rãi lấy ra truyền âm ốc biển. "Lão hoàng, lâu như vậy các ngươi cũng không quan tâm ta sao?" Dạ Phong trong giọng nói mang theo vài phần oán trách, nhưng truyền âm ốc biển bên trong cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, Dạ Phong dừng lại nguyên bản nháy mắt tỉnh táo lại. Xảy ra chuyện, đánh giết tất cả săn cảnh chó săn sau thông thiên tháp chấn động. Lấy Hoàng Dương tính cách của bọn hắn tất nhiên sẽ tuân hỏi mình. Nhưng thời gian lâu như vậy đi qua truyền âm ốc biển lại không có bất cứ động tĩnh gì, cho nên hoặc là bên ngoài ý muốn nổi lên, truyền âm ốc biển hư hao, hoặc là chính là đặc thù biến cố. Chuyển âm ốc biển không cách nào sử dụng. Nghĩ đến cái này, Dạ Phong triệu hồi ra Thiên Vũ chi dược sư một tiếng hướng phía trên không bay đi, chỉ để lại bùn đen triệu phía dưới nào đó cái đại gia hỏa ở nơi đó ngẩn người. Rất nhanh Dạ Phong đi tới lầu 5, xuyên qua bốn lượn hành lang đến ban đầu tiến vào địa phương. Nguyên bản màu xanh nhu hòa bình chướng lúc này bộc phát ra bành trướng năng lượng, cho người ta một loại nguy cơ vô hình cảm giác. Tại bình chướng bên ngoài, còn có mấy đạo nhân ảnh lơ lửng ở giữa không trung. Thông tin tháp bên ngoài, đám người còn đang nóng nảy chờ đợi. Thông tin gián đoạn, bọn hắn không xác định tình huống bên trong. Thông tin gián đoạn bọn hắn trước mắt không xác định Dạ Phong an nguy, nhưng phía sau thông thiên tháp lại chấn động mấy lần. Chấn động số lần càng nhiều mang ý nghĩa Dạ Phong sống sót khả năng tới tính liền càng cao. Chỉ cần có thể mở ra miệng tử, Dạ Phong liền có cơ hội. Lo lắng bên trong một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại bình chướng một bên khác. Đám người giật nảy mình. Bình chướng năng lượng quang mang sáng quá, bọn hắn thấy không rõ nơi xa cảnh tượng. Bất quá khi thấy rõ người tới là Dạ Phong sau tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Dạ Phong còn sống cái khác đều dễ nói. Dạ Phong, có thể nghe tới thanh âm sao? Hoàng Dương đối bình chướng giống to. Bên trong Dạ Phong chỉ lỗ tai của mình, lại lung lay tay ra hiệu nghe không được. Đúng này đám người sớm có đón trước. Hàn Phi vươn tay từng đạo bạch quang trong bóng đêm sáng lên, cấu thành từng cái chữ lớn màu trắng. Người tiến vào sau đó không lâu thông thiên tháp chấn động, bình chướng phát sinh cải biến, hiện tại bình chướng lực phòng ngự cực cao, đồng dạng công kích khó mà mở ra lỗ hổng, ngươi bây giờ thế nào, cần chúng ta làm cái gì? Dạ Phong nhìn lướt qua tin tức gật gật đầu, ra hiệu tự mình biết. Đồng thời trong lòng của hắn thì là đang suy nghĩ một vài thứ. Căn cứ Hàn Phi tin tức, lớp bình phong này cải biến là tại săn cảnh chó săn toàn bộ bị đánh giết sau xuất hiện. Chẳng lẽ cái này thông thiên tháp bình chướng cùng trò chơi không gian bên trong tượng thần hiệu quả cùng loại? Khi thông quan đến nhất định giai đoạn liền sẽ có biến cố mới. Thế nhưng là, dựa theo trước đó tiếp xúc qua cái chủng loại kia phương thức, cái này biến cố hẳn là đúng cứu viện người có lợi a, thứ này không nhường ra đi chẳng lẽ nhất định phải một hơi đem còn lại mấy cái xiềng xích cùng một chỗ đánh nát. Trong suy tư Dạ Phong phát hiện bên ngoài Hàn Phi lại ngưng tụ ra một ít chữ thể. Chúng ta đã đem tất cả công kích loại đạo cụ tụ tập cùng một chỗ, nếu như ngươi nghĩ ra được chúng ta một hồi có thể thử một chút, đến lúc đó tất cả chúng ta đồng thời công kích, đồng thời đem chỗ có đạo cụ sử dụng. Có lẽ có cơ hội mở ra một lỗ hổng. Dạ Phong thấy thế lập tức hai tay quanh, tâm niệm vừa động sa mạc quyền trượng xuất hiện trong tay. Sau đó Dạ Phong ngưng tụ cắt sỏi cũng hội tụ ra văn tự. Đám người Hàn Phi không có để ý Dạ Phong trong tay thức tỉnh trang bị là cái gì, bọn hắn giờ phút này để ý chỉ có văn tự nội dung. Trước không nóng này, bên trong tất cả săn cảnh chó săn đã toàn bộ bị đánh giết, ta trong ngắn hạn bên trong không có gặp nguy hiểm. Ngày mai lĩnh vực mở ra, các ngươi đem tin tức báo cáo, nhìn Long Thần đại nhân bọn hắn làm sao làm. Đằng sau thời gian bên trong hai bên cách bình chướng đánh chữ giao lưu, đem hai bên tin tức cáo chi đối phương. Dạ Phong mặc dù bị nhốt thông thiên tháp, nhưng trong thời gian ngắn không có nguy hiểm tính mạng. Hiện tại trạng thái cùng loại với trước đó lần thứ nhất bị nhốt ở bên trong dáng vẻ. Đánh trong chốc lát chữ Dạ Phong tinh thần lực rốt cục hao hết. Hắn khoát khoát tay mẹo đầu trực tiếp tại bình chướng bên trên hô hô đại thụy. Mọi người thấy một màn này bất đắc dĩ lắc đầu. Người bình thường gặp được loại chuyện này đều khẩn trương đến muốn chết. Nhưng Dạ Phong gia hỏa này thế mà một giây chìm vào giấc ngủ, cái này trái tim rất lớn. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch Dạ Phong một đêm này tiêu hao lớn bao nhiêu. Đồng dạng tứ tinh thậm chí ngũ tinh giác tỉnh giả đều chưa hẳn có Dạ Phong bền bỉ. Song phương thương nghị kết quả chính là hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai đem sự tình báo cáo, chờ đợi chi viện. Một đêm vô sự. Nói đúng ra là 3 giờ sau sắt trời sáng lên. Dạ Phong lúc ngủ đã là rạng sáng 3 giờ hơn. Bình chướng tại Hàn Phi phụ trách trông coi, người khác thì là hạ đi nghỉ ngơi. Khi thời gian đến xế chiều, Hàn Phi nhàm chán bên trong liếc qua bình chướng bên trong Dạ Phong. Dạ Phong ngay tại bình chướng cách đó không xa nằm ngáy o o, hoàn toàn không tỉnh lại nữa ý tứ. Đúng này Hàn Phi cũng không ngoài ý muốn. Nó rất rõ ràng tối hôm qua trận chiến kia Dạ Phong tiêu hao lớn bao nhiêu, buổi tối hôm nay trước đó có thể tỉnh lại liền A Di Đà Phật. Nhàm chán bên trong Hàn Phi ngẩng đầu, chợt phát hiện chỗ càng cao hơn nguyên bản lăn lộn mây mù tựa hồ so dĩ vãng ít đi một chút. Hàn Phi không xác định có phải là ảo giác hay không, trong suy tư truyền âm ốc biển vang lên. Hàn Phi lập tức tiếp nhận, tính toán thời gian Hoàng Dương bọn hắn cũng đã ở bên ngoài bộ đội tiếp viện gặp mặt. Tiếp qua lại không đợi Hàn Phi mở miệng, bên kia lập tức vang lên Hoàng Dương thanh âm rộn rập, "Hàn Phi đại sư, ra đại sự." Thông Thiên Tháp bên trong Dạ Phong chính đang say ngủ. Đột nhiên bên tai xuất hiện một trận tiếng bạo liệt. Dạ Phong không để ý đến dự định ngủ tiếp, nhưng tiếng bạo liệt liên tiếp không ngừng mà xuất hiện. Dạ Phong mơ mơ màng màng mở mắt ra, đôi mắt bên trong tràn đầy bất mãn. Mình hôm qua mệt mỏi như vậy, một đám người bọn ngươi thế mà còn không để cho mình nghỉ ngơi. Rũi lưng một cái, Dạ Phong chậm rãi đứng dậy, sau đó liền thấy Hàn Phi chính tại bên ngoài không ngừng công kích tới bình chướng. Các loại năng lượng cùng màu xanh phong nhận bình chướng va chạm phát ra kịch liệt tiếng nổ. Dạ Phong im lặng, ta không phải liền là ngủ một giấc mà, về phần mà. Tâm niệm vừa động, Dạ Phong triệu hồi ra sa mạc quyền trượng đánh ra mấy chữ, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Nhìn thấy Dạ Phong thức tỉnh, đám người nhẹ nhàng thở ra, bất quá trên mặt rất nhanh hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hàn Phi dùng bạch quang ngưng tụ tiểu chữ, hết thể năm chữ to, quốc chiến bắt đầu. Chương 812. Quốc chiến chương 812, quốc chiến, hạ, nghe tới quốc chiến hai chữ Dạ Phong trên mặt lỏng lẻo biểu lộ biến mất. Quốc chiến chỉ là cử quốc chi lực tiến hành đến siêu cấp quy mô chiến dịch. Cái này cũng liền mang ý nghĩa quốc gia ở vào sinh tử tồn vong trước mắt. Dạ Phong ánh mắt ngưng trọng trầm giọng nói, nói một chút chi tiết. Hàn Phi cũng không làm phiền, đem Hoàng Dương vừa rồi nói cho tin tức của hắn đánh ra. Trận này quốc chiến nguyên nhân gây ra nguồn gốc từ ả nụ bi bí cảnh. Ban đầu là đồ tể Trần Nhuệ đến đó quét dọn vườn địa đàng nanh bước. Kết quả về sau bị Hôi Vương đánh lén, cuối cùng trọng thương trốn Vương Lăng bí cảnh lĩnh vực. Một cái bán thần cường giả đối với một quốc gia mà nói trọng yếu bao nhiêu không cần nói cũng biết. Lần trước bình chướng mở ra, Dạ Phong thu được tin tức là bên kia ngay tại hội tụ đại lượng cao cấp giác tỉnh giả. Các phương thế lực lẫn nhau dây dưa chém giết. Mà lần này bình chướng mở ra mang đến tin tức là bên kia chiến đấu triệt để bắt đầu. Hàn Phi không có cho hắn tự thuật tất cả chi tiết, chỉ nói là hai ngày trước bên kia bộc phát một trận đại chiến, hạ quốc 6 cái doanh địa đồng thời tao ngộ tập kích khủng bố, trực tiếp dẫn đến 27 tên cao cấp long vệ hy sinh, hơn 10 người thụ thương. Chấp pháp giả liên minh bên kia tổn thất so hạ quốc bên này còn nghiêm trọng. Về phần vườn địa đàng bên kia cũng tổn thất không nhỏ. Bất quá vườn địa đàng tài lực dồi dào, tiêu hao càng nhiều là các loại vật tư tiêu hao phẩm. Dạ Phong nhìn xem không ngừng sáng lên nội dung nhíu mày. Lục Tinh ban thần cường giả đối với một quốc gia giá trị không cần nói cũng biết. Toàn bộ Lam Tinh bên ngoài Lục Tinh cũng bất quá miễn cưỡng hai chữ số. Bất quá một cái bán thần cường giả mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không có đến liều mạng như vậy tình trạng. Hàn Phi giảng giải bên trong không có nhiều lời, nhưng Dạ Phong lại là đoán được một chút khả năng. Trước đó cùng Long Thịnh nói chuyện hiếm, Côn Lôn bí cảnh phong tỏa là bởi vì nơi này có đặc thù nhân viên trốn ở chỗ này. Vườn địa đàng không tiếc vận dụng giá cả to lớn cũng muốn mạnh mẽ xâm nhập bí cảnh. Bất quá hạ quốc cao tầng đoán được khả năng này, đem người vụng trộm mang đến ạ đủ bị bí cảnh. Hiện tại xem ra bên kia tin tức có khả năng bại lộ. Giờ khắc này Dạ Phong càng ngày càng hiếu kỳ. Vườn địa đàng vì một cái trọng yếu người thế mà cùng hạ quốc thậm chí toàn bộ chấp pháp giả liên minh khai chiến. Người kia đến cùng có chỗ đặc thù gì? Chẳng lẽ đối phương kế thừa cái nào đó thần minh truyền thừa? Hàn Phi không biết Dạ Phong đang suy nghĩ gì, hắn tiếp tục đánh chữ. A Nụ bị bí cảnh chiến đấu bắt đầu sau hạ quốc cảnh nội cũng phát sinh trên trăm lên tập kích khủng bố, lần này tổ chức khủng bố tập kích chính là các thành thị điện lực công trình, trực tiếp tạo thành trên trăm thành thị cắt điện, phỏng đoán cẩn thận phần tử khủng bố số lượng vượt qua 13.000 người, cao cấp giác tỉnh giả không thấp hơn 800 người. Khi nhìn đến đây, Dạ Phong liền lập tức hiểu rõ ra. Mắt lửa. Ám vong bên kia thông tin bên trong vườn địa đàng treo thưởng cao cấp long vệ nhiệm vụ là giả, bọn chúng chân chính mục đích là một lần nữa xâm lấn hạ quốc cảnh nội chế tạo khủng hoảng. Hơn bạn phần tử khủng bố đồng thời hành động, vườn địa đàng bên kia khẳng định là đã sớm dự mưu đã lâu. Trên trăm thành thị đồng thời tao ngộ đại quy mô tập kích khủng bố, kia hạ quốc bên này liền nhất định phải điều động đại lượng long vệ bảo hộ. Kể từ đó liền không cách nào điều động càng nhiều lực lượng chi viện ạ nụ bị bí cảnh. Vây ngụy cứu triệu sao? Dạ Phong trên mặt đất thì thào vài câu, lập tức lắc đầu. Cái này khó mà nói. Ạ nụ bị bí cảnh bên kia khẳng định có vườn địa đàng để ý đồ vật, nhưng cho hạ quốc gây ra hỗn loạn cũng là mục đích của bọn hắn một trong. Bởi vì hạ quốc là trước mắt làm tinh đệ nhất chiến lực, một cái hạ quốc có thể so với nửa cái chấp pháp giả liên minh. Vườn địa đàng nếu là vực sâu chó săn, kia Lam Tinh các quốc gia cùng vực sâu chắc chắn có một trận chiến. Vườn địa đàng hiện tại cần phải làm là để hạ quốc dung chuyển, làm cho cả Lam Tinh dung chuyển. Một lát sau Hàn Phi đem tất cả nội dung toàn bộ thuật lại ra. Dừng lại mấy giây, Hàn Phi tiếp tục đánh chữ nói, vừa mới lên mặt đã phát tới thông tri, cả nước chuẩn bị chiến đấu, mạo hiểm giả công hội cùng dòng binh công hội bị khẩn cấp chiêu mộ, chúng ta cần lập tức trở về chi viện, một hồi Hoàng Dương bọn hắn liền sẽ mang theo tất cả mọi người tới, đến lúc đó chúng ta toàn lực công kích cho ngươi đánh ra một lỗ hổng, ngươi thừa cơ ra cái này trăm năm qua rất nhiều quốc gia trải qua vô số chiến hỏa. Hạ quốc có thể có thành tựu của ngày hôm nay rất đại nhất bộ phận chính là lấy người làm gốc. Khi tai nạn tiến đến thời điểm quốc gia dù là trả một cái giá thật lớn cũng muốn bảo vệ lao bách tính sinh mệnh an toàn. Cho nên khi bi cảnh thế giới sau khi xuất hiện hạ quốc mặc dù có dung chuyển, nhưng cũng chưa từng xuất hiện nội bộ phân liệt, lật đổ chính quyền nặng đại nguy cơ. Hiện tại quốc gia gặp nạn bọn hắn khẳng định phải trở về chi viện. Mặc kệ là cái người vẫn là xí nghiệp, gia tộc, có tiền xuất hiện hữu lực xuất lực. Về phần có chiến lược mạo hiểm giả cùng lính đánh thuê thì là trực tiếp xung làm tạm thời long vệ, bảo vệ quốc gia. Bạo phong lĩnh vực bí cảnh bên này đóng quân mấy chục tên cao cấp long vệ, trong đó còn có mấy cái ngũ tinh. Những này đối với hạ quốc mà nói đều là cấp cao chiến lược. Bất quá bây giờ vấn đề duy nhất chính là Dạ Phong. Dạ Phong nếu như có thể từ thông thiên tháp bên trong ra kia mọi chuyện đều tốt. Nhưng nếu như đám người hợp lực một kích đều phá không khai bình chướng, kia liền phiền phức. Dạ Phong liếc mắt nhìn kia chán phóng thanh sắc quang mang bình chướng nhíu mày. Đánh giết xong săn cảnh chó săn sau bình phong này đẳng cấp bỗng nhiên tăng lên mấy cái đẳng cấp. Ngay cả ngũ tinh hệ chiến đấu giác tỉnh giả một kích toàn lực đều không thể dung chuyển mấy may. Dù cho tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ cũng vô pháp cam đoan liền có thể mở ra một lỗ hổng. Dạ Phong nghĩ đến cái gì tiếp tục đánh chữ, "Lão sư ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta có chút sự tình phải xử lý." Dứt lời Dạ Phong triệu hồi ra tiểu bá vương máy chơi game nhanh chóng tiến vào trò chơi không gian. Trò chơi không gian cửa thứ 10, Thư Ảnh Đại Thúc cầm một cây bút ngay tại đen trong vũng bùn tô tô bé bé. Đột nhiên hắn cảm giác được cái gì, thân hình thoát một cái biến mất tại nguyên chỗ. Lại lần nữa xuất hiện đã là Dạ Phong trước người. "Tiểu Hữu, ngươi đến kế thừa truyền thừa." Thư Ảnh mỉm cười mở miệng, bất quá một giây sau phát hiện Dạ Phong biểu lộ có chút nghiêm túc. "A, xem ra ngươi ở bên ngoài gặp được một chút chuyện khó giải quyết." Dạ Phong cũng không làm phiền gật gật đầu, "Đại Thúc, ta có một vài thứ cần tư vấn một chút." "Nói một chút." Thư Ảnh cười nhạt một tiếng. Lập tức Dạ Phong đem mấy ngày nay phát sinh sự tình từng cái giảng thuật ra. Mấy ngày gần đây nhất đi săn săn cảnh chó săn mỗi lần đều là tinh thần lực tiêu hao đến cực hạn. Đến mức Dạ Phong vài ngày không có tới trò chơi không gian. Thư Ảnh lặng lặng nghe Dạ Phong giảng thuật, trên mặt thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút đặc thù biểu lộ. Rất nhanh Dạ Phong đem tất cả nội dung giảng thuật hoàn tất, hắn không hỏi Hư Ảnh biết những vật kia. Dạ Phong chỉ hỏi một vấn đề, tình huống chính là như thế cái tình huống, ngài cảm thấy chúng ta bây giờ có thể đánh khai bình chướng ra ngoài sao? Hư Ảnh sờ sờ cái cằm cũng không có trả lời ngay. Ánh mắt của hắn thâm thúy, tựa hồ tại nhớ lại đã từng chuyện cũ. Trước đó còn tưởng rằng tên kia sợ, không nghĩ tới thế mà là đang đánh cái chủ ý này, không tệ không tệ, con cờ này xếp vào rất không tệ. "Uy uy uy, ngươi đừng chỉ cố lấy ăn dưa a." Dạ Phong trợn mắt, "Được hay không ngươi ngược lại là trò câu nói a?" Hư Ảnh lấy lại tinh thần mỉm cười, "Vậy ngươi muốn nghe nói thật vẫn là muốn nghe lời nói dối?" Xoát, từ ánh sáng màu đỏ hiện lên, Dạ Phong trực tiếp triệu hoán đi ra Ma Vương Vũ Trang. Hiện tại hắn rất muốn đem tên trước mắt này đánh một trận tơi bời. Chương 813. Toàn lực giải cứu chương 813, toàn lực giải cứu ngươi, người này thật không khỏi đùa. Hư Ảnh thấy thế bĩu môi, "Không đùa ngươi, dựa theo ngươi tự thuật ta đoán được một chút khả năng, cái kia bình chướng lấy ngươi bây giờ năng lực là không cách nào đánh vỡ." Đối với câu trả lời này, Dạ Phong cũng không có quá ngoài ý muốn. Hắn tiếp tục hỏi, "Không có những biện pháp khác sao?" "Có." Hư Ảnh đại thúc trả lời rất dứt khoát. "Biện pháp gì?" Hư Ảnh nhếch miệng lên, "Kế thừa ta thần bị." Dạ Phong nhìn đối phương kia ánh mắt hài hước, Dạ Phong cảm giác mình rơi trong hố. Lão già này khẳng định biết Bạo Phong lĩnh vực bí cảnh một vài thứ, nhưng hắn cố ý không nói với mình, vì chính là mình bị khốn thật mạnh mua ép bán. "Uy uy uy, ngươi đó là cái gì ánh mắt?" Cảm nhận được Dạ Phong hoài nghi ánh mắt, Hư Ảnh trợn mắt, "Ngươi muốn báo thủ cũng phải tìm kiến tạo thông thiên tháp tên kia, ngươi tìm ta làm gì? Ngươi bị vây ở chỗ này, hết thảy căn nguyên là ngươi nội tâm tham lam dẫn đến, nếu như ngươi không muốn đạt được thông thiên tháp bên trong bảo vật, cũng sẽ không xuất hiện hiện tại màn này." Dạ Phong trầm mặc, suy nghĩ kỹ một chút, Hư Ảnh nói tựa hồ cũng không sai. Lúc trước không có thông quan cửa thứ 10 thời điểm hắn liền đã đi tới nơi này. Chỉ bất quá bởi vì thông quan cửa thứ 10 gặp được Hư Ảnh đại thúc sau, đối với cái này bí cảnh thế giới có càng nhiều hiểu rõ. Cho nên tại công lược thông thiên tháp thời điểm có chút thư giãn, cho tháp chủ hố mình cơ hội. Hít thở sâu một hơi, Dạ Phong bình phục lại bất mãn trong lòng. Một lát sau Dạ Phong lên tiếng lần nữa, "Được rồi, chuyện này ta không trách ngươi, bất quá ngươi hẳn phải biết tháp chủ như thế thiết kế nguyên nhân đi. Khổng lồ thông thiên tháp, pho tượng hạ đặc thù ma vật, bùn đen triều, săn cảnh chó săn. Thông thiên tháp bên trong phong ấn rất rõ ràng cùng Hư Ảnh tượng thần cái chủng loại kia khác biệt. Hư Ảnh đại thúc tượng thần hiển nhiên là bị động phong ấn, cần ngoại lực phá giải. Nhưng nơi này phong ấn tựa hồ là tháp chủ tận lực mượn nhờ vực sâu lực lượng làm chút gì. Cảm giác được." "Không tệ không tệ." Hư Ảnh đại thúc mỉm cười, "Căn cứ ngươi cho ta cung cấp tin tức, ta biết đại khái tên kia chuẩn bị làm gì. Bất quá có nhiều thứ dính đến khế ước, hiện tại không thể nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi tên kia ban đầu như thế thiết kế mục đích cũng không phải là nhắm vào ngươi." Dạ Phong ánh mắt nhắm lại. "Không phải nhắm vào mình, này sẽ là nhắm vào ai? Vực sâu hay là bị phong ấn cái kia ma vật?" Dạ Phong đương nhiên minh bạch cái gì, hắn gật gật đầu, "Minh bạch, ta còn có việc quay đầu trò chuyện tiếp." Dứt lời không cho Hư Ảnh cơ hội nói chuyện trực tiếp rời đi cửa ải. Nhìn xem Dạ Phong biến mất vị trí, Hư Ảnh đại thúc trên mặt mỉm cười không có biến mất, đôi mắt bên trong ý cười ngược lại càng phát ra nồng đậm. Cái kia người ngâm thơ trong lúc trước làm cho đồ vật hắn biết một chút. Bất quá khi đó cùng bực sâu chém giết, không rảnh bận tâm. Hiện tại thông qua Dạ Phong thị giác hắn đã minh bạch tên kia tại chuẩn bị cái gì. Cũng không biết đã nhiều năm như vậy, tiểu gia hỏa kia hiện tại dài đến bao lớn nữa nha. Rời khỏi vượt quan hình thức, Dạ Phong cũng không có lập tức rời đi. Hắn xoay người đi cửa thứ nhất bắt đầu soát linh hồn kim tệ. Mặc dù thông quan cửa thứ 10 sau đằng sau liền không có cửa ải, nhưng linh hồn cửa hàng còn có thật nhiều điểm thuộc tính không có mua. Trước đó tại công lược thông thiên tháp thời điểm, Dạ Phong đều sẽ tận lực nhịn chút thời gian soát một rưỡi đệ nhất quan. Mỗi một lần thông quan đều có thể thu hoạch được một linh hồn kim tệ tăng lên. Khoảng cách lần trước mua Dạ Phong đã quên thời gian qua đi bao lâu. Soát xong 10 lần sau, Dạ Phong đi tới linh hồn cửa hàng, tam tinh cửa hàng thể chất 4, linh hồn kim tệ 256000 lực lượng 4, linh hồn kim tệ 128000 tốc độ 4, linh hồn kim tệ 128000 tinh thần 4, linh hồn kim tệ 512000 linh hồn kim tệ 888888888. Bất chi bất giác linh hồn kim tệ đã tới gần đủ số. Muốn đem tất cả thuộc tính toàn bộ mua xong không sai biệt lắm cần 3 ức. Không phải lần này liền có thể toàn bộ mua xuống. Nghĩ nghĩ Dạ Phong lần này cường hóa lực lượng cùng tốc độ. Nếu như một hồi Hoàng Dương bọn hắn không cách nào đánh vỡ bình chướng, kia Dạ Phong liền muốn đi một thanh tiếp tục phá giải xiềng xích. Đến lúc đó có lẽ sẽ tao ngộ nguy cơ. cho nên lúc này nhất định phải tận lực cường hóa một chút. Theo thuộc tính bắt đầu cường hóa, Dạ Phong cảm nhận được trong thân thể từng đợt dòng nước ấm phun trào. Một lát sau Dạ Phong mở mắt ra, tam tinh cửa hàng thể chất 4, linh hồn kim tệ, 256000 lực lượng 4, linh hồn kim tệ, 512000 tốc độ 4, linh hồn kim tệ, 512000 tinh thần 4, linh hồn kim tệ, 512000 linh hồn kim tệ, 12088888 khoảng cách toàn thuộc tính mua xong còn thừa lại hơn 2 ước một điểm. Sau đó Dạ Phong mở ra cá nhân bảng, nhân vật tin tức HP, 100 thể chất, 114 lực lượng, 96 tốc độ, 96 tinh thần, 242 thuộc tính đặc biệt, dũng cảm 15, thần kinh phản xạ 7, tỉnh táo 5, kháng tính 33, kỹ xảo chiến đấu 17, mị lực 13, lôi thuộc tính thân hòa độ 20, khiếu giác 2, cảm giác 2, san giết kỹ xảo 6, khí chất quý tộc 20, da mặt 1, các thân cận nguyên tố 20, ma vật thân hòa 4, hỏa thuộc tính kháng tính 7. Nhìn xem mặt của mình tấm thuộc tính Dạ Phong, có chút ngoài ý muốn. Vượt qua 200 điểm sau tinh thần lực tốc độ tăng lên trên phạm vi lớn gia tăng. Lúc này mới bao nhiêu ngày không gặp liền đã chạy 250 tiến lên. Mặt khác lực lượng cùng tốc độ tăng lên cũng không nhỏ, đã tới gần 100 điểm. Chỉ có thể chất phương diện tăng lên hiệu quả chậm chạp. Xem ra quay đầu còn phải nhiều rèn luyện một chút. Trong suy tư Dạ Phong chợt nghe bình chướng tiếng bạo liệt. Rời khỏi trò chơi không gian Dạ Phong nhìn ra phía ngoài. Chẳng biết lúc nào đám người Hoàng Dương đã tới. Thấy Dạ Phong khôi phục ý thức đám người dừng tay, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Dạ Phong. Thông thiên tháp năng lượng bình chướng cường độ bọn hắn trước đó khảo nghiệm qua. Vũ tinh giáp tỉnh giả một kích toàn lực đều không thể dung chuyển mảy may. Dù là tất cả mọi người cùng một chỗ công kích đồng thời sử dụng nhiều như vậy đạo cụ, bọn hắn cũng vô pháp cam đoan liền có thể đánh khai bình chướng. Lần này hội tụ tất cả chiến lược một kích toàn lực, thành công, Dạ Phong có thể thừa cơ ra. Nhưng nếu như thất bại, kia Dạ Phong trong ngắn hạn liền muốn bị triệt để nhốt ở bên trong. Hoàng Dương còn muốn nói điều gì, Dạ Phong lại là mỉm cười đánh ra mấy chữ, kế hoạch Hàn Phi lão sư đã nói cho ta biết, các ngươi trực tiếp bắt đầu đi. Hoàng Dương thấy thế cũng không nói nhảm, hắn trầm giọng nói, dựa theo kế hoạch, tất cả mọi người chuẩn bị. Soát soát soát, từng đạo cột sáng xông thẳng tới chân trời. Kia là tất cả cao cấp giáp tỉnh giả nhóm cùng thức tỉnh vật dung hợp sau trạng thái mạnh nhất. Còn sót lại mấy cái kia hệ chiến đấu long vệ trong tay thì là ôm một đống lớn tiêu hao phẩm. Vậy rồng, trên trời rơi xuống chính nghĩa, hủy diệt đạn. Thông thiên tháp bên trong Dạ Phong tay cầm toái tinh đao, ngân hào quang màu xám bao phủ toàn thân. Thời gian chậm rãi trôi qua, đám người khí tức cũng kéo lên tới cực điểm. Một đoạn thời khắc Hoàng Dương nhìn thấy Dạ Phong cho đám người một cái ok thủ thế. Hoàng Dương ánh mắt biến đổi, tất cả mọi người chuẩn bị. 3, 2, 1, thả. Chương 814. Chỉ còn một người chương 814, chỉ còn một người rầm rầm rầm. Vô số cường đại kỹ năng từ các cái góc độ đánh tới hướng Dạ Phong phía trước bình chướng bên trên. Đủ mọi màu sắc năng lượng đem bán kính vài trăm mét bên trong không gian bầm mèo. Trực trùng vân tiêu thông thiên tháp tại thời khắc này đều phát sinh rung động dữ dội. Đám người thấy thế lại hỉ. Nhưng một giây sau trong mắt bọn họ kinh hỉ liền biến thành chấn kinh. Một cỗ năng lượng càng mạnh mẽ hơn ba động từ bình chướng bên trên truyền ra. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng liền bị một đạo siêu cấp năng lượng sóng xung kích vén bay ra ngoài. Một chút tứ tinh giác tỉnh giả càng là trong miệng máu tươi dâng trào. Bất quá đám người không để ý đến mình thương thế trên người, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều nhìn về phía trước cái kia bình chướng. Trong bầu trời đêm bạch quang lóe lên, Hàn Phi dẫn đầu từ đằng xa bay trở về. Cuồng bạo năng lượng tại trên người hắn tứ ngược, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ thân thể của hắn. Nhưng Hàn Phi không có để ý, cảm giác của hắn tản ra tại phía trước kia cuồng bạo năng lượng bên trong tìm kiếm cái gì. Mấy tên cao cấp giác tỉnh giả một kích toàn lực phối hợp thêm hải lượng đạo cụ. Những vật này cùng một chỗ sử dụng đủ để cấp 5 sao giác tỉnh giả đánh thành cho. Một khi bình chướng mở ra Dạ Phong từ bên trong ra, cũng sẽ tao ngộ những năng lượng này dư ba tác động đến. Đừng đến lúc đó nhận ra, kết quả mình ném. Nhưng mà, Hàn Phi cảm giác thả ra ngoài lại là không thu hoạch được gì. Một lát sau dư âm năng lượng tán đi, tất cả mọi người một lần nữa tụ tập tới. Khi bọn hắn nhìn về phía thông thiên tháp bình chướng lúc con người co rụt lại. Màu xanh bình chướng như là một cái bóng loáng tấm gương, phía trên không có bất kỳ cái gì tổn hại. Mà tại bình chướng nội bộ bên trong có một cái thân ảnh quen thuộc. Mọi người sắc mặt trầm xuống. Thất bại. Mặc dù tại kế hoạch chi sơ liền đoán được có loại khả năng này, nhưng khi phát hiện bình chướng hoàn hảo không chút tổn hại sau bọn hắn vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Hoàng Dương nắm đấm dùng sức nắm chặt, hắn nhìn về phía Dạ Phong huy động năng lượng đánh ra mấy chữ, "Dạ Phong, ngươi tình huống bên này ta sẽ lập tức báo cáo, chỉ cần hạ quốc bên kia ổn định lại liền sẽ lập tức trở về nghị cách cứu viện ngươi, hiện tại ta cần muốn hiểu trên người ngươi có bao nhiêu vật tư, có thể kiên trì bao lâu." Người khác cũng là đầy cõi lòng bi tráng, nhìn về phía Dạ Phong có một loại đối đãi sắp hy sinh chiến sĩ anh dũng như. Bình chướng bên trong Dạ Phong cười một tiếng, thờ ơ khoát khoát tay, "Đi đi, các ngươi nên làm gì đi, nói ta sống không được như trên người ta vật tư kiên trì tầm 5-3 tháng cũng không có vấn đề gì, mà lại liền loại này năng lượng cường độ, nói không chừng qua mấy ngày năng lượng liền tự mình hao hết nữa nha." Nghe tới Dạ Phong nói có thể kiên trì mấy tháng, nguyên bản thương cảm đám người bỗng nhiên sửng sốt một chút. Trước đó bọn hắn lo lắng là bởi vì hạ quốc bên kia quốc chiến mở ra, tình huống nguy cấp. An toàn bộ vì ứng đối với địch nhân thời gian ngắn rất khó rút ra nhân thủ cứu viện. Nhất là lớp bình phong này lực phòng ngự cực cao, đồng dạng giác tỉnh giả không cách nào đem nó phá vỡ. Đám người Hoàng Dương cảm thấy chỉ sợ đến Long Thần, Kiếm Thần những này bán thần cường giả tới mới được. Bất quá chờ đến loại kia cấp độ có thể rút tay ra phải cần thời gian rất lâu. Vạn nhất Dạ Phong tại Thông Thiên Tháp bên trong bị tươi sống chết đói, kia liền xong con bê. Kết quả hiện tại Dạ Phong lại còn nói có thể kiên trì tầm 5-3 tháng. Điểm này cũng không phải Dạ Phong khoác lác. Không gian của hắn trong ba lô có trên 100 bình bách hoa quả dược tề. còn có đại lượng sinh mệnh dược tề các cái khác tiêu hao phẩm. Những chất thuốc này bên trong ẩn chứa đại lượng sinh mệnh năng lượng, uống hai miệng liền có thể bổ sung một ngày tiêu hao. Dạ Phong chỉ cần không tận lực tiêu hao, những vật này trèo chống hắn mấy tháng đều có thể. Đám người liếc nhau, bầu không khí vốn một ngạt nháy mắt nhẹ nhõm không ít. Nếu như là dạng này, kia cũng không cần phải thương cảm. Mặc dù một người bị nhốt ở bên trong có chút nhàm chán, nhưng chỉ cần người bất tử, cái khác đều dễ nói. Hàn Phi nhẹ nhàng thở ra nhanh chóng đánh chữ, ngươi muốn nói như vậy ta liền yên tâm, ta sau khi trở về ta liền nói cho Quách đại nha, tên kia chỉ cần giá cả phù hợp cái gì cũng dám làm, đến lúc đó an toàn bộ nếu là không dành chúng ta liền tự mình đến, bất quá đến lúc đó tay tiểu tử ngươi cần phải chuẩn bị kỹ càng xuất huyết nhiều á. Dạ Phong thấy thế trợn mắt. Trước đó cái này hai hàng mở miệng chính là 100 ức. Nếu là đổi thành Quách đại nha dẫn người đến, nói ít cũng phải bị hố 3-500 tỷ. Hoàng Dương liên tục hỏi thăm, xác định Dạ Phong có thể kiên trì mấy tháng sau nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần người không có việc gì, cái khác đều dễ nói. Cách bình chướng Dạ Phong nhìn thấy Hoàng Dương cùng người khác nói thứ gì. Một lát sau hắn một lần nữa nhìn về phía Dạ Phong đánh chữ, hạ quốc bên kia tình huống khẩn cấp, chúng ta đều không ngừng lưu lại, hai tháng sau dù cho Long Thần đại nhân bọn hắn không thể phân thân cũng sẽ phái người tới một lần, đến lúc đó ngươi có gì cần có thể đề cập với bọn họ. Sau đó tất cả mọi người trịnh trọng đúng Dạ Phong nhấc tay cúi chào. Dạ Phong đáp lễ, sau đó mặt lộ vẻ mỉm cười hướng về phía đám người khoát khoát tay. Đám người cũng là quả quyết, cúi chào hoàn tất không dừng lại thêm hóa thành từng đạo lưu quang cứ thế mà đi. Nhìn xem đám người bóng lưng rời đi, Dạ Phong nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Vừa mới hắn mắt thấy Hoàng Dương bọn hắn công kích bình chướng toàn bộ quá trình. Khi tất cả năng lượng hội tụ đến bình chướng bên trên thời điểm, toàn bộ thông thiên tháp phát sinh chấn động nhẹ nhẹ. Bị công kích điểm bích tách ra hào quang chói sáng, có một loại sắp bị đánh nát cảm giác. Nhưng một giây sau vô số thanh sắc quang mang từ bốn phương tám hướng hội tụ đến bị công kích địa phương. Ngạnh sinh sinh đem kia bị tiên diệt địa phần đệm. Chỉ bằng vào cái này, một khối nhỏ bình chướng khẳng định ngăn không được như thế mãnh liệt tiến công. Nhưng nếu như là cả tòa thông thiên tháp năng lượng bình chướng hội tụ, kia liền hoàn toàn không giống. Giờ khắc này Dạ Phong minh bạch thông thiên tháp trên cùng cái kia đặc thù trang bị là dùng tới làm gì. Đỉnh tháp trải qua mấy ngàn năm năng lượng tích lũy, đã hội tụ một cỗ siêu cấp năng lượng khổng lồ. Vật kia vì chính là giờ khắc này cho thông thiên tháp bình chướng cung cấp năng lượng. Muốn phá vỡ loại này bình chướng thật không đơn giản. Hạ quốc bên kia không có ổn định trước đó, tỷ lệ lớn là không có viện quân. Ngáp một cái Dạ Phong ngồi dưới đất, nắm vào trong hư không một cái một bình bách hoa quả dược tề xuất hiện trong tay. Dạ Phong uống một ngụm xem như cơm tối, sau đó bắt đầu tự hỏi. Bạo Phong lĩnh vực bí cảnh, thông thiên tháp, đặc thù năng lượng bình chướng. Mặc kệ là kiến tạo cái này bí cảnh lĩnh vực vẫn là cái này thông thiên tháp, tiêu hao nhân lực vật lực đều là một cái khủng bố cấp bậc. Dạ Phong rất hiếu kỳ, kiến tạo đây hết thảy thần minh địa mục chính là cái gì? Dựa theo hư ảnh thần minh đại thúc ý tứ, lớp bình phong này bản thân không phải dùng để vây khốn mình, nó có thuộc về mình nhiệm vụ cùng sứ mệnh. Đây hết thảy khẳng định có đồ vật gì đưa chúng nó liên lạc. Suy tư hồi lâu, Dạ Phong đôi mắt bên trong đống nhiên sáng lên một đạo quang mang, trong miệng của hắn chậm rãi phun ra hai chữ quy tắc. Trước đó Dạ Phong thông qua các phương diện tin tức hiểu rõ đến, lúc trước những thế giới này thần minh vì ngăn cản vực sâu chỗ có thần minh chiến tử, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Bởi vì quy tắc hạn chế, bí cảnh thế giới ngay cả lục tinh ma vật đều không cho phép tồn tại, chớ nói chi là lục tinh phía trên. Nhưng đây không phải tuyệt đối. Bạo Phong lĩnh vực thuộc về đặc thù quy tắc lĩnh vực. Nơi này thần minh lúc trước kiến tạo một chút chỉ có ở đây mới tồn tại quy tắc. Đó có phải hay không mang ý nghĩa quy tắc của nơi này có thể áp chế hoặc là cải biến nguyên bản bí cảnh thế giới quy tắc đâu? Đồng dạng bí cảnh lĩnh vực khẳng định không được. Nhưng nếu như đem nó áp xúc đến một tòa tháp, đồng thời dùng mấy ngàn năm năng lượng đem nó phong ấn đâu? Mượn nhờ vực sâu bùn đen triệu đem lục tinh thậm chí cao cấp hơn ma vật phong ấn, che đậy thiên cơ quy tắc, khi tiêu diệt săn cảnh chó săn sau phong ấn giải khai, sau đó dùng góp nhặt mấy ngàn năm năng lượng phong ấn thông thiên tháp, Dạ Phong nhịn không được tán thưởng một tiếng. Vị này thông thiên tháp chủ nhân quả nhiên là một vị kỳ nhân, thế mà nghĩ đến loại biện pháp này che đậy thiên cơ. Đồng thời hắn cũng hứng thú. Cho nên, bị phong ấn cái kia ma vật sẽ là lục tinh phía trên tồn tại sao? Chương 815. Phiêu chiến tứ tinh Sphinx. Chương 815. Phiêu chiến tứ tinh Sphinx. Thông thiên tháp, lầu một đại sảnh. Khóa tại tượng đá bên trên xiềng xích thỉnh thoảng lắc động một cái. Thật dày bùn đen triệu phía dưới, to lớn ma vật ngẫu nhiên động thân thể một cái, ngay tiếp theo xiềng xích đinh đương rung động. Mặc dù chỉ là rất nhỏ hoạt động, nhưng so sánh đã từng đây đã là tiến bộ cực lớn. Bất quá kia to lớn ma vật hoàng kim đồng thỉnh thoảng nhìn về phía đỉnh đầu. Tại tòa này thông thiên tháp bên trong trừ nó còn có một cái khác người thú vị. Đối phương hôm qua không biết dùng phương pháp gì thế mà giúp nó thanh trừ đại lượng bùn đen triệu. Một hơi giúp nó giải khai mặt khác hai đầu xiềng xích. Đằng sau cũng không biết chuyện gì xảy ra liền đi, cũng không biết hắn sẽ không tiếp tục qua đến giúp đỡ. Vấn đề này không chỉ là cái kia ma vật đang suy nghĩ, Dạ Phong cũng đang suy nghĩ. Bây giờ bị vây ở thông thiên tháp, bình chướng lực phòng ngự cực cao. Trừ phi có năng lực đặc thù giác tỉnh giả hoặc là đạo cụ, nếu không rất khó phá đục cái lỗ hổng. Dạ Phong tụ lực tái tinh trạng thuộc về không gian quy tắc hệ năng lực, có lẽ có một khả năng nhỏ nhoi. Nhưng dù cho phá vỡ một vết nứt đối với Dạ Phong cũng hoàn toàn không cần. Hắn không có khả năng tụ lực tái tinh trạng đồng thời tụ lực thoáng hiện. Trước mắt xem ra muốn ra ngoài đầu nguồn tỷ lệ lớn còn muốn tại bị phong ấn cái kia ma vật trên thân bỏ công sức. Đầu thứ tư xiềng xích sau khi vỡ vụn sẽ hay không có biến cố, Dạ Phong không xác định. Nếu như nơi này là trò chơi không gian, Dạ Phong liền trực tiếp bên trên. Nhưng bây giờ nơi này là thế giới chân thật, xảy ra chuyện cũng không thể lại đến. Mình bây giờ còn không phải song thịnh trạng thái, đợi đến triệt để đạt tới đỉnh phong sau lại đếm thử cũng không muộn. Nhưng là bây giờ không đi lầu một mình còn có thể làm gì đâu. vật tư khan hiếm tình huống dưới không thích hợp rèn luyện thể năng, như vậy có vẻ như chỉ còn lại tiểu bá vương máy chơi game có thể chơi. Cho nên mình đi soát linh hồn kim tệ, hoặc là đi cái khác cửa ải. Ân. Đột nhiên Dạ Phong khẽ giật mình, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Lấy ra tiểu bá vương máy chơi game, Dạ Phong đè xuống chốt mở trực tiếp đăng nhập vào trò chơi không gian. Lần này Dạ Phong không có điểm mở vượt quan hình thức, mà là tiến vào thật lâu không có tiến vào dạy học hình thức. Sau đó Dạ Phong lựa chọn tứ tinh Sphinx làm dạy học đối tượng. Sớm tại Dạ Phong nhị tinh thời điểm liền xử lý tam tinh Sphinx. Lúc kia hắn liền có thể khiêu chiến tứ tinh. Không chỉ là Sphinx, Dilia cũng giống như thế. Bất quá bởi vì thực lực sai biệt quá lớn đơn thuần tìm thai vạ không có gì hay. Cho nên Dạ Phong một mực không có nếm thử. Đằng sau Dạ Phong tham gia trận đấu, lại đi tới bí cảnh phi thường bận rộn. Dù cho tiến vào trò chơi không gian hoặc là tại công lược cửa ải, hoặc là tại góp nhặt linh hồn kim tệ. Cho nên một mực không có nếm thử khiêu chiến tứ tinh dạy học. Trừ cái đó ra còn có một nguyên nhân. Trước kia Dạ Phong cho rằng dù cho đánh bại tứ tinh dạy học nhân vật cũng vô pháp lấy được thưởng. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, thông quan sau ban thưởng sẽ tại tứ tinh linh hồn trong cửa hàng mới có thể xuất hiện. Tiểu ba vương máy chơi game đã sớm đạt tới tam tinh đỉnh phong. Nhưng Dạ Phong lại không có cảm giác được thời cơ đột phá. Hắn tiểu bá vương là bị thần chi tâm cải tạo qua, muốn hiểu rõ cũng không dễ dàng. Không cách nào đột phá tứ tinh, kia dù cho đánh bại tứ tinh đi lì ạ cùng Sphinx cũng không có cái gì ích lợi. Nhưng là bây giờ xuất hiện biến cố. Thông quan cửa thứ 10 sau liền không có cửa ải. Dựa theo hư ảnh thần minh đại thúc nói tới, tứ tinh cùng trước tam tinh hoàn toàn khác biệt. Đây không phải là chỉ số bên trên tăng lên, mà là đối với thức tỉnh vật cảm ngộ nhận biết. Cao cấp giác tỉnh giả cường đại ở chỗ cùng thức tỉnh vật dung hợp. Thân thể nửa năng lượng hóa, có thể thời gian ngắn buộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Không có đến tiếp sau cửa ải, đó có phải hay không mang ý nghĩa dù cho Dạ Phong đột phá tứ tinh tiểu bá vương máy chơi game tỷ lệ lớn cũng sẽ không có tứ tinh linh hồn thương thành. Cái này vốn là một chuyện xấu, nhưng đối với hiện tại Dạ Phong mà nói lại không nhất định. Nếu như không có tứ tinh linh hồn thương thành, kia đánh bại tứ tinh địa lý ạ cùng Sphinx sau sẽ như thế nào đâu? Là không có truyền thừa ban thưởng, vẫn là trực tiếp thu hoạch được tứ tinh truyền thừa. Dạ Phong không biết, nhưng đây tuyệt đối là một cái có thể nếm thử phương hướng. Trong lòng suy nghĩ Dạ Phong đã tiến vào tứ tinh Sphinx cửa ải bên trong. Hình tượng biến đổi, Dạ Phong nhìn thấy kia quen thuộc cám sắc cứng rắn mặt đất, quen thuộc phong nhận tại không trung tứ ngược. Ngoài trăm thước Sphinx vẫn là bộ kia trung nhị bộ dáng. Phương diện này vườn địa đàng tẩy não vẫn là vô cùng lợi hại. Nhân loại ngu xuẩn, cũng dám khiêu khích thần minh sứ đồ Sphinx nhìn thấy Dạ Phong còn muốn đến vài câu lời dạo đầu. Nhưng một giây sau trên thân liền xuất hiện mấy đạo vết thương, tứ ngược phong nhận cũng không nuông chiều hắn. Sphinx nhíu mày, sa mạc quyền trượng huy động một tầng cứng rắn cắt vàng đem hắn bao vây lại. Bất quá một giây sau một đạo tráng kiện tự sắc lôi xà đã phá không mà đến. Oeng, cắt vàng bị nổ tứ tán bay đi, kém một chút đem nó xuyên thủng. Sphinx giật nảy mình, nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Nơi xa Dạ Phong người khoác tử áo giáp màu đỏ, toàn thân bốc lên lăn lộn lôi đỉnh vào tới. Tốc độ nhanh chóng tại nguyên chỗ lưu lại từng đạo tự sắc tàn ảnh. Thời nay không giống ngày xưa, lần trước chiến đấu vẫn là tại Dạ Phong nhị tinh thời điểm. Bây giờ chẳng những đột phá đến tam tinh, ba chiều thuộc tính cũng đã trưởng thành đến có thể so với tứ tinh cấp bậc. Tinh thần lực càng là đã đạt tới cấp 5 sao tiêu chuẩn. Không chút khách khí nói Dạ Phong trừ không sẽ cùng thức tỉnh vật dung hợp. Phương diện khác nghiền ép tứ tinh giáp tỉnh giả. Mẹn mẹn vừa đối mặt Sphinx đã cảm nhận được cường đại áp lực. Hắn huy động sa mạc quyền trượng, trước người ngưng tụ thật dày cắt bích ngăn chặn Dạ Phong tấn công chính diện. Đồng thời dưới chân xuất hiện một cái cồn cắt trở hắn muốn bay về phía không trung. Nhưng mà vừa rời đi mặt đất một đạo trêu tức thanh âm từ đỉnh đầu của hắn vang lên. Uy, đều tứ tinh còn không có đầu óc sao? Sphinx sửng sở, ngẩng đầu một cái thình lình phát hiện Dạ Phong chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trên đỉnh đầu hắn. Đồng thời còn có hai đạo lôi xà nương theo lấy Dạ Phong thanh âm cùng một chỗ rơi xuống. Oeng, mặt đất rung chuyển đầy trời lôi quang cùng hạt cát tại trong cuồng phong tứ tán. Bạo tạc bên trong Sphinx từ bên trong chật vật chui ra. Trước ngực hắn quần áo sớm đã biến mất không thấy gì nữa, ngực còn có mảng lớn cháy đen. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt thân thể nguyên tố hóa, vừa mới một kích tiếp nhưng cũng không phải là điểm này thương thế. Cắt táng. Sphinx hét lớn một tiếng. Trong tay hắn sa mạc quyền trượng bên trong cắt vàng như là suối phun đồng dạng ngưng tụ ra hải lượng hạt cát. Đầy trời cắt vàng đem Sphinx cả người toàn bộ bao trùm. Cuối cùng hóa thành một đạo trường 6-7 cao to lớn kim tự tháp. Trên bầu trời Dạ Phong chậm rãi rơi xuống. Hắn nhìn xem kia to lớn kim tự tháp cũng không có ngay lập tức xuất thủ. Nếu như là thường ngày, Dạ Phong khẳng định sẽ xông đi lên kiểm tra một chút cái này cắt táng uy lực. Nhưng lần này hắn tới đây không phải vì thể nghiệm trò chơi vui vẻ. Nhiệm vụ của hắn là ổn thỏa xử lý Sphinx, khảo thí thông quan sau ban thưởng. Dạ Phong sở dĩ lựa chọn Sphinx mà không phải đi lý ạ. Cũng là bởi vì gia hỏa này đầu góc tương đối đần. Sự thật chứng minh gia hỏa này đúng là như thế. Cái này cắt táng uy lực mạnh không mạnh Dạ Phong không biết, nhưng tiêu hao khẳng định không thấp. Dạ Phong không có tiến công, ngược lại hướng lui về phía sau mấy chục mét. Thậm chí Dạ Phong dứt khoát thu hồi mà vương vũ trang. Đầy trời phong nhận đánh vào trên người hắn mặc dù có một chút đau đớn, nhưng cũng sẽ không thật bạch phá làn da. Bây giờ Dạ Phong tinh thần lực đã có thể so với ngũ tinh giác tỉnh giả. Một bên là mở đại chiêu tứ tinh Sphinx, một bên là có được có thể so với ngũ tinh giác tỉnh giả tinh thần lực mình. Hắn không sợ nhất chính là tiêu hao chiến. Chương 816, thông quan tứ tinh dạy học. Chương 816, thông quan tứ tinh dạy học. Cắt táng kim tự tháp bên trong, Sphinx cảnh giác nhìn xem Dạ Phong. Vừa mới Dạ Phong tập kích tốc độ quá nhanh, đánh cái hắn trở tay không kịp. Hắn thức tỉnh vật cùng loại với nguyên tố pháp sư, sợ nhất chính là tốc độ hệ giác tỉnh giả. Nhưng mà Sphinx chờ trong chốc lát phát hiện Dạ Phong cũng không có chuẩn bị tiến công. Chẳng lẽ là nhìn ra cắt táng ẩn dấu uy lực? A, quả nhiên bị ta thần chi sứ đồ thực lực chấn nhất đi. Sith cười lạnh một tiếng, tiếp tục hội tụ năng lượng. Rất nhanh kim tự tháp bên ngoài từng đạo cắt khoan ngưng tụ ra. Cách đó không xa Dạ Phong chỉ là liếc qua liền giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục là người. Một lát sau khi các quan số lượng đạt tới nhất định cấp bậc sau Sphinx trong mắt mang theo một tia đắc ý theo hắn huy động sa mạc quyền trượng, đầy trời xoát truy hướng phía Dạ Phong chút xuống mà đi. Cái này Dạ Phong rốt cục kịp phản ứng. Trên mặt của hắn mang theo vẻ bối rối, tựa hồ bởi vì sợ động tác chậm nửa nhịp, mất đi ban đầu tránh né thời cơ. Rầm rầm rầm. Các quan như mưa chút xuống, từng đạo các quan như cùng một thanh cây trường đao từ trên trời giáng xuống đâm về Dạ Phong. Bên trong Dạ Phong kiệt lực tránh né, trong lúc nhất thời hiện tượng hoàn sinh. Sphinx nhìn xem một màn này, nụ cười trên mặt mười phần sán lạ. Hắn nhưng là thần sứ đồ, một phàm nhân sao có thể cùng hắn chống lại? Thế là Sphinx ngưng tụ càng nhiều lực lượng đối Dạ Phong tiếp tục điên cuồng công kích. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Theo thời gian chuyển rời trên chiến trường xuất hiện một cái kỳ quái hình tượng. Tái nhật đại địa bên trên cuồng phong tứ ngược. Tại trong cuồng phong một tòa cự đại kim tự tháp hội tụ vô số cát khoan doanh giết một người loại thiếu niên. Thiếu niên không có bất kỳ cái gì đồ phòng ngự, cũng không có sử dụng bất luận cái gì năng lực. Tại đầy trời cát vàng bên trong gian nan cầu sinh, trong thời gian này có vô số lần kém chút bị cát khoan trúng đích, nhưng mỗi một lần đều kém như vậy một chút điểm. Sít càng đánh càng cấp trên, thể nội tinh thần lực như là không cần tiền như ngưng tụ hoàng kim sa quan. Nhìn xem Dạ Phong không ngừng dãy rủa tránh né, Sít giờ phút này còn đắm chìm trong mình là thần chi sứ đồ đắc ý bên trong. Nguyên bản cao hơn 6 mét kim tự tháp đã hạ thấp 3 mét. Nguyên bản bằng phẳng bóng loáng bức tường cũng đã che kín mất mô. Ban đầu Sphinx lo lắng Dạ Phong đánh lén, toàn lực phòng thủ. Bất quá nhìn thấy Dạ Phong bị nhốt sau thư giãn rất nhiều. Vừa rồi chỉ là mình chủ quan, đối mặt hàng này, hoàn toàn không cần thiết sử xuất toàn lực. Bất quá Dạ Phong thấy thế lại là có chút tức giận. Ai bảo ngươi thư giãn? Tránh đi một đạo cắt quan công kích, Dạ Phong trên cánh tay tử quang một thiểm ma vương vũ trang xuất hiện. Sau đó trở tay một kích lôi xả bắn tới. Tử sắc lôi đỉnh xuyên phá hư không rơi trên kim tự tháp. Nguyên bản liền mấp mô cắt táng kim tự tháp lập tức bị nổ ra một cái đại lỗ thủng. Bên trong Sphinx dọa đến khẽ run rẩy, đội vàng nhanh chóng tu bổ. Nguyên bản 3 mét kim tự tháp trong chớp mắt lại khôi phục lại cao hơn 4 mét. Dạ Phong thấy thế lúc này mới hài lòng gật đầu. Nghĩ nghĩ hắn động tác cố ý chậm nửa nhịp, để một cây cắt quan sát bờ vai của mình sẽ qua. Vốn là y phục rách dưới bị triệt để xé bỏ, phía trên xuất hiện một đạo vết máu. Dạ Phong trực tiếp ngã xuống đất trên mặt đất chật vật lăn lông lốc vài vòng. Trước mắt một màn này nếu như bị Dạ Phong đồng bạn hoặc là Hà Phi, đám người Chu Lập nhìn thấy, tất cả mọi người sẽ lật ra một cái lườm ý, sau đó đánh giá một câu, diễn thật giả. Bất luận cái gì hiểu rõ Dạ Phong người đều có thể nhìn ra Dạ Phong đang cố ý nhường, mà lại diễn phi thường không đi tâm. Cũng không phải Dạ Phong diễn kỹ lui bước, chủ yếu là đối phương thật không có đầu óc. Đối với loại người này căn bản không cần hao phí tinh lực đi diễn kịch. Quả nhiên, nơi xa Sphinx thấy thế tinh thần chấn động, thế công càng phát ra mãnh liệt. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác đã qua nửa giờ. Song phương cháy bỏng chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tại Sphinx điên cuồng công kích phía dưới, Dạ Phong vết thương trên người càng ngày càng nhiều, tư phải sử dụng càng đánh càng cấp trên, nhưng là Sphinx không đốc, hắn biết những vết thương kia chỉ là bị thương ngoài da. Đối phương cũng không hề hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể tiến hành phản kích. Vì không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, hắn toàn bộ hành trình bảo trì 12 phần tinh thần tại chiến đấu. Nhưng thời gian dài tinh thần lực cao độ tập trung để Sphinx đại não nổi gân xanh. Hắn không có chú ý tới tinh thần lực của mình bất chi bất giác ở giữa đã tiêu hao hơn phân nửa. Pháp sư loại nghề nghiệp lực bộc phát cường đại, nhưng tương tự tinh thần lực tiêu hao cũng phi thường khủng bố. Một đoạn thời khắc tiếp tục tiến công Sphinx bỗng nhiên mắt tối sầm lại, kém chút mất đi ý thức. Mất đi tinh thần lực khống chế, đầy trời cắt khoan hóa thành sa vũ tán hạ xuống. Kia cao hơn 3 mét cắt táng kim tự tháp cũng theo đó đổ sụp. Diễn kịch bên trong Dạ Phong cảm nhận được một màn này ánh mắt ngưng lại. Cái này Sphinx như thế món ăn sao? Lúc này mới hơn nửa giờ liền không kiên trì nổi. Chỉ là trong nháy mắt suy nghĩ Dạ Phong liền có quyết đoán. Tử sắc lôi quang hiện lên, Ma Vương Vũ Trang lại xuất hiện tại trên người Dạ Phong. Trong lòng bàn tay lăn lộn lôi đỉnh không ngừng hội tụ, một cái cực lớn lôi xà bắt đầu ngưng tụ. 2 giây sau, nguyên bản đổ sụp kim tự tháp đỉnh chỉ tản mát. Dạ Phong biết Sphinx khôi phục ý thức. Bất quá 2 giây tụ lực đã đầy đủ. Dạ Phong hai tay hợp lại cùng nhau, một đạo tráng kiện to lớn lôi xà bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Oeng! Trong khoảnh khắc cái kia đạo lôi xà liền đem phía trước đống cắt thôn vệ. Mất đi tinh thần lực khống chế hoàng kim sa lực phòng ngự giảm mạnh. Dù cho có sâu hơn một thước cắt bích ngăn cản, cuồng bạo lôi đỉnh cũng có một bộ phận xuyên tấu phòng ngự. Khi một sợi lôi đỉnh đụng phải Sphinx thân thể, cái sau run lên bần bật mất đi thân thể khống chế. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng liên quan phản ứng chính là cắt bích hiệu quả tiến một bước suy yếu, càng nhiều lôi đỉnh chi lực xuyên qua cắt bích không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Nơi xa Dạ Phong phóng thích xong lôi xả sau không có tiếp tục công kích, hắn liền đứng tại chỗ lặng lặng chờ đợi. 3 giây sau Dạ Phong vang lên bên tai hệ thống thanh âm nhắc nhở, tích, ngươi giải tỏa thành tựu mới vượt cấp tích, ngươi giải tỏa thành tựu mới sa mạc quyền trượng cảm nộ tích, ngươi thông quan tứ tinh dạy học hình thức, mở ra ngũ tinh dạy học hình thức. Dạ Phong dừng lại trực tiếp cương tại nguyên chỗ. Giờ khắc này tại trong đầu của hắn hiện hiện vô số liên quan tới sa mạc quyền trượng phân tích cảm nộ. Trước kia Dạ Phong thu hoạch được sa mạc quyền trượng truyền thừa sau cũng sẽ có một chút cảm nộ. Trải qua một đoạn thời gian huấn luyện liền có thể đem sa mạc quyền trượng thuần thục vào tay. Nhưng cấp độ càng sâu đồ vật Dạ Phong cũng không có tìm tòi nghiên cứu qua. Theo hai cái thành tựu thu hoạch được, hết thảy trở nên không giống. Thật giống như một người từ nhỏ đến đại nhất thẳng tại nghiên cứu nào đó đồ vật. Sau đó hắn đem những này cảm ngộ nghiên cứu chia sẻ cho ngươi. Giờ khắc này Dạ Phong đối với sa mạc quyền trượng có khắc sâu hơn hiểu rõ. Ẩn ẩn Dạ Phong có một loại cảm giác, hắn giống như có thể đem thân thể của mình cũng biến thành sa mạc năng lượng đồng dạng. Cùng lúc đó, trong hiện thực Dạ Phong thân thể cũng đang phát sinh loại nào đó biến hóa. Tinh thần lực của hắn cùng sa mạc quyền trượng phát sinh cộng minh. Thân thể của hắn cùng các năng lượng nguyên tố bắt đầu dung hợp. Lầu một đại sảnh, tượng thần phía dưới. Khi Dạ Phong xuất hiện biến cố thời điểm, nguyên bản mê man to lớn ma vật lại lần nữa mở mắt ra. Nó nhìn về phía đỉnh đầu Dạ Phong vị trí, con mắt màu vàng nóng bên trong mang theo nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Tiểu gia hỏa kia giống như đột phá, kia là tiến vào đặt chân càng cao cổ hơn bậc khí tức. Chỉ là đối phương đặt chân quá trình tựa hồ cùng nó người bên trong đặt chân cũng không hoàn toàn tương tự. Chương 817. Vô địch chi tư chương 817, vô địch chi tư không biết qua bao lâu, Dạ Phong chậm rãi mở mắt ra. Trong con ngươi của hắn còn có hay không tiêu tán đục ngầu cùng mê mang. Ngay tại vừa rồi hắn cảm giác mình giống như nhìn một trận ngôi thứ nhất phim. Trong phim ảnh người kia là Sphinx. Kịch bản giảng thuật đối phương theo giải sa mạc tử thần đến ngộng muốn có sa mạc quyền trượng toàn bộ quá trình. Không chỉ như vậy, còn có hắn đối với sa mạc nguyên tố nghiên cứu cùng cảm ngộ, đối với sa mạc quyền trượng sau khi phát triển trở. Dạ Phong có một loại cảm giác, nếu như bây giờ triệu hồi ra sa mạc quyền trượng, hắn có lẽ cũng có thể giống như Sphinx ngưng tụ một cái cắt táng kim tự tháp. Thậm chí là đem thân thể cùng sa mạc quyền trượng dung hợp, tiến hành ngắn ngủi năng lượng hóa. Dạ Phong lung lay đầu, từ loại kia kỳ lạ cảm giác bên trong đi ra ngoài. Lúc này hắn đã trở lại trò chơi ban đầu giao diện. Nghĩ nghĩ Dạ Phong đầu tiên là mở ra thành tựu bảng, phía dưới cùng xuất hiện hai cái mới tăng thành tựu tin tức. Vượt cấp, lục sắc, hoàn thành điều kiện, vượt cấp đánh bại cao cấp hơn tầng giác tỉnh giả hiệu quả, cùng cao cấp hơn giác tỉnh giả lúc chiến đấu thu được tổn thương giảm bớt 20 tạo thành tổn thương tăng lên 20 sa mạc quyền trượng cảm ngộ, tử sắc, hoàn thành điều kiện, đánh bại tứ tinh Sphinx hiệu quả, Sphinx đối với sa mạc quyền trượng cảm ngộ lý giải. Nhìn thấy hai cái thành tựu tin tức Dạ Phong hai mắt tỏa sáng. Sa mạc quyền trượng cảm ngộ Dạ Phong đã thể nghiệm qua, vật kia tựa hồ là trợ giúp Dạ Phong đột phá tứ tinh. Đến ở hiện tại đột phá không có đột phá Dạ Phong không biết, một hồi thử một chút liền biết. So sánh cái này Dạ Phong mới vừa ở ý là cái thứ nhất thành tựu. Lục sắc thành tựu đều là đặc thù bờ UFF, loại này bờ UFF mặc dù không thể đưa đến trong hiện thực, nhưng dùng để công lược một ít cửa ải vẫn là rất thuận tiện. Thì như tứ tinh đi lý ạ, thì như ngũ tinh Sphinx. Hít thở sâu một hơi, Dạ Phong cũng không có lập tức khiêu chiến hai cái này. Tứ tinh đi lý ạ mạnh cỡ nào Dạ Phong không biết, nhưng ngũ tinh Sphinx Dạ Phong thế nhưng là thấy tận mắt. Trước đó chiến đấu cộng thêm mình cảm ngộ sa mạc quyền trượng tiêu hao không nhỏ tinh thần lực. Hiện tại mình không phải trạng thái tốt nhất. Muốn mài chết loại kia cấp bậc quái vật tốt nhất là điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Rời đi trò chơi không gian trước đó, Dạ Phong quyết định trước đi một chuyến cửa thứ 10. Theo hư không nhanh chóng điểm kích, trung quanh hình tượng nhất chuyển Dạ Phong đi tới tầng nham thạch vực sâu. Vừa mở mắt hư ảnh thần minh đại thúc đã ở nơi đó mỉm cười mà nhìn mình. "Tiểu Hữu, ngươi là dự định?" "Ân." Hư ảnh đại thúc thường nói vẫn chưa nói xong, bỗng nhiên ngừng lại, sau đó trên dưới nghiêm túc quan sát Dạ Phong. "Làm sao?" Dạ Phong hồ nghi vấn hỏi. "Ngươi đừng nói trước." Hư ảnh đại thúc đánh gãy Dạ Phong hỏi ý tiếp tục quan sát. Lúc nói chuyện trong mắt của hắn bên trong mang theo hưng phấn cùng hiếu kỳ, giống như là nhìn thấy cái gì hi hữu đồ chơi như. Một lát sau hư ảnh đình chỉ điều tra, hắn nhìn về phía Dạ Phong hai mắt tỏa ánh sáng, ngươi đột phá đến tứ tinh. Chán, ta cũng không biết có tính không. Dạ Phong gãi gãi đầu, đem trước phát sinh sự tình giảng thuật ra. Dạ Phong trên thân phát sinh đây hết thảy đúng tại bình thường giác tỉnh giả có lẽ phi thường mới lạ, nhưng đối với lục tinh phía trên thần minh có lẽ chỉ là một cái trò trẻ con. Nghe xong Dạ Phong nói toàn bộ trải qua hư ảnh đại thúc tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có chút ý tứ, bản thể thức tỉnh vật còn không có hoàn toàn lĩnh hội, lại trước một bước hiểu thấu đáo cướp đoạt đến thức tỉnh vật. Dạ Phong hiếu kỳ nói, vậy ta hiện tại tính là tam tinh hay là tứ tinh? Hư ảnh đại thúc sờ sờ cái cằm, dựa theo các ngươi thế giới này đẳng cấp phân chia, ngươi vẫn là tam tinh. Ngươi có thể hiểu như vậy, sa mạc quyền trượng chỉ là chiến lợi phẩm của ngươi, đây là một kiện có thể để ngươi có thể dung hợp đặc thù thức tỉnh vật. Nhưng nếu như ngươi thức tỉnh vật không cách nào tiếp tục đột phá, kia mặc kệ là sa mạc quyền trượng vẫn là ma vương vũ trang cực hạn của bọn nó chỉ là ngũ tinh. Dạ Phong gật gật đầu hiểu được. Sa mạc quyền trượng cảm ngộ là mình đánh bại tứ tinh Sphinx ban thưởng. Tiểu khen thưởng này chỗ tốt ngay tại ở không cần mình suy nghĩ liền có thể thu được. Nhưng chỗ xấu chính là loại này thức tỉnh vật hạn mức cao nhất cũng bị cắt chết. Bất quá đối với Dạ Phong mà nói, dạng này đã đầy đủ. Hiện giai đoạn loại phương thức này tăng lên biên độ so làm từng bước đột phá nhanh hơn nhiều. Dù sao đẳng cấp cùng chiến lực là hai chuyện khác nhau. Ai quy định tam tinh giác tỉnh giả không thể làm ngũ tinh giác tỉnh giả? Tâm niệm vừa động Dạ Phong đem sa mạc quyền trượng triệu hoán đi ra. Theo tinh thần lực rót vào trong đó, mảng lớn hoàng kim sa hạt tuôn ra. Dạ Phong có thể rõ ràng cảm giác được so sánh đã từng, hắn hiện tại đối với hoàng kim sa lực khống chế có to lớn tăng lên. Nghĩ nghĩ Dạ Phong tiếp tục rót vào tinh thần lực, đồng thời nếm thử một loại mới cách chơi. Tại Dạ Phong khống chế hạ mảng lớn hoàng kim sa đem thân thể của hắn bao khỏa. Một giây, hai giây, ba giây, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nửa phút sau, Dạ Phong thân thể tản mát ra cùng hoàng kim sa một dạng năng lượng ba động. Một hạt hoàng kim sa lặng yên không một tiếng động tiến vào Dạ Phong trong cánh tay. Đó là một loại mười phần mới lạ cảm giác. Dạ Phong cảm giác thân thể của mình siêu thoát vật lý hạn chế, có thể theo ý chí tự do cải biến hình dạng. Dạ Phong vươn tay, năng lượng bàn tay hướng nơi xa dọc theo đi đến mấy mét. Dạ Phong thân thể nghiêng về phía trước, hai chân mặc dù còn tại nguyên chỗ, nhưng thân thể lại dọc theo đi. Loại này hiếm lạ thể nghiệm là chưa bao giờ có. Trong lúc nhất thời Dạ Phong vui vẻ chơi tiếp. Cách đó không xa hư ảnh thần minh đại thúc cười ha hả nhìn xem Dạ Phong. Tựa hồ cũng tại thay Dạ Phong có được cao cấp giác tỉnh giả năng lực mà vui vẻ. Bất quá tại nụ cười kia chỗ sâu còn có một nét khó có thể phát hiện mừng rỡ cùng chờ mong. hắn đã từng chỗ thế giới muốn so Dạ Phong chỗ Lam Tinh năng lượng cấp độ cao hơn. Thời đại kia có vô số thiên kiêu cùng tồn tại. Nhưng ngay cả như vậy, giống Dạ Phong dạng này đặc thù tồn tại cũng là phượng mao lân giác. Tại Dạ Phong không có thu hoạch được năng lực này, trước đó hắn liền có được một mình chém giết tứ tinh săn cảnh chó săn năng lực, mà lại một người có thể chém giết mấy cái. Hiện tại tiểu gia hỏa này truyền thừa sa mạc quyền trượng năng lực tăng thêm một bước. Cái này liền mang ý nghĩa chiến lực của hắn sẽ có trên phạm vi lớn gia tăng. Càng thêm mấu chốt chính là, Dạ Phong thức tỉnh vật bên trong không chỉ một truyền thừa. Dạ Phong hiện tại có thể đánh bại tứ tinh Sphinx, vậy thì có năng lực đánh bại tứ tinh Đi Lì ạ. Lúc kia tiểu gia hỏa này chiến lực đem sẽ đạt tới một cái khác cao độ. Tam tinh chạm tứ tinh đối với hắn mà nói như là uống nước ăn cơm một dạng đơn giản. Thậm chí có khả năng càng hai cấp chém giết cấp 5 sao ma vật hoặc là giáp tỉnh giả. Nếu như lớn mật đến đâu một điểm. Khi Dạ Phong đem hai loại thức tỉnh vật truyền thừa dung hội quán thông sau đều có khả năng khiêu chiến ngũ tinh Sphinx cùng Đi Lì ạ. Một khi hắn thật làm được, kia đối mặt bán thần cường giả cũng có sức đánh một trận. Hư ảnh đại thúc ngẩng đầu nhìn lên trời, mang trên mặt một vòng đặc thủ tiêu dung. Hiện tại mảnh thế giới này quy tắc chi lực ý nguyên tồn tại. Thần ma không ra, lục tinh chính là chiến lược mạnh nhất. Nếu có một ngày Dạ Phong có thể vô địch tại mảnh thế giới này, lúc kia có lẽ không dùng được sâu đột kích, hắn trước tiên có thể một bước chinh chiến được sâu. Chương 818. Thảm liệt chương 818, thảm liệt hồi lâu sau Dạ Phong rốt cục quen thuộc thức tỉnh vật dung hợp phương pháp. Đại thúc, ta bên này xong việc. Dạ Phong nói liền định rời đi. Hư ảnh lại là bỗng nhiên gọi hắn lại, chờ một chút. Còn có việc. Ân. Hư ảnh thân minh đại thúc gật gật đầu, có chuyện đúng ngươi hẳn là rất trọng yếu, trước đó ngươi khẳng định không cách nào thoát ly thông thiên thác, nhưng ngươi bây giờ có một khả năng nhỏ nhoi. Dạ Phong đại hỉ, lập tức bu lại, biện pháp gì? Hư ảnh mỉm cười, phương pháp rất đơn giản, chính là ngươi bây giờ nắm giữ thức tỉnh vật dung hợp năng lực. Ngươi trước đó nói qua ngươi có một thanh có thể chém vỡ hư không S cấp thức tỉnh trang bị, thông thiên thác bình chướng mặc dù cường đại, nhưng ngươi một kích toàn lực hẳn là cũng có thể phá vỡ một cái người. Dạ Phong hai mắt tỏa sáng, ý của ngươi là ta dùng vãi tinh đao đem bình chướng bổ ra một lỗ hổng, sau đó thừa cơ thức tỉnh vật dung hợp thân thể nguyên tố hóa chui ra đi. Bất quá rất nhanh Dạ Phong liền nhíu mày, cái phương án này trên lý luận có thể thực hiện, nhưng thực tế thao tác độ khó cực cao, từ cắt khai bình chướng đến rời đi toàn bộ quá trình thời gian rất ngắn, các nguyên tố cũng không am hiểu di động, ngược lại là lôi nguyên tố càng thêm nhanh gọn. Nhìn xem một lần nữa lâm vào trầm tư Dạ Phong, hư ảnh đại thúc mang trên mặt một vòng tiêu dung. Đây chính là thông minh suy tư của người phương thức. Hư ảnh thần minh hắn chỉ là đơn giản nhắc nhở một chút, nói cho Dạ Phong một cái tính khả thi. Đằng sau đồ vật không cần hắn tiếp tục, chính Dạ Phong liền có thể tìm được câu trả lời tốt nhất. Một lát sau Dạ Phong tổng kết hoàn tất, hắn buông tay phát ra tiếng, cứ làm như thế. Hư ảnh đại thúc hai tay ôm ngực hiếu kỳ nói một chút, kế hoạch của ngươi là cái gì? Dạ Phong niết niết miệng nói, thứ này không có gì dễ nói, chính là xử lý trước tứ tinh Đi Lì ạ, lại xử lý ngũ tinh Sphinx, cuối cùng xử lý ngũ tinh Đi Lì ạ. Ma vương vũ trang cảm ngộ Dạ Phong mặc dù còn không có thu hoạch được, nhưng dùng cái mông nghĩ cũng biết vật kia cùng lôi điện nguyên tố có quan hệ. Lôi đỉnh nguyên tố muốn so sa mạc nguyên tố càng thêm sinh động, tốc độ càng thêm mau lẹ. Dùng để chạy trốn không có gì thích hợp bằng. Mặt khác tứ tinh giác tỉnh giả chỉ có thể để cùng thức tỉnh vật ngắn ngủi dung hợp. Thời gian không dài, mà lại tốc độ cũng chậm. Cho nên phương thức tốt nhất chính là xử lý ngũ tinh Đi Lì ạ, thu hoạch được ma vương vũ trang ngũ tinh cấp bậc cảm ngộ. Nếu như Dạ Phong tại tam tinh giai đoạn liền có thể thân thể hoàn toàn năng lượng hóa, kia đến lúc đó chỉ cần một bộ phận năng lượng chui qua hắn liền có thể ra ngoài. Hư ảnh đại thúc mặt mỉm cười. Đổi lại người khác tam tinh khiêu chiến ngũ tinh, tuyệt đối là ý nghĩ hao huyền. Cho dù là đánh lén, hạ độc gâm như quỷ kế trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện loại này án lệ. Nhưng đối với Dạ Phong mà nói cũng không phải là không có khả năng. Khi Dạ Phong bắt đầu hành động thời điểm, ngoại giới đại chiến cũng đã bắt đầu. Ma đô tây bộ ngoài trăm dặm có một chỗ thôn xóm. Bất quá nguyên bản bình thản thôn xóm bây giờ đã bị đại hỏa nhóm lửa. Khói đặc quần quần cách mấy cây số đều có thể nhìn thấy. Mà tại trong hỏa hoạn, một đám cảm giác giác tỉnh giả ngay tại chiến đấu kịch liệt. Bọn hắn một bên là người mặc các kỳ trang dị phục màu da khác nhau phần tử khủng bố, một bên khác thì là cùng một mặc mang theo tinh thần điện phục sức học viên. Song phương chiến đấu đã có một hồi, trên mặt đất còn có mấy danh phần tử khủng bố thi thể. Mắt thấy không địch lại cầm đầu một phần tử khủng bố ném thêm một viên tiếp theo lôi hỏa quá tải bom hết lớn, rút. Oeng, lôi hỏa chi lực nổ tung, ngăn chặn tinh thần điện học viên truy kích. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên bầu trời một thanh âm đột nhiên vang lên, "Cháu trai, ra ra ở đây." Chuẩn bị thoát đi đám người hai mắt nháy mắt đỏ bừng, nguyên bản định rời đi hai chân ngừng lại. Diễm quyền. Chiến đấu bên trong Tiêu Dũng hét lớn một tiếng đấm ra một quyền. Khủng bố hỏa diễm cùng trung quanh đại hỏa dung hợp, hóa thành to lớn hỏa quyền đem phía trước hai tên phần tử khủng bố bao phủ. Không có hỏa diễm ngăn cản đến tiếp sau tinh thần điện học viên lập tức lao đến. Cầm đầu tên kia tứ tinh giác tỉnh giả thấy thế, quả quyết đem những người khác từ bỏ. Hắn bóp nát một cái đạo cụ, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở phương xa trong rừng. Mấy phút sau còn lại phần tử khủng bố toàn bộ bị đánh giết. Nhưng mà sắc mặt của mọi người lại cũng không dễ nhìn. Phần tử khủng bố mặc dù chết, mảnh này thôn trang cũng đã bị phá hủy. Hơn nữa còn có chí ít 3 tên long vệ hy sinh. Dựa vào, con mẹ nó vườn địa đàng đến cùng thuê bao nhiêu người? Lôi đại trụy nhịn không được mắng một tiếng. Nửa tháng trước đến hàng vạn mà tính phần tử khủng bố tiến vào Hạ Quốc cảnh nội triển khai phá hư. Quốc chiến triệt để bắt đầu. Những cái kia phần tử khủng bố phản phất là một đám phong tử, không muốn sống như công kích Hạ Quốc cảnh nội trọng yếu công trình cùng dân chúng bình thường. Tại cái này giác tỉnh giả thời đại, năng lực cá nhân áp đảo vũ khí nóng phía trên, một cái cao cấp giác tỉnh giả có thể tại mấy phút bên trong đúng một phiến khu vực tạo thành hủy diệt tính phá hư. Trong nửa tháng này Hạ Quốc gặp được bí cảnh xuất hiện đến nay lớn nhất nguy cơ. giống như vậy phá hư đánh lén mỗi ngày đều sẽ xuất hiện mấy chục hơn trăm lần. Đương nhiên bọn hắn cũng không phải chỉ là để bị động phòng ngự. Sớm tại bí cảnh thế giới sau khi xuất hiện hạ quốc phòng ngự hệ thống liền phát sinh điều chỉnh. Mặc kệ là thành thị vẫn là hương trấn, chỉ cần nơi có người liền có long vệ đóng quân. Một khi xuất hiện khủng bố hành động, 3 phút bên trong tất có long vệ đến. Trừ cái đó ra, dân gian lực lượng cũng toàn bộ tham dự vào. Mạo hiểm giả, lính đánh thuê, học viện, gia tộc, xí nghiệp. Tại nhân sĩ chuyên nghiệp tổ chức hạ, bọn hắn mỗi người quản lý chức vụ của mình phụ trách tương ứng khu vực nhiệm vụ. Lính đánh thuê cùng long vệ hợp tác bảo hộ các thành phố lớn giao thông chờ trọng yếu công trình. Các mạo hiểm giả cùng long vệ hợp tác, tạo thành săn đuổi người chiến đội. Không ngừng tìm kiếm cũng đi săn những cái kia ẩn giấu trong bóng đêm phần tử khủng bố. Xí nghiệp cùng gia tộc thì là phụ trách trọng yếu khu vực bảo an nhiệm vụ. Ngày bình thường một số người có lẽ bởi vì một số lợi ích cái gì sẽ còn nội đấu. Nhưng khi có nơi khác xâm lấn sau, tất cả mọi người nháy mắt mặt trận thống nhất, nhất trí đối ngoại. Lần này có thể đem mười mấy tên phần tử khủng bố toàn bộ tiêu diệt cũng là bởi vì bọn hắn sớm tại phụ cận một chỗ khu vực ôm cây lợi thỏ. Vương địa đàng phần tử khủng bố phá hủy một cái thôn xóm muốn chạy trốn. Đám người đột nhiên giết ra đem những này phần tử khủng bố toàn bộ lưu lại. Nửa tháng chiến đấu, Hạ Quốc công bố tin tức đã đánh giết hơn 2000 tên phần tử khủng bố. Trong đó bao quát 10 tên cao cấp giác tỉnh giả. Bị tru sát phần tử khủng bố thi thể toàn bộ bị trói treo ở Long Đô An toàn bộ tổng bộ trước cổng chính. Trang diện chi huyết tanh khiến toàn bộ thế giới chấn kinh. Bất quá ngay cả như vậy y nguyên không thể ngăn cản phần tử khủng bố hành động. Đoan Mộ Cầm thanh lạnh lùng nói, trước cứu hỏa, quét dọn chiến trường, nhìn xem còn có hay không người sống. Vừa nói hắn một bên đi tới tam tinh phần tử khủng bố bên cạnh. Lần này tập kích đối phương hiển nhiên là có kế hoạch có dự mưu, cầm đầu tên kia tứ tinh giác tỉnh giả khẳng định là người lãnh đạo. Còn lại phần lớn là tam tinh phần tử khủng bố, trên lý luận không có cái gì khảo vấn giá trị, mà lại người đều chết, càng không có đồ vật gì có thể cân nhắc. Nhưng vừa mới trong lúc chiến đấu thời điểm hắn chú ý tới bọn giá hỏa này thần trí trạng thái có chút không thích hợp. Bọn hắn toàn bộ hành trình ở vào phấn khởi trạng thái, dù là thụ thương cũng sẽ không chút do dự tiếp tục chiến đấu. Nhìn xem tên kia chết đi phần tử khủng bố Đoan Mục nhíu mày, là bị tẩy não, vẫn là tử thị. Chương 819. Chuẩn bị chiến đấu chương 819, chuẩn bị chiến đấu sau đó không lâu đám người đem hỏa hoạn dập tắt. Đơn giản quét dọn xong chiến trường sau nhanh chóng rút lui. Khi trở lại nội thành cứ điểm tạm thời, đám người lúc này mới xử lý vết thương khôi phục thể lực. Mặc dù bọn hắn đem lại bộ phận phần tử khủng bố đánh giết, nhưng cũng trả giá cái giá không nhỏ. Nhất là đối phương còn có một cái cao cấp giáp tỉnh giả. Giờ phút này 14 người bên trong có 9 người thụ thương, 2 người cần phải tĩnh dưỡng. Uống xong một bình tinh thần khôi phục dược tề Lôi Đại Trùy hùng hùng hổ hổ nói, muốn không phải phía trên có quy định, ta thật muốn thanh đuổi theo thanh cái kia tứ tinh một khối xử lý. Ngươi đuổi theo ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Liễu Hồ Điệp sửa sang lấy có chút tóc tán loạn sủi cười một tiếng. Còn không có trưởng thành học viên đối với phần tử khủng bố mà nói chính là một lớn tảng mỡ dày. Nhất là bọn hắn những thiên phú này đạt tới S cấp thiên tiêu. Trong nửa tháng này đã xuất hiện qua mấy lần thiên tiêu bị tập kích đáng lệ. Nguyên bản bọn hắn những người này thậm chí đều không cho phép rời đi học viện. Bất quá tại Đoan Mục cùng Lôi Tường mấy người mãnh liệt yêu cầu hạ, tinh thần điện bên kia mới cho phép bọn hắn tại bên trong thị khu hành động. Ngay cả như vậy còn cưỡng chế yêu cầu hai người đội ngũ trực tiếp sáp nhập thành một cái. Dạng này dù cho tao nộ cao cấp giác tỉnh giả cũng có sức đánh một trận, thậm chí còn có phản sát khả năng. Cùng nó ở đây phần nản, còn không bằng sớm một chút cảm ngộ thức tỉnh bật đột phá đâu. Giả Nham băng bó lấy vết thương trầm giọng nói, trong chúng ta chỉ cần có hai người đột phá tứ tinh, liền có thể trở thành săn đuổi người chiến đội. Trước mắt Hạ Quốc chỉ có người chấp pháp chiến đội cùng săn đuổi người chiến đội ủng có quyền lợi tự do ra ngoài truy sát phần tử khủng bố. Người chấp pháp chiến đội không về an toàn bộ quản, bọn hắn thuộc về độc lập hệ thống. Về phần săn đuổi người thì là căn cứ tình hình chiến đấu chuyên môn thiết lập hệ thống. Bất quá muốn tỉnh cầu săn đuổi người chiến đội yêu cầu cũng không thấp. Trong đội ngũ đầu tiên đến có chí ít 2 tên cao cấp giác tỉnh giả, tiếp theo thực lực tổng hợp nhất định phải đạt tới phi thường cao tiêu chuẩn. Đám người thực lực tổng hợp khẳng định không lời nói, nhưng cao cấp giác tỉnh giả phương diện này liền khá là phiền toái. Đoan Mục mấy người trước đó trong bạo phong lĩnh vực rèn luyện qua, bọn hắn thực lực đã đi tới tam tinh đỉnh phong, nhưng bọn hắn đối với thức tỉnh vật cảm nộ còn không có đạt tới cấp bậc kia, không cách nào đột phá. Tại đột phá tứ tinh phương diện này, thiên phú cùng nộ tính ở giữa cũng không có quá nhiều quan hệ. Bao nhiêu thiên tiêu cả đời dừng bước tam tinh, toàn bộ Hạ Quốc giống Đoan Mục bọn hắn loại này thiên tiêu còn có rất nhiều. Cấp thấp giác tỉnh giả cùng cao cấp giác tỉnh giả chiến lược chênh lệch quá lớn, giống Lý Kiếm Tâm loại kia biến thái cuối cùng chỉ là số ít, thực lực bản thân không đủ mạnh, không có cách nào đột phá đến tứ tinh. Những người này tác dụng thậm chí còn so ra kém một cao cấp giác tỉnh giả. Một chút hệ phụ trợ còn có thể tại chiến hậu hiệp trợ, hệ chiến đấu đích xác chỉ có thể dương mắt nhìn. Liêu Hồ Điệp thở dài, ai cũng không biết Dạ Phong tiểu đệ đột phá tứ tinh thí nghiệm tiến triển tới trình độ nào. Đám người dừng lại, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng chờ mong. Lúc trước Dạ Phong tại Thông Thiên Tháp bên ngoài diễn thuyết rất nhiều người cũng nghe được. Bọn hắn rời đi bí cảnh lĩnh vực sau một mực chờ đợi Dạ Phong tin tức. Nhưng mà tin tức về Dạ Phong còn chưa có xuất hiện, lại là chờ đến quốc chiến tin tức. Một số người có lẽ sẽ cảm thấy Dạ Phong nói những lời kia có khoác lác hiểm nghi, nhưng cùng Dạ Phong tiếp xúc qua đám người đúng Dạ Phong lại có một loại không hiểu tín nhiệm cảm giác. Côn Lôn bí cảnh, ngoài vạn dặm tầng nham thạch vực sâu, Tinh Cung đoàn tàu dừng ở một chỗ dãy núi bên trong, toàn bộ thân xe dùng huyễn cảnh che lấp che đậy ngoại giới cảm giác. Thân xe so sánh nửa tháng trước nhìn qua có chút rách nát, khắp nơi có thể nhìn thấy các loại vết trảo. Vài chỗ vết lõm xuống dưới, thậm chí còn có bộ phận khu vực xuất hiện mấy cái đại lỗ thủng. Chỉ nhìn cái này hai nhóm xe liền có thể cảm nhận được khoảng thời gian này Trần Hân Lam bọn hắn trải qua cái gì. Khoảng cách nơi đây 20 dặm bên ngoài, Trần Hân Lam một đoàn người chính tụ tập tại một khối màu xanh nham thạch trung quanh. Nham thạch bên trên có nhàn nhạt màu trắng đường vân, nhìn qua huyền ảo phi phàm. Sớm tại 2 ngày trước bọn hắn tìm đến Dạ Phong đã từng nói với Trần Hân Lam địa mạch thạch. Địa mạch thạch màu sắc cùng cái khác nham thạch hoàn toàn không giống, phân rõ cũng không khó. Đương nhiên bọn hắn phát hiện địa mạch thạch cũng không phải là bởi vì thứ này đặc thù ngoại hình. Vài ngày trước khi tinh khung đoàn tàu đi tới phiến khu vực này lúc, bọn hắn lập tức phát hiện một chút không giống địa phương. Đầu tiên, nơi này ma vật mật độ so địa phương khác cao một chút, mà lại ma vật chỉnh thể chiến lực rất cao. Trên thân xe vết tích phần lớn là xuất hiện ở đây. Tiếp theo chính là ma vật thi thể rất nhiều. Khi bọn hắn lại tới đây phát hiện có một khối khu vực đại địa bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Khắp nơi đều là các loại ma vật gãy chi tàn biên, không biết tốt còn tưởng rằng phát sinh ma vật bộ lạc ở giữa chém giết. Mà tại kia phiến bị máu tươi nhiễm đỏ thổ địa nhất trung ương, chính là bọn hắn bây giờ thấy mảnh đất này mạch thạch. Trần Hân Lam nguyên bản còn tưởng rằng tìm kiếm địa mạch thạch cần thật lâu, lại không nghĩ thế mà dùng loại phương thức này tìm tới. Lúc này tất cả mọi người ngồi vây quanh ở địa mạch thạch trung quanh tiến vào trạng thái tu luyện. Người khác thì là tại ngoài trăm thước phụ trách đứng gác. Triệu Tín cùng Lộ Lộ đứng tại trên một tảng đá lớn, nhìn xem địa mạch thạch bên cạnh ba người hơi nghi hoặc một chút. Lộ Lộ, ngươi cảm thấy tảng đá kia có chỗ đặc thù gì? Triệu Tín nhịn không được hiếu kỳ nói. Hơn nửa tháng trước bọn hắn thu được nhiệm vụ bảo hộ đám người Trần Hân Lam tiến về bí cảnh chỗ sâu tìm kiếm tên là địa mạch thạch đồ vật. Trừ cái đó ra bọn hắn cũng không biết cái khác nội dung. Hai ngày trước bọn hắn rốt cuộc tìm được, nhưng ở trong mắt bọn hắn tảng đá kia trừ cứng rắn bên ngoài cũng không có cái khác chỗ đặc thù. Nếu quả thật muốn nói, đó chính là tại cái này địa mạch thạch phụ cận có đại lượng ma vật thi hải. Lộ Lộ lắc đầu, không biết, nhìn bộ dáng của bọn hắn là đang tu luyện, thế nhưng là tảng đá kia chúng ta cũng không có cảm nhận được cái gì đặc thù ba động. Ân, đang nói đám người bỗng nhiên ngừng lại. Tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía địa mạch thạch nơi đó. Nguyên bản địa mạch trên đá ảm đạm năng lượng đường vân giờ phút này bỗng nhiên tách ra ánh sáng sắc bén. Sau một khắc một cỗ năng lượng bàng bạc từ bên trong bạo phát đi ra, cô sáng xông thẳng tới chân trời. Cách mấy chục dặm đều có thể thấy rõ ràng. Còn đang tu luyện đám người Trần Hân Lam cảm nhận được cái gì lập tức mở mắt ra. Vương Hằng gãi gãi đầu, ta gót, quái không được tu luyện 2 ngày không có phản ứng, thì ra hiện tại mới là bắt đầu à. Bọn hắn sớm tại vài ngày trước liền lục tục no ngoe tất cả đều đạt tới tam tinh đỉnh phong, cảm nhận được đột phá ràng buộc. Phát hiện địa mạch sau đá đám người vây ở địa mạch thạch trung quanh tu luyện 2 ngày nhưng không thu hoạch được gì. Bây giờ thấy địa mạch thạch bộc phát ra năng lượng, đám người giờ mới hiểu được tới. Trần Hân Lam đôi mắt bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc, sau đó là bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nàng minh bạch trước đó phiến khu vực này những cái kia quái dị cảnh tượng xuất hiện nguyên nhân. Cái này địa mạch thạch trước đó không lâu phát sinh cùng loại với hiện tại loại này năng lượng ba động, hấp dẫn chung quanh ma vật tới. Cho nên mới có kia phiến bị máu tươi nhiễm đỏ đại địa. Trần Hân Lam đứng dậy lớn tiếng nói, cảm nhận được ràng buộc tiếp tục tu luyện, người khác chuẩn bị chiến đấu. Chiến đấu? Đám người đầu tiên là nghi hoặc, một giây sau bọn hắn truyền âm ốc biển bên trong xuất hiện từng đạo thanh âm vội vàng, báo cáo, phía tây hơn 10 dặm bên ngoài bộ lạc Nưu Đầu nhận phát sinh bạo động, bọn chúng hướng phía chúng ta nơi này xông lại. Báo cáo, vừa mới còn tại nghỉ ngơi kia hai con địa nham long tích đột nhiên chui vào dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Báo cáo, đông nam phương hướng mảng lớn lôi rồi hướng phía chúng ta nơi này bay tới. Chương 820. Danh giật từng giây chương 820, danh giật từng giây theo từng đạo thanh âm dồn dập tại truyền âm ốc biển bên trong vang lên, tất cả mọi người sắc mặt đổi biến. Đám người Triệu Tín giờ khắc này minh bạch Trần Hân Lam câu nói kia ý tứ, đồng thời hắn cũng đoán được này huyết sắc thổ địa tồn tại. Do dự một chút Triệu Tín vẫn làm ở miệng, đội trưởng, cao cấp ma vật số lượng quá nhiều, ta đề nghị ưu trước rút lui. Không được. Trần Hân Lam quả quyết tự tuyệt. Từ trước đó mặt đất huyết dịch khô cạn trình độ cùng ma vật thi hải tình huống phán đoán, cái này địa mạch thạch không kém nhiều nhất một tháng xuất hiện một lần động tĩnh. Nếu như cơ hội lần này không có bắt lấy, liền muốn chờ một tháng nữa tà hữu. Lấy bọn hắn thực lực, một tháng đem xung quanh ma vật quét dọn xong không có vấn đề. Nhưng Trần Hân Lam không muốn chờ, cũng không thể chờ. Bọn hắn ở đây đã tiêu hao nửa tháng, đang lãng phí một tháng, ra ngoài về sau ạ đủ bị bên kia cũng không biết thế nào. Đương nhiên Trần Hân Lam cũng biết chung quanh ma vật có bao nhiêu, chỉ dựa vào Triệu Tín mấy người bọn họ khẳng định gánh không được. Hít thở sâu một hơi Trần Hân Lam trầm giọng nói, "Triệu Tín, đi trong xe đem chỗ có đạo cụ toàn bộ lấy ra, nhiệm vụ của các ngươi là tận khả năng nhiều trì hoãn ma vật đến thời gian. Có thể kiên trì bao lâu tính bao lâu, cuối cùng gánh không được chúng ta lại rút lui." Minh bạch. Triệu Tín dùng sức chút gật đầu nhanh chóng rời đi. Đơn dựa vào bọn họ những người này đánh bại tất cả ma vật không có khả năng. Bất quá kéo dài một chút thời gian vẫn là có thể làm được. Dưới sự chỉ huy của Triệu Tín, tất cả mọi người bắt đầu hồi hộp công việc lu đủ lên. Trần Hân Lam nhìn về phía đám người Vương Hằng biểu lộ nghiêm túc, Triệu Tín bọn hắn có thể giúp chúng ta kéo dài bao lâu không xác định, cho nên chúng ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất càng ngộ, cơ hội chỉ có lần này, lần tiếp theo là lúc nào cũng không biết. Đám người biểu lộ ngưng trọng gật gật đầu. Sau đó từng cái xếp bằng ngồi dưới đất mạch thạch chung quanh nín hơi ngưng thần. Chỉ là một lát đám người liền điều chỉnh tốt tâm tính liền tiến vào đốn ngộ trạng thái. Chung quanh mấy tên không phải hệ chiến đấu tỉnh người thấy cảnh này trừng lớn hai mắt. Đổi lại người bình thường khi biết được chung quanh có hải lượng ma vật đại quân ngay tại đánh tới tất nhiên thất kinh. Muốn đạp xuống tâm tới tu luyện là rất khó khăn. Nhưng bọn này 18-19 tuổi thiếu niên lại chỉ dùng ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền làm được. Giản thật, loại sự tình này dù cho đổi sai bọn hắn đều chưa hẳn có thể làm được. Đám người Trần Hân Lam có thể có như thế tâm tính, nhờ vào lúc trước bạo phong lĩnh vực bí cảnh bên trong thể nghiệm. Một lần kia nguy cơ so lần này còn muốn kích thích. Lần này dù cho thất bại còn có cơ hội chạy trốn. Lúc trước lần kia nếu như thất bại ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. luận tâm lý tố chất, bọn hắn so rất nhiều cao cấp giác tỉnh giả thậm chí đều cường đại hơn. Theo đám người tu luyện, một vòng năng lượng kỳ dị bắt đầu tiến vào chúng trong cơ thể con người. Đám người phảng phất làm một giấc mộng, trong mộng như là đèn kéo quân như nhanh chóng lóe ra vô số hình tượng. Ngắn ngủi mấy chục giây phảng phất nhìn một trận mấy giờ phim như. Ở trong quá trình này, bọn hắn đối với một vài thứ nhận biết tại một chút xíu tăng lên. Một bên khác theo Trần Hân Lam cùng Triệu Tín ra lệnh, chiến đấu đã khai hỏa. Phía tây thân cao vượt qua 10 mét cấp 5 sao lưu đầu nhân lĩnh chủ mang theo một đám tiểu đệ hướng phía cổ sáng phương hướng trào lên mà đến. Cách mấy trăm mét liền có thể cảm nhận được đại địa chấn động. Trên bầu trời một trinh sát hít thở sâu một hơi chậm rãi hạ thấp độ cao. Đồng thời trong tay xuất ra mấy cái vân bạo đạn. Khi đại địa lưu đầu nhân lĩnh chủ sắp tới hắn phía dưới cùng lúc, tên thám báo kia đem vân bạo đạn dùng sức ném ra ngoài. Vân bạo đạn rơi xuống đất thời điểm lưu đầu nhân lĩnh chủ vừa vặn đến. Sau một khắc vân bạo đạn nổ tung, một đạo cự đại gió năng lượng nguyên tố nổ tung, một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm từ từ bay lên. Tại kia mây hình nấm bên trong, không khí chung quanh một nháy mắt phảng phất bị rút sạch. Không khí chấn động sinh ra mãnh liệt đánh nổ hiệu quả. Trong lúc nhất thời tất cả lưu đầu nhân bị chấn siêu siêu mèo mèo, liền ngay cả kia ngũ tinh lưu đầu nhân lĩnh chủ đều mới ngã xuống đất. Đông nam phương hướng, nguyên bản sinh hoạt tại một mảnh hồ nước bên cạnh lôi rồi bảy ông hướng phía cổ sáng phương hướng bay đi. Bọn chúng tốc độ rất nhanh, vẽ ra trên không trung từng đạo tử sắc lưu quang. Khi bay qua một mảnh cột đá lâm lúc, phía dưới bỗng nhiên bay ra mấy viên lôi hỏa quả tải bom. Vèo, vèo, vèo. Bom dẫn bạo khủng bố hỏa diễm cùng lôi đình ở giữa không trung tách ra một đóa song sắc hoa. Chỉ có nhị tinh lôi rồi hoàn toàn không cách nào ngăn cản loại công kích này. Trong chớp mắt mảng lớn lôi rồi từ trên trời rơi xuống. Phía bắc, hai con tứ tinh địa nham long tích hóa thành hai cái to lớn bánh xe hướng phía địa mạch thạch cổ sáng phương hướng cấp tốc phóng đi. Khi chúng nó vượt qua một mảnh đất hoang lúc phần lưng bỗng nhiên chạm đến thứ gì. Sau một khắc bọn chúng dưới chân đại địa ầm vang nổ tung. Từng đạo năng lượng sợi tơ hóa thành một cái lưới lớn đem hai bọn chúng kéo chặt lấy. Mặc cho kia hai con địa nham long tích dùng lực như thế nào đều không thể tránh thoát. Dưới sự chỉ huy của Triệu Tín, dòng binh đoàn hóa thành mấy cái tiểu đội hướng phía chung quanh ma vật nhóm lớn khởi xướng đánh lén. Một hồi bên này xuất hiện một cái mây hình ấm. Một hồi bên kia đại địa không ngừng chấn động. Loan thoáng còn có thể nghe tới ma vật đại quân tiếng gầm gừ phẫn nộ. Tinh khung đoàn tàu đầu tuần vây vì Trần Hân Lam bọn hắn chuẩn bị cao tới 800 ức các loại vật tư chiến lược. Mặc kệ ứng đối loại kia cấp bậc cùng loại hình ma vật cũng không có vấn đề gì. Nếu như Trần Hân Lam muốn, chỉ dựa vào những vật tư này xử lý 3 năm chỉ cấp 5 sao ma vật cũng không phải là không được. Bất quá những vật tư này cùng phiến khu vực này ma vật đại quân so sánh còn chưa đủ nhịn. Nơi này bọn hắn vài ngày trước điều tra qua. Bán kính trong 50 dặm cao cấp ma vật chí ít vượt qua 50 cái, trong đó ngũ tinh đều có 6 con, cấp thấp ma vật càng là đếm đều đến không hết. Dù là đoàn tàu bên trong vật tư rất nhiều, nhưng cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt. Những người này có thể làm chính là tận khả năng kéo dài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ma vật đại quân cùng địa mạch thạch khoảng cách không ngừng rút gần. Triệu Tín mấy tên cao cấp giác tỉnh giả thậm chí đã cùng ma vật đại quân triển khai chém giết. Nhưng dù là tất cả cao cấp giác tỉnh giả cùng trinh sát nhóm mang theo hải lượng vật tư tiêu hao ngăn cản, ma vật đại quân vẫn là không ngừng tới gần. 50 dặm, 40 dặm, 30 dặm. Địa mạch thạch trung quanh, mấy tên không phải hệ chiến đấu lính đánh thuê nghe chiến đấu âm thanh không ngừng biến lớn vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng bàn tay của bọn họ sớm đã che kín mồ hôi. Trở thành lính đánh thuê lâu như vậy, như loại này cấp bậc chiến đấu bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Một đoạn thời khắc một cảm giác hệ giác tỉnh giả bỗng nhiên biến sắc lớn tiếng nói, phía bắc. Đám người quay đầu nhìn lại, phía bắc giữa không trung có mười mấy con lôi rồi bay tới. Tất cả lôi rồi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia thông thiên năng lượng của sáng. Vật kia ở trong mắt bọn hắn phảng phất mỹ vị món ngon. Khi chúng nó khoảng cách địa mạch thạch không đủ 2 cây số thời điểm, mấy viên lôi hỏa quá tải bom bỗng nhiên xuất hiện tại tiền phương của bọn nó. Veng, 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 khủng bố sóng nhiệt nháy mắt đem những cái kia lôi rồi bao phủ. Phía dưới mọi người sắc mặt cũng không tốt. Mặc dù giải quyết nguy hiểm nhưng khoảng cách gần như thế sử dụng loại này đạo cụ, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến hậu phương đốn ngộ đám kia tiểu gia hỏa. Vạn nhất bởi vì cái này xuất hiện chỗ sơ suất bọn hắn khó mà thoát tội. Tên đưa cảm giác hệ giác tỉnh giả có chút thấp thỏm quay đầu nhìn về phía Trần Hân Lam vị trí. Sau đó hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút. Kia 9 người thiếu niên ngồi vây quanh ở địa mạch thạch trung quanh không nhúc đích. Bọn hắn phảng phất không nghe được gì, hoàn toàn tiến vào đốn ngộ bên trong. Chương 821. Trạm tiếp theo, thế giới thụ chương 821, trạm tiếp theo, thế giới thụ tầng nham thạch vực sâu bên cạnh, hồi hộp chiến đấu kịch liệt vẫn còn tiếp tục. Các loại năng lượng tiếng nổ tung cùng ma vật tiếng gầm gừ liên tiếp. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều ma vật vượt qua Triệu Tín bọn hắn ngắm bắn hướng phía địa mạch thạch chạy đi. Kia mấy tên không phải hệ chiến đấu lính đánh thuê cho dù có đại lượng đạo cụ cũng biến thành luống cuống tay chân. Một đoạn thời khắc một gốc lửa gạt một chút hoa vụn trộm vượt qua mọi người đi tới địa mạch thạch phụ cận. Một đạo dây leo đồng dạng xúc tu chui ra mặt đất cuốn về phía Bất Chỉ Hùng. Khi xúc tu dây leo khoảng cách Bất Chỉ Hùng không đến 20 điểm thời điểm, một đạo hắc quang hiện lên. Dây leo xúc tu bị nháy mắt cắt thành hai nửa. Lửa gạt một chút hoa lập tức kêu thảm một tiếng từ trong đất chui ra. Bất quá chỉ là vừa thò đầu ra sắc bén chùy thủ đã đâm vào mi tâm của nó. Lửa gạt một chút hoa thân thể run lên, sau đó chậm rãi đổ xuống. Cái khác lính đánh thuê thấy thế đầu tiên là sửng sợ, sau đó trong lòng trái tim phanh phanh chực nhảy. Kia ma vật từ bọn hắn mí mắt dưới mặt đất trôi qua, bọn hắn nhưng không có phát hiện. Đây là nghiêm trọng thất trách. Thật xin lỗi đoàn trưởng, ta khoảng cách lửa gạt một chút hoa gần nhất cái kia lính đánh thuê muốn nói xin lỗi. Trần Hân Lam lại là khoát khoát tay âm thanh lạnh lùng nói, đừng nói nhảm, tiếp tục bảo hộ. Lời còn chưa dứt đã hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Trần Hân Lam không có tiếp tục đốn nộ, bởi vì nàng đã không cần tiếp tục đốn nộ. bọn hắn những người này trừ Mục Hồng Diễm đã sớm đạt tới tam tinh đỉnh phong, cảm nhận được ràng buộc. Những người khác ở vào cái này điểm tới hạn, thức tỉnh vật khoảng cách đỉnh phong còn kém một chút xíu. Dù cho không có đất mạch thạch, đám người ở trong trên lý luận cũng sẽ xuất hiện mấy cái tự nhiên đột phá. Chỉ là Trần Hân Lam vì bảo hiểm, làm cho tất cả mọi người đều cảm ngộ. Làm tự động thức tỉnh tiên tiêu, Trần Hân Lam đối với mình thức tỉnh vật cảm ngộ là người khác không cách nào bằng được. Tại vừa mới đốn ngộ bên trong, nàng đối với tử vong chủy thủ cảm ngộ lại làm sâu sắc một chút. Ngay tại vừa rồi, nàng tử vong chủy thủ rốt cục đạt tới tam tinh đỉnh phong. Cùng một thời gian nàng cũng cảm nhận được thời cơ đột phá. Nếu như không phải hiện tại ở vào chiến đấu bên trong, Trần Hân Lam hiện tại liền có thể trực tiếp đột phá. Theo Trần Hân Lam xuất thủ, tình hình chiến đấu bắt đầu cải biến. Cái kia màu đen tàn ảnh ở địa mạch thạch trung quanh không ngừng lấp lóe. Cá lọt lưới đồng dạng đều là cấp thấp ma vật. Đối mặt một S cấp tiên phú thích khách giác tỉnh giả, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Thân ảnh phiêu hốt kia xoay chuyển chủy thủ, vẩy xuống máu tươi cấu thành một bức tranh tuyệt mỹ mặt. Tất cả các dòng binh thấy cảnh này toàn bộ sửng sốt một chút. Trước lúc này tất cả ma vật đều là bọn hắn những lính đánh thuê này phụ trách giải quyết. Trần Hân Lam bọn hắn làm cố chủ đương nhiên không cần chiến đấu. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, đám người Trần Hân Lam chỉ là một đám còn không có lớn lên hải tử. Rất nhiều nhân tài thức tỉnh một năm, dù cho tu luyện tới tam tinh cũng là thái điểu. Nhưng giờ phút này nhìn thấy Trần Hân Lam chiến đấu sau, bọn hắn mới chợt phát hiện mình giống như muốn sai. Bọn này tiểu gia hỏa cũng không phải là bình hoa. Tẩu tử, chính ngươi lặng lẽ meo meo ở đây chơi có phải là có chút quá mức a? Hôn chiến bên trong, một đạo trêu tức âm thanh âm vang lên. Nói chuyện đồng thời một cái xúc sắc bay đến giữa không trung. Khi xúc sắc lập tức biến thành một thanh súng bắn tỉa. Bành! Một viên đạn bay ra, trực tiếp đem một cây số bên ngoài sông lại hổ răng kiếm nổ đầu. Trần Hân Lam liếc Bất Chỉ Hùng một chút chiến đấu không ngừng, cảm thấy nhất định phải. Bất Chỉ Hùng nết miệng cười một tiếng. Trước đó đột phá tứ tinh ràng buộc thật giống như hắn cùng thức tỉnh vật ở giữa cách một tầng giấy cửa sổ. Rõ ràng cảm nhận được, nhưng lại không cách nào đi qua. Nhưng thông qua khoảng thời gian này đốn ngộ sau, Bất Chỉ Hùng tại tấm kia giấy cửa sổ bên trên phát hiện một cái lỗ. Thuật cái kia động chỉ cần có chút dùng sức liền có thể sẽ toàn bộ giấy cửa sổ bật ra. Thu. Viêm Dực Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời hít dài, hóa thành một đám lửa xông về phía trước chiến trường. Hai cánh mở ra, đầy trời hỏa cầu đem mười mấy con bay tới lôi rồi bao phủ. Hậu Phương Lâm Nghiên Diễm mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tỷ tỷ ta cảm nhận được thời cơ đột phá. Nhìn xem đám người từng cái thức tỉnh, Trần Hân Lam trên mặt khó được hiện ra một vòng tiêu dung. Trước đó lựa chọn mặc dù mạo hiểm, nhưng so sánh trả giá ích lợi không thể nghi ngờ là to lớn. Bạo tạc, chém giết, gào thét, chảy máu. Trên chiến trường hỗn loạn chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nơi xa đám người Triệu Tín kiệt lực ngăn cản, nhưng ma vật nhóm lớn như cũ tại không ngừng tiến lên. Đồng thời trong lòng bọn họ còn có bất an mãnh liệt cùng nghi hoặc. Tại bọn hắn phòng thủ quá trình bên trong có không ít ma vật xuyên thấu phòng tuyến tiến vào hậu phương. Nơi đó chỉ có mấy tên không phải hệ chiến đấu lính đánh thuê. Theo lý thuyết đối mặt nhiều như vậy ma vật, dù cho có các loại vật tư cũng vô pháp kiên trì lâu như vậy. Thế nhưng là bên kia đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì tín hiệu truyền đến. Là bọn hắn đem tất cả ma vật đều giải quyết, vẫn là xảy ra chuyện. Nghi hoặc bên trong truyền âm ốc biển chấn động âm thanh khoan thai tới chậm. Triệu Tín mở ra thông tin, bên trong chỉ có một câu, tất cả mọi người rút lui. Mười mấy phút sau, đại bộ đội trở về tinh khung đoàn tàu. Địa mạch thạch trung quanh vô số ma vật chém giết chiến đấu, nhưng đã không có quan hệ gì với bọn hắn. Đoàn tàu bên trong đám người một bên xử lý vết thương, một bên phục dụng các loại dược để khôi phục nhanh chóng chiến lực. Đoàn trưởng, thật có lôi ma vật số lượng nhiều lắm. Triệu Tín nhịn không được mở miệng. Trần Hân Lam phát ra mệnh lệnh thời điểm ma vật đại quân khoảng cách địa mạch thạch còn có hơn 10 dặm. Nếu như không phải bọn hắn lọt mất ma vật quá nhiều, trên lý luận lại kiên trì mấy phút vẫn là không có vấn đề. Nhưng mà hắn vừa nói xong cũng phát hiện một đám người ánh mắt quái dị mà nhìn xem bọn hắn. Triệu Tín sững sờ, làm sao? Vương Hằng đi tới vô vô bờ vai của hắn, "Tiểu Triệu à, có phải ngươi lý giải sai cái gì? Chúng ta rút lui không phải là bởi vì ngăn không được ma vật, mà là bởi vì chúng ta đã tu luyện xong." Người khác trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Trần Hân Lam sở dĩ tuyên bố mệnh lệnh rút lui, là bởi vì bọn hắn tất cả mọi người từ đốn ngộ bên trong thức tỉnh. Nói một cách khác, bọn hắn 9 cái người cũng đã sở đến đột phá tứ tinh thời cơ. Trần Hân Lam trên mặt khó được lộ ra một vòng tiêu dung, nàng thản nhiên nói, "Tinh khung đoàn tàu khởi động, trạm tiếp theo, thế giới thụ cửa bảo." Cùng lúc đó, Bạo Phong lĩnh vực bí cảnh thế giới, tái nhận đại địa bên trên lạnh thấu xương hàn phong tứ ngược. Dạ Phong toàn thân tản ra khủng bố lôi quang đang cùng một tòa cự đại tượng nhân sư triển khai chiến đấu kịch liệt. To lớn tượng nhân sư trên thân mấp mô, không còn phục ban đầu bằng phẳng. Dạ Phong bên này có chút thở dốc, Ma Vương Vũ Trang bên trên cũng là xuất hiện mảng lớn vết cắt. Tại nửa tháng này công lược bên trong, Dạ Phong thành công cầm xuống tứ tinh đí lý ạ, thu hoạch được Ma Vương Vũ Trang cảm lộ năng lực. Giờ phút này hắn ngay tại công lược ngũ tinh Sphinx. Màu đỏ tím khôi giáp bên trong, Dạ Phong đôi mắt bên trong mang theo vẻ hưng phấn. Sphinx Thiên Phú bình xét cấp bậc đạt tới S cấp. Luận chiến lực, hắn so đại đa số ngũ tinh giác tỉnh giả đều cường đại hơn. Đổi lại trước kia Dạ Phong đối mặt loại này cường giả chỉ có con đường trốn, nhưng là bây giờ đã có được cùng nó chính diện năng lực chiến đấu. Cùng loại này cường giả chiến đấu, thực tế là quá thoải mái. Giờ phút này hắn cùng Sphinx đã chiến đấu hơn 2 giờ. Dạ Phong một bên chiến đấu, một bên tính toán thể nội còn thừa tinh thần lực. Đánh tứ tinh đi lì ạ thời điểm Dạ Phong có thể dùng tiêu hao chiến mài chết đối phương, nhưng cùng ngũ tinh giác tỉnh giả liều tinh thần lực Dạ Phong khẳng định không đấu lại. Một mặt là đối phương tinh thần lực cao hơn chính mình, một phương diện khác thì là bởi vì Dạ Phong tại trò chơi không gian bên trong, bản thân vẫn tại tiêu hao tinh thần lực. Nếm thử mấy lần sau Dạ Phong liền từ bỏ tiêu hao chiến khả năng. Trong ngắn hạn cái phương án này không làm được. Bất quá Dạ Phong tinh thần lực mỗi ngày chiến đấu sau đều sẽ không ngừng mà tăng lên. Chỉ cần ngày qua ngày đột phá xuống dưới, sớm tối có thể tinh thần lực vượt qua đối phương. Bất quá Dạ Phong không có ý định như vậy làm. Loại kia chiến đấu quá mức sóng tốn thời gian. Hít thở sâu một hơi, Dạ Phong liếm môi một cái, một giây sau thân thể của hắn còn lại tinh thần lực không sai biệt lắm. Dạ Phong một cái tay duỗi hướng lên bầu trời, một đạo màu đỏ tím lôi đỉnh ầm vang nổ tung trực trùng vân tiêu. Lôi thần phụ thể, mở. Thức tỉnh vật dung hợp, mở. Chương 822. Người Sphinx ngẫu một chương 822, người Sphinx ngẫu một anh. Giữa bầu trời đêm đen kịt một đạo cự đại màu đỏ tím lôi đỉnh nổ tung. Nguyên bản đêm đen như mực không tại thời khắc này được thắp sáng. Khi lôi quang yếu bất Dạ Phong đã xuất hiện tại tượng nhân sư phía sau. Tiều cao mười mấy mét tượng đá cực lớn trước ngực xuất hiện một cái đường kính vượt qua 4 mét lỗ thủng khổng lồ. Kém một chút liền có thể đem kia tượng đá thân thể gãy thành hai nửa. Dạ Phong đem cái này hợp kích tuyệt kỹ đặt tên là Thiên Phạt. Thức tỉnh vật dung hợp kết thúc, Dạ Phong chỉ là có chút thở dốc một hơi liền lại lần nữa xuống tới. Đại sát chiêu phóng thích xong, tiếp xuống mới là chiến đấu chân chính. Trên bầu trời, cuồng phong cuốn tích lấy mây đen. To lớn tượng nhân sư cùng tử thân ảnh màu đỏ điên cuồng va chạm chiến đấu, lôi đình nổ tung, hoàng kim sa hà sụp đổ. Dạ Phong như là một thanh kiếm sắc không ngừng tại tượng nhân sư bên trên chọc ra một cái đại lỗ thủng. Tam tinh chiến ngũ tinh, nhưng từ bắt đầu đến cái kia ngũ tinh giác tỉnh giả toàn bộ hành trình đều tại bị đánh. Chiến đấu như vậy trọn vẹn tiếp tục nửa giờ. Nhìn về phía trước thủng trăm ngàn lỗ tượng nhân sư, Dạ Phong ánh mắt lóe lên. Hắn lôi thần phụ thể hiệu quả lập tức kết thúc. Được hay không được liền nhìn cuối cùng lần này. Hít thở sâu một hơi, Dạ Phong lại lần nữa mở ra thức tỉnh vật dung hợp. Hai giây sau, Dạ Phong đôi mắt bên trong hiện lên một vòng lôi quang, thân thể của hắn cùng Ma Vương Vũ Trang triệt để dung hợp. Dạ Phong thân hình thoát một cái, một giây sau xuất hiện tại tượng nhân sư đỉnh đầu. Trời, phạt. Nương theo lấy quát khẽ một tiếng, Dạ Phong lấy thân hóa thành lôi đỉnh ầm vang rơi xuống, hung hăng bổ vào tượng nhân sư bên trên. Oeng! Cuồng bạo năng lượng nổ tung, đem đầy trời phong nhận đều đánh tan. To lớn tử sắc lôi trụ trực tiếp đem tượng nhân sư trực tiếp xuyên qua, tại cứng rắn trên mặt đất ném ra một cái hố to. Khi Dạ Phong rơi xuống đất một mấy mắt, vô tận cảm giác mệt mỏi từ trong thân thể chuyển đến. Ma Vương Vũ Trang nháy mắt giải thể, Dạ Phong trực tiếp tê liệt ngã xuống tại trong hố không thể động đậy. Lôi thần phụ thể hiệu quả kết thúc. Bất quá Dạ Phong cũng không hề để ý, ánh mắt của hắn nhìn hướng lên bầu trời. Bị lôi đỉnh xuyên qua thân thể sau, tượng nhân sư kia thân thể khổng lồ ngừng giữa không trung không hề động. Một giây, hai giây, ba giây. Đột nhiên một khối to lớn cắt vàng cánh tay từ kia trên thân thể tách ra đến, ngay sau đó là hai chân của nó, tứ chi, thân thể. Kia tượng nhân sư như là sụp đổ núi tuyết, đầy trời hạt cắt tầm vang rơi xuống. Đến lúc cuối cùng đầu lâu hạ xuống xong, Dạ Phong vang lên bên tai hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tích, ngươi giải tỏa thành tựu mới thông quan tích, ngươi giải tỏa thành tựu mới sa mạc quyển trượng cảm ngộ. Hai, tích, ngươi thông quan Sphinx toàn bộ dạy học hình thức, giải tỏa hộ vệ Sphinx. Nghe hệ thống nhắc nhở, âm Dạ Phong khẽ miệng có chút câu lên. Tốn thời gian hơn nửa tháng, rốt cục xử lý cái thứ nhất ngũ tinh giác tỉnh giả. Bất quá so sánh những này, Dạ Phong càng hiếu kỳ chính là mặt khác hai cái đặc thù thành tựu. Rất nhanh đèn kéo quân như cảm ngộ hình tượng lại lần nữa xuất hiện tại Dạ Phong trong đầu. Không biết qua bao lâu, Dạ Phong từ cảm ngộ bên trong tỉnh lại. Không có khảo thí sa mạc quyển trượng, Dạ Phong lập tức tiến về thành tựu bảng giao diện, thông quan, tử sắc, hoàn thành điều kiện, đã thông toàn bộ cửa ải dạy học hình thức hiệu quả, thu hoạch được dạy học bút B quyển chỉ huy sa mạc quyển trượng cảm ngộ. 2, tử sắc, hoàn thành điều kiện, đánh bại ngũ tinh Sphinx hiệu quả. Sphinx đối với sa mạc quyển trượng tiến một bước cảm ngộ lý giải. Nhìn xem thông quan thành tựu nội dung, Dạ Phong ánh mắt nhắm lại. Bút B quyền chỉ huy. Bút B. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Dạ Phong tiến vào mình thức tỉnh vật không gian. Nơi đó trừ nguyên bản tiểu bá vương trò chơi, Ma Vương Vũ Trang cùng sa mạc quyển trượng bên ngoài, còn nhiều một cái Sphinx thân ảnh. Dạ Phong nháy mắt mấy cái, bút B cũng có thể trở thành thức tỉnh vật. Rất nhanh Dạ Phong liền nghĩ đến Hoàng Dương thức tỉnh vật. Hán Kim thân La Hán liền cùng loại với khôi lỗi hoặc là bút B hình thái. Hiện tại cái này Sphinx có lẽ loại kia cùng loại. Nghĩ đến cái này, Dạ Phong trực tiếp rời khỏi trò chơi không gian. Thừa dịp tinh thần lực còn thừa lại một điểm, Dạ Phong tâm niệm vừa động đem Sphinx triệu hoán đi ra. Khi Sphinx xuất hiện một khắc này, Dạ Phong liền cùng bút B liền có một loại đặc thù liên hệ. Rất nhanh Dạ Phong minh bạch bút B phương pháp khống chế. Loại thứ nhất chính là chỉ lệnh khống chế, Dạ Phong để hắn làm gì liền làm cái đó. Sphinx tương đương với một cái trung thành bảo tiêu. Loại người hộ vệ này không là đơn thuần chỉ biết nghe theo chỉ huy người máy. Người Sphinx ngẫu tựa hồ có nguyên bản trí thông minh cùng lịch duyệt. Dạ Phong có thể cùng hắn câu thông, có thể để hắn làm một chút phức tạp nhiệm vụ. Loại thứ hai thì là trực tiếp ý niệm tiến vào Sphinx thân thể, tiếp quản hết thảy. Thật giống như lúc trước Hôi Vương điều khiển Sphinx một dạng, ý thức tiến vào một người khác thân thể khống chế đối phương. Dạ Phong đơn giản khống chế mấy lần tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Loại kia xuyên qua đến khác trên người một người cảm giác rất mới lạ. Thật giống như một người chia ra thành hai người, hai cái thị giác, hai cái cảm giác. Người Sphinx ngẫu xuất hiện mang ý nghĩa Dạ Phong có được một cái cấp 5 sao tay chân. Bất quá muốn triệu hoán bút B cần đánh đổi một số thứ. Thứ nhất, triệu hoán Sphinx sẽ kéo dài tiêu hao Dạ Phong tinh thần lực. Mức tiêu hao này tốc độ so Dạ Phong sử dụng sa mạc quyền trượng thực sự nhanh hơn nhiều. Đồng dạng tinh thần bên trong Sphinx bản thể có thể chiến đấu 4 giờ, nhưng bị Dạ Phong khống chế nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 2 giờ. Lực bền bị phương diện bị chặt một đao, mà lại khoảng cách càng xa tiêu hao càng nhiều. Ngoài ra, một khi Sphinx thân thể bị phá hủy hoặc là Dạ Phong trong tinh thần lực đoạn, bút B liền sẽ biến mất. Thứ hai, khi bút B triệu hoán đi ra sau, tinh thần không gian bên trong thức tỉnh vật cũng liền không có. Nói một cách khác, bút B cùng thức tỉnh vật chuyển thừa Dạ Phong chỉ có thể hai chọn một. Đúng này Dạ Phong hoàn toàn có thể tiếp nhận. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, điều khiển bút bê so Dạ Phong sử dụng thức tỉnh vật chuyển thừa càng cường đại. Bởi vì bút bê cùng Dạ Phong trong trò chơi một dạng, bọn hắn không sợ tử vong, có thể lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, còn có thể vô hạn phục sinh. Quay đầu nếu như mình đem ngũ tinh đi lì ạ công lược, kia liền mang ý nghĩa Dạ Phong có được một cái có thể vô hạn sử dụng lôi thần phụ thể siêu cấp tay chân. Cấp 5 sao lôi thần phụ thể thêm thức tỉnh vật dung hợp, trang diện kia ngẫm lại đều kích thích. Không chút khách khí nói Dạ Phong lục tinh phía dưới vô địch. Hoàn tất thi kiểm tra, Dạ Phong dự định đem Sphinx thu hồi. Đột nhiên Dạ Phong nghĩ đến cái gì? Sphinx, ngươi còn nhớ rõ trí nhớ trước kia sao? Nhớ kỹ. Sphinx một mặt thành kính nhìn xem Dạ Phong. Tựa hồ là đem Dạ Phong xem như mình nguyên bản tín ngưỡng thần minh. Dạ Phong nhếch miệng lên, vậy ngươi hẳn phải biết vườn địa đàng một vài thứ đi. Lầu một đại sảnh. Khi Dạ Phong triệu hồi ra Sphinx sau bùn đen triệu phía dưới to lớn ma vật đống lúc đích. To lớn hoàng kim đồng sáng lên, ma vật ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Phong vị trí trong mắt có chút mê mang. Vừa mới nó cảm nhận được một cái ngũ tinh cường giả khí tức, chỉ là loại khí tức kia rất kỳ quái, không giống như là vật sống, càng giống là tiểu gia hỏa kia phóng thích nào đó loại năng lực. Cho nên tiểu gia hỏa kia hiện tại đến cùng là cái gì cấp bậc? Tam tinh, tứ tinh, vẫn là ngũ tinh. Chương 823. Che đậy thiên cơ chương 823, che đậy thiên cơ ngày kế tiếp, ban đêm. Bình chướng bên cạnh, Dạ Phong ngay tại làm nóng người. Bù một ngày một đêm Dạ Phong sớm đã đầy máu phục sinh. Hôm nay hắn không có trực tiếp đi khiêu chiến ngũ tinh đi lý ạ, mà lần đến thử rời khai bình chướng. Thu hoạch được cấp 5 sao Sphinx cảm ngộ sau Dạ Phong đã có thể giống Sphinx như thế thân thể triệt để nguyên tố hóa. Trên lý luận chỉ cần phá khai bình chướng một giây đồng hồ hắn liền có cơ hội rời đi. Nếu như thân thể năng lượng hóa thành các nguyên tố cũng có thể ra ngoài. Dạ Phong liền không có cần thiết tiếp tục cùng ngũ tinh đi lý ạ cùng chết. Trừ cái đó ra còn có một phương khác, Dạ Phong thời gian không nhiều. Hôm qua cùng Sphinx trò chuyện, Dạ Phong hiểu rõ đến rất nhiều tin tức về vườn địa đàng. Những tin tức này rất trọng yếu, phi thường trọng yếu. Sphinx không có tuổi thơ, từ khi có ký ức nó ngay tại một tòa cự đại trong căn cứ. Kia căn cứ không sai biệt lắm có thể cất đặt 100 vạn nhân khẩu. Sphinx từ nhỏ đã bị chuyên môn người tẩy não, nói cho bọn hắn là con dân của thần. Chỉ có thành tín nhất tùy tùng mới có thể trở thành thần minh sứ đồ. Cùng Sphinx một nhóm đủ có mấy trăm người. Cuối cùng thức tỉnh A cấp lấy bên trên tiên phú sẽ bị lưu lại. S cấp thì sẽ trở thành sơ cấp sứ đồ. Ai trước đột phá tứ tinh, ai liền sẽ trở thành chân chính thần minh sứ đồ. Đây vẫn chỉ là một loại thần minh một lứa. Tại Sphinx tự thuật bên trong, dạng này chọn lựa người hàng ngàn hàng vạn. Chứ những này còn có các loại thí nghiệm căn cứ, nhân tạo binh khí. Vườn địa đàng thật giống như một tòa cự đại nhà máy. Các bộ môn mỗi người quản lý chức vụ của mình, thêm đủ mã lực sản xuất sản phẩm của mình. Lần này quốc chiến mở ra, Dạ Phong nghiêm trọng hoài nghi vườn địa đàng đem những cái kia vật thí nghiệm ném phong xuất. Hàng ngàn hàng vạn bị tẩy não thiên phú đạt tới A cấp trở lên tử thị, tại một nhóm cao cấp giác tỉnh giả chỉ huy hạ chiến đấu. Vậy sẽ đúng hạ quốc tạo thành khủng bố xung kích. Mà những cái kia đột phá tứ tinh nhân tạo thần, càng là một cái đại sát khí. Dạ Phong không biết hạ quốc bên kia phải chăng tao ngộ tứ tinh sứ đồ tập kích. Nếu như tao ngộ, kia Dạ Phong tin tức này ảnh hưởng không bao nhiêu. Nhưng nếu như đối phương còn không có xuất thủ, kia đây chính là một quả bom hẹn giờ. Cho nên vô luận như thế nào Dạ Phong đều phải nghĩ biện pháp sớm ra ngoài. Hôi Vương đã dám làm như vậy, đã nói lên hắn dự định là bài. Mà vườn địa đàng trả giá nhiều như vậy, tất nhiên có càng lớn nhu đồ. Đi tới bình chướng bên cạnh Dạ Phong hít thở sâu một hơi. Tay trái của hắn nắm chặt sa mạc quyền trượng, phải tay nắm chặt toái tinh đao. Hai cái năng lượng bắt đầu đồng thời kích hoạt. Toái tinh trên đao hiện ra nhàn nhạt tinh huy. Dạ Phong tay trái thì bắt đầu nguyên tố hóa. 7 giây sau toái tinh đao tách ra một vòng hào quang chói sáng, bất quá một bên khác chỉ nguyên tố hóa gần nửa người. Dạ Phong tinh thần lực đình chỉ rót vào, toái tinh đao quang mang tan đi. Chờ đợi một lát Dạ Phong lại bắt đầu lại từ đầu. Sau đó lại thất bại, lại nếm thử. Đồng thời khống chế hai loại thức tỉnh trang bị không tính khó khăn, khó được là còn muốn thức tỉnh vật dung hợp. Liên tục mấy lần sau khi thất bại Dạ Phong dứt khoát trước tiến hành thức tỉnh vật dung hợp, lại nếm thử tụ lực. Lần này hiệu quả đã khá nhiều. Dạ Phong chỉ phí vài giây đồng hồ liền đem thân thể triệt để nguyên tố hóa. Sau đó Dạ Phong dùng sa hóa lớn tay nắm chặt toái tinh đao, nếm thử rót vào tinh thần lực. Trải qua nếm thử sau toái tinh trên đao rốt cục sáng lên một vòng tinh huy. Thành. Dạ Phong hai mắt tỏa sáng, mặc dù bây giờ hắn không có mắt. 7 giây sau toái tinh chạm nhất trọng thiên đã tụ lực hoàn thành. Sa hóa Dạ Phong huy động toái tinh đao chém về phía bình chướng. Đao mang những nơi đi qua không gian vỡ vụn, khắp nơi là một mảnh hư vô. Khi đao mang chạm đến thông thiên tháp bình chướng sau nháy mắt đem năng lượng bình chướng cắt ra một cái người. Trung quanh bình chướng năng lượng lấp lóe, hải lượng năng lượng nhanh chóng hướng phía chỗ lỗ hổng hội tụ. Trong chớp mắt không đến vặn bẹo không gian bị năng lượng một lần nữa bổ khuyết bên trên. Hết thảy thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua như. Dạ Phong thấy cảnh này nhẹ gật đầu. Toái tinh trạm cùng thông thiên tháp bình chướng cũng không có phát sinh năng lượng va chạm, mà là một phương thôn vệ một phương bổ sung. Rất hiển nhiên, loại này quy tắc cấp năng lực bình chướng cũng vô pháp ngăn cản. Trên lý luận chỉ cần toái tinh trạm phạm vi cũng đủ lớn, liền có thể gia tăng năng lượng tu bổ tốc độ. Nếu như là toái tinh trạm tam trọng thiên bổ ra một cái rộng vài chục thước người, lỗ hổng không sai biệt lắm có thể tồn tại một giây tả hữu thời gian. Thừa dịp cái này khe hở từ nhất vị trí giữa chui ra đi. Tại tổn thất bộ phận năng lượng thân thể đại giới hạ hẳn là có thể ra ngoài. Một giây sau, Dạ Phong tự lẩm bẩm, cái này một giây bao quát trạm khai bình chướng cùng xuyên qua hai cái động tác. Một khi chậm năng lượng thân thể liền sẽ bị bình chướng trực tiếp cắt thành hai nửa. Dù cho thân thể năng lượng hóa cái kia cũng tất nhiên là trọng thương. Bất quá độ khó hệ số mặc dù không thấp, nhưng trên lý luận vẫn là có cơ hội làm được. Trong suy tư Dạ Phong thân thể đột nhiên đình trệ. Hắn quay đầu nhìn về phía thông thiên tháp chỗ sâu, ngay tại vừa rồi lầu một bên kia xuất hiện động tĩnh gì. Lầu một đại sảnh, tượng đá bên trên xiềng xích giờ phút này đang không ngừng lắc lư, đinh đương loạn hưởng. Bùn đen chiều phía dưới, to lớn ma vật có chút bất an rãy rủa thân thể. Ngay tại vừa rồi, nó cảm nhận được quy tắc chi lực uy hiếp. Thông thiên tháp bình chướng tác dụng chân chính là che đậy Côn Lôn bí cảnh thế giới quy tắc. Chủ nhân của nó hao phí không tận tâm huyết kiến tạo tòa này thông thiên tháp, hấp thu mấy ngàn năm năng lượng chi vi bình che quy tắc cảm giác. Hiện giai đoạn mảnh thế giới này là không cho phép lục tinh phía trên sinh mệnh tồn tại. Một khi xuất hiện, thế giới quy tắc liền sẽ đem nó xóa bỏ. Quy tắc này là lúc trước tất cả thần ma hy sinh chính mình dung nhập thế giới thành lập. Lúc trước chính là bằng vào chiêu này ngọc thạch câu phần đem vực sâu thế giới vô số cường địch chu sát. Bị rào sát thần ma thần lực sẽ bị thế giới quy tắc hấp thu, sau đó tiếp tục chu sát cái khác thần ma. Đến cuối cùng quy tắc chi lực đạt đến đỉnh phong, liền ngay cả lục tinh ma vật đều bị xóa bỏ. Cuối cùng đem vực sâu đánh lui đến hắc ám lĩnh vực, mấy ngàn năm không được đi vào, cũng không dám tiến vào. Vì che đậy thiên cơ, chủ nhân của nó mượn nhờ thúc long khóa cùng bùn đen triệu đưa nó phong ấn rơi vào trạng thái ngủ say, thế giới quy tắc cảm giác không đến. Nhưng bây giờ theo bùn đen triệu trói buộc chi lực yếu bớt, thúc long khóa cũng tại đứt gãy. Nó đã thức tỉnh, lực lượng ngay tại khôi phục nhanh chóng. Một khi bình chướng vỡ vụn, nó đem lại nhận thế giới này quy tắc chu sát. Mà vừa mới nhân loại kia tiểu gia hỏa không biết làm cái gì, thế mà phá vỡ thông thiên tháp bình chướng. May mà chỉ là trong nháy mắt, nếu không mình vẫn thật là nguy hiểm. Tại khủng bố ma vật không ngừng bận bẹo bên trong Dạ Phong đã đi tới lầu 3 vị trí. Nhìn xem lầu một đại sảnh mặt đất kia không ngừng lắc lư xiềng xích, Dạ Phong nhíu mày. Hắn tại thông thiên tháp đợi như thế phía dưới tên đại gia hỏa kia một mực thành thật. Thậm chí tại đi săn săn cảnh chó săn cùng thanh lý bùn đen triệu thời điểm đối phương đều không có cái gì động tĩnh. Kết quả hiện tại cư nhiên như thế phấn khởi. Đối phương đây là dự định tránh thoát phong in ra sao? Thế nhưng là tám đầu xiềng xích hiện tại chỉ cắt ra ba đầu, đối phương nếu như có thể ra đã sớm ra. Không phải tại tránh thoát trói buộc, nào như thế làm khẳng định có khác dụng ý, bỗng nhiên Dạ Phong ánh mắt lóe lên. Phía dưới ma vật phát ra động tĩnh là tại mình chạm phá bình chướng sau xuất hiện. Bình chướng cùng gia hỏa này có liên hệ gì? Cho nên mình trước đó suy đoán là chính xác sao? Chương 824. Phong Ma Long chương 824, Phong Ma Long nhìn phía dưới không ngừng đinh đương loạn hưởng xiềng xích, Dạ Phong hít thở sâu một hơi lớn tiếng nói, "Uy, phía dưới ngươi có thể nghe tới ta nói chuyện sao?" Xiềng xích tiếp tục chấn động, hoàn toàn không có ý dừng lại. Bùn đen triều ngăn cách thanh âm sao? Dạ Phong ánh mắt nhắm lại, do dự một chút hắn chậm rãi hạ xuống. Sau đó Dạ Phong bắt chủ cùng nhau bùn đen triều, một tay lấy nó kéo vào không gian trong hành trang. Tiếp lấy khối thứ hai, khối thứ ba, khối thứ bốn. Trước đó Dạ Phong dừng tay có hai nguyên nhân. Đầu tiên là thực lực không có khôi phục, một khi phát sinh biến cố không có năng lực ứng đối. Điểm thứ hai là lo lắng xiềng xích lại đứt gãy một cây khả năng dẫn phát một ít đặc thù biến cố. Bất quá vừa mới xiềng xích lắc lư chứng thực Dạ Phong một chút phỏng đoán. Bùn đen triệu phía dưới tên đại gia hỏa kia tỷ lệ lớn không phải vực sâu phong ấn, mà là thông thiên tháp nguyên chủ nhân mượn nhờ vực sâu bùn đen triệu phong ấn chi lực lưu lại một bước ám kỳ. Thứ này cùng loại với hư ảnh đại thúc lưu lại thần cách truyền thừa cùng loại. Hiện tại Dạ Phong chính là người hữu duyên kia. Một khi phá vỡ bùn đen triệu, phía dưới tên đại gia hỏa kia nói không chừng có thể trở thành sủng vật của mình. Kém nhất cũng hẳn là có thể thu hoạch được một hảo cảm hơn, trở thành minh hữu cái gì. Mặt khác trước đó hắn cùng hư ảnh đại thúc nói chuyện phiếm thời điểm, hư ảnh đại thúc hiển nhiên nhận biết thông thiên tháp nguyên chủ nhân. Phong hiểm khẳng định có, bất quá so sánh đích lợi Dạ Phong thức tỉnh mạo hiểm. Khi Dạ Phong đem thứ 16 khối bùn đen triệu thả nhập không gian ba lỗ lúc, xoạt loạn hưởng xiềng xích đông nhiên đình chỉ rung chuyển. Dạ Phong liếc qua, hiển nhiên phía dưới tên kia biết mình đang làm gì, cho nên yên tĩnh trở lại. Thấy thế Dạ Phong tiếp tục ra sức hấp thu bùn đen triệu. Dưới chân hắn bùn đen triệu cao độ cũng tại một chút xíu giảm xuống. Mười mấy phút sau một đạo thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên. Cây thứ tư xiềng xích đã mất. Dạ Phong đình chỉ động tác trên tay, Thiên Vũ triển khai nháy mắt bay về phía không trung. Trong tay toái tinh đao sáng lên ngân hào quang màu xám, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Sau một khắc, nguyên bản bằng phẳng bùn đen triệu đột nhiên sôi trào lên, yên tĩnh mười mấy phút xiềng xích cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Không chỉ là xiềng xích, cả tòa thông thiên tháp đều tại mãnh liệt lắc lư. Quả nhiên, Dạ Phong tự lẩm bẩm, phong ấn bài trừ một nửa thật đúng là xuất hiện biến cố mới. Cũng không biết lần này biến cố sẽ là cái gì. Lấy Dạ Phong hiện tại chiến lực, dù cho gặp được cấp 5 sao ma vật hắn cũng có sức đánh một trận. Tại Dạ Phong ánh nhìn, phía dưới bùn đen triệu càng phát ra cuồn cuộn. Bùn đen triệu bị một chút xíu nâng lên, tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ muốn từ phía dưới chui ra ngoài. 3m, 5m, 7m. Khi ủi trọn vẹn cao mười mấy mét thời điểm, bùn đen triệu rốt cuộc không còn cách nào tiếp nhận. Một đoạn thời khắc một cây to lớn tráng kiện tử sắc mũi nhọn từ đen trong vũng bùn chậm rãi chui ra. Bùn đen triệu phong ấn tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm ầm vang nổ tung. Đem ma vật thân ảnh triệt để hiện ra. Tử sắc xương dài, màu xanh to lớn lân thiến, rộng lớn mà bằng thẳng đầu, chói mắt hoàng kim đồng. Long. Dạ Phong nhìn thấy kia ma vật cái đầu tiên trong đầu phản ứng đầu tiên là phương Tây thế giới cự long bộ dáng. Giống. Chui ra bùn đen triệu một khắc này, cự long ngửa mặt lên trời gào thét. Khủng bố sóng âm xông thẳng tới chân trời, thanh âm bên trong mang theo hưng phấn cùng kích động. Ngủ say mấy ngàn năm, nó rốt cục rời đi cái kia lồng giam. Cự long tiếng gầm gừ trọn vẹn tiếp tục mấy chục giây mới chậm rãi ngừng lại. Sau đó nó nhìn về phía Dạ Phong. Lúc này Dạ Phong đã sớm bay đến 300 mét bên ngoài. Xíu chẳng biết lúc nào đã triệu hoán đi ra. Giờ phút này Dạ Phong Ma Vương Vũ Trang cùng Toái Tinh Đao toàn bộ kích hoạt, tùy thời chuẩn bị chiến đấu hoặc là chạy trốn. Giống cự long hướng về phía Dạ Phong gọi một tiếng, sau đó thân mật gật gật đầu. Dạ Phong dừng lại, nhẹ nhàng thở ra. Đối phương có trí thông minh, thông nhân tính, vậy là tốt rồi nói. Mặt khác Dạ Phong cũng chú ý tới cái này cự long chỉ có đầu chui ra. Thân thể cao lớn như cũ tại bùn đen triều phía dưới. Hiển nhiên còn lại 4 đầu xiềng xích cùng bùn đen triều phong ấn hiệu quả còn tại. Nghĩ nghĩ Dạ Phong chủ động mở miệng, "Này, ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì sao?" Cự long ngẩng đầu, dừng lại 2 giây sau đó đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Tựa hồ lại nói có thể nghe hiểu, nhưng chỉ có thể nghe hiểu một bộ phận. Dạ Phong sờ sờ cái cằm, đầu này cự long trạng thái cùng hắc tử cùng loại. Thông nhân tính, bất quá không hiểu ngôn ngữ của nhân loại. Như vậy rất nhiều thứ liền không thể hỏi thăm. Nghĩ nghĩ Dạ Phong lên tiếng lần nữa, "Ngươi trước chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại." Dứt lời cũng mặc kệ cự long có thể hay không nghe hiểu, Dạ Phong quay người bay trở về đến lầu 5. Tiểu Ba Vương sờ mó lập tức đăng nhập vào trò chơi không gian. Cự long nếu là lục tinh phía trên tồn tại, theo lý thuyết hư ảnh đại thúc hẳn phải biết. Hình tượng nhất chuyển, Dạ Phong trở lại quen thuộc giao diện. "Tiểu Hữu, ngươi đánh bại ngũ tinh Sphinx." Hư ảnh thần minh nguyên vốn còn muốn lặp lại trước đó câu nói kia, bất quá nhìn thấy Dạ Phong trạng thái sau lập tức phát giác ra được. Sa mạc quyền trượng năng lực hắn gặp qua, ngưng tụ hoàng kim sa, công phòng nhất thể. Tiến hóa đến hậu kỳ uy lực còn là rất không tệ. Dựa theo hư ảnh thần minh đối với Lam Tinh nhận biết, cùng cấp bậc bên trong có thể giết chết hắn giác tỉnh giả hẳn là không nhiều. Nhưng Dạ Phong chỉ dùng nửa tháng liền hoàn thành cái mục tiêu này. Tiểu gia hỏa này tiềm lực tựa hồ so với mình nghĩ còn kinh khủng hơn. Đối với hư ảnh tán dương, Dạ Phong chỉ là nhếch miệng liền đi thẳng vào vấn đề, "Đại thúc, hỏi ngươi chuyện gì?" "Chuyện gì?" "Ngươi biết Thông Thiên Tháp nguyên chủ nhân thủ hạ một đầu thanh sắc cự long sao?" Hư ảnh dừng lại, đôi mắt bên trong hiện hiện một ít viễn cổ hồi ức. Hắn tự lẩm bẩm, "Nguyên lai phong ấn chính là cái kia tiểu long long a, chết không được." Lấy lại tinh thần, hư ảnh nhìn về phía Dạ Phong cười cười, "Lần này ngươi vận khí tốt, liên quan tới Phong Ma Long sự tình không tại khế ước uy tắc bên trong. Phong Ma Long là ngươi bây giờ chỗ Thông Thiên Tháp chủ nhân đồng bạn, mặc dù không phải đời thứ nhất long, nhưng cũng có được khống chế phong nguyên tố lực lượng. Năm đó vượt sâu xâm lấn thời điểm nó còn không có trưởng thành, nhiều nhất chỉ có lục tinh chiến lực, trận đại chiến kia nghe nói nó bị trọng thương, sau đó liền không có tin tức. Hiện tại xem ra vượt sâu dự định khống chế Phong Ma Long hóa làm cỗ máy chiến tranh, tên kia thừa cơ mượn nhờ vượt sâu lực lượng đưa nó phong ấn, tốt một cái man tiên quá hải." Nói xong lời cuối cùng, hư ảnh trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng thần sắc. Vô số thần ma hy sinh thần lực cải biến thiên địa quy tắc, thế mà bị loại phương thức này che đậy đi qua. Dạ Phong sững sờ, tên kia là Lục Tinh, trước kia là, hiện tại mà, khó mà nói. Hư ảnh đại thúc lắc đầu. Nhưng làm cổ long hậu duệ, chỉ cần nó còn tại sinh trưởng thực lực liền sẽ không ngừng tăng lên, đạt tới Lục Tinh phía trên là tất nhiên. Mấy ngàn năm, mặc dù đại bộ phận thời gian Phong Ma Long đô tại phong ấn ở trong, nhưng thực lực khẳng định so đã từng càng thêm cường đại. Dạ Phong gật gật đầu, minh bạch hư ảnh thần minh ý tứ. Đầu này Phong Ma Long cất bước lục tinh chiến lực, có thể đột phá đến lục tinh phía trên. Dù cho không có hẳn là cũng không kém nhiều. Không đối, hẳn là đã đạt tới lục tinh phía trên. Bởi vì lúc trước công kích mình bình chướng lúc Phong Ma Long có phản ứng. Nếu như Phong Ma Long không có đạt tới lục tinh phía trên, theo lý thuyết thế giới quy tắc sẽ không công kích nó. Giờ khắc này Dạ Phong hai mắt tỏa ánh sáng, đại thúc, nếu như giúp nó thành cái khác xiềng xích phá bỡ, nó có thể nghe ta chỉ huy sao? Chương 825. Ngôi đầu cự long thế nào? Chương 825. Ngôi đầu cự long thế nào? Hư ảnh ánh mắt của quái, tiểu tử ngươi là gan đủ lớn à, thế mà muốn để Phong Ma Long cho ngươi làm tay chân. Hắc hắc, sao có thể nói là tay chân đâu, ta giúp hắn mở ra phong ấn bản thân liền là ân nhân của nó, vừa địa đàng lại là vực sâu nanh bớt, nó đánh vực sâu cũng là tại báo thù mà. Dạ Phong một bộ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ dáng vẻ. Đương nhiên trong lòng nghĩ như thế nào chỉ có bản thân hắn biết. Hư ảnh thần minh cũng không nói ra. Suy tư một chút hắn chậm rãi nói, Phong Ma Long là thủ hộ thần thú, hiện tại đột phá đến lục tinh phía trên ngoại nhân là không thể nào đưa nó khống chế, cho dù là ngươi kế thừa ta thần chức cũng không được. Bất quá tên kia có linh tính, ngươi cứu nó ứng sẽ không phải ra tay với ngươi, về phần có thể hay không mời được đến nó hỗ trợ, kia liền nhìn chính ngươi bản sự. Hư ảnh thần minh nói rất tuyệt chuyện, ấy nấy nghĩ rất rõ ràng. Kia là lục tinh phía trên thần ma, muốn khống chế nó tuyệt đối không thể. Bất quá nếu như ngươi làm tốt quan hệ thu hoạch được một cái cường đại minh hữu có lẽ có thể làm được. Dừng một chút, hư ảnh nói bổ sung, mà khác hiện tại thế giới quy tắc còn tại, Phong Ma Long còn không cách nào rời đi Thông Thiên Tháp. Dạ Phong gật đầu, điểm này hắn đương nhiên biết. Trong trò chơi loại này cấp bậc quân bạn kia nhất định phải là đánh lớn một thời điểm mới có thể ra động. Hiện giai đoạn nếu là có thể tự do hoạt động, kia tất cả mọi người không cần làm việc. Bất quá có loại này siêu cấp át chủ bài tại, sau này mình đối mặt vượt sâu thời điểm liền có thể an tâm. Rất nhanh Dạ Phong khoát khoát tay rời đi trò chơi không gian. Lại lần nữa mở mắt ra, Dạ Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tiếp xuống nhiệm vụ chính là kế hoạch một chút như thế nào lắc lư một con cự long. Rất nhanh Dạ Phong lại lần nữa trở về lầu 3. Nơi đó Phong Ma đầu rồng còn tại bùn đen triều bên ngoài lộ ra. Thấy Dạ Phong trở về, nó hưng phấn mà giống lên một cú họng. Dạ Phong trên mặt treo đầy tiêu dung, "Tiểu Long Long, ta đến, ta vừa hỏi xong cha nuôi ta ngươi chuyện bên này, chỉ hoãn một chút thời gian." Nói Dạ Phong chỉ tượng đá bên trên xiềng xích cùng phía dưới bùn đen triều, "Ngươi là bị những vật này vây khốn đúng không?" Cự Long gật đầu, nó nhìn về phía bùn đen triều thời điểm hoàng kim đồng bên trong tràn đầy vẻ phẫn nộ. "Yên tâm, những vật này giao cho ta, ta tới giúp ngươi giải quyết." Dạ Phong vô vô bộ ngực rơi xuống bùn đen triều bên trên. Hắn vươn tay nắm lấy một khối bùn đen triệu trước người xuất hiện hư không vòng xoáy. Sau đó Dạ Phong mười phần phí sức đem khối kia bùn đen triệu ném vào hư không vòng xoáy bên trong. Thở dốc một hơi, Dạ Phong lại bắt đầu bắt lấy khối thứ hai, khối thứ ba. Cách đó không xa, Phong Ma Long nhìn thấy Dạ Phong hành vi to lớn hoàng kim đồng bên trong mang theo vẻ tò mò. Thời đại này lại có thể có người có thể trực tiếp đem bùn đen triều khứ trừ rơi. Bùn đen triều chỗ đặc thù ở chỗ miễn dịch các loại năng lượng công kích, đồng thời có năng lực phong ấn. Không có thần lực muốn phá hủy thứ này rất khó. Nhưng là bây giờ một cái ngay cả lục tinh cũng chưa tới tiểu gia hỏa thế mà làm được. Liên tiếp chuyển 10 khối sau Dạ Phong miệng lớn thở dốc, trên trán xuất hiện mảng lớn mồ hôi. Phong Ma Long thấy thế gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ lại nói để Dạ Phong hiện nghỉ ngơi một chút. Dạ Phong xoa xoa mồ hôi trán khoát qua tay, không có việc gì, ngươi là cha nuôi ta bằng hữu, sớm một chút thanh lý bùn đen triều ngươi mới có thể tự do. Giống. Phong Ma Long ngẩng đầu, không rõ Dạ Phong đang nói cái gì. Cha nuôi ta ngươi không biết. A, ngươi lúc kia hẳn là con nhỏ, hắn cùng chủ nhân của ngươi bằng hữu, bất quá đã vất lạc. Dừng một chút Dạ Phong tiếp tục nói, hắn tìm tới ta sau liếc mắt liền phát hiện ta thiên phú chắc tuyệt, muốn để ta kế thừa hắn thần vị ngươi biết không? Giống. Phong Ma Long hét lớn một tiếng, thần sắc có chút kích động. Chắc không được trước đó tại gia hỏa này trên thân cảm nhận được khí tức quen thuộc. Giờ khắc này nó biết Dạ Phong nói cha nuôi là ai. Kia là mảnh thế giới này chỗ tể, chân chính chủ thần, Mộ Dạ. Hồi tưởng Dạ Phong tiến vào thông tiên tháp sau các loại kỳ dị biểu hiện, giờ khắc này Phong Ma Long tựa hồ cũng minh bạch. Làm Mộ Dạ người thừa kế, có loại này đặc thù biểu hiện cũng rất bình thường. Thời gian kế tiếp bên trong Dạ Phong một bên ra sức trợ giúp Phong Ma Long thanh trừ bùn đen triệu một bên tán gẫu. Ngủ say mấy ngàn năm lại tăng thêm bị phong ấn. Thật bất bại có một cái có thể cùng hắn tán gẫu, Phong Ma Long cảm xúc 10 phần tăng gọn. Phong Ma Long mặc dù không biết nói chuyện, nhưng có thể nghe hiểu Dạ Phong nói đại bộ phận nội dung. Có Mộ Dạ cái tầng quan hệ này, Phong Ma Long đối với Dạ Phong càng phát ra tin cậy. Trước thời đại sự tình Dạ Phong trò chuyện không được, nhưng thời đại này rất nhiều thứ có thể trò chuyện. Tỷ như mỹ thực, tỷ như trò chơi, tỷ như các loại giải trí văn hóa. Bất chi bất giác ở giữa một giờ trôi qua. Một đoạn thời khắc Phong Ma Long cảm nhận được cái gì bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Trên người nó cây thứ 5 xiềng xích rầm rầm rung động. Dạ Phong không nhìn thấy bùn đen triệu phía dưới vô số phù văn sáng lên đem bùn đen triệu xô tan. Theo răng rắc một tiếng, cây thứ 5 xiềng xích cắt ra. Nhìn thấy chung quanh bùn đen triệu kịch liệt lắc lư, Dạ Phong nhanh chóng lùi về phía sau. Sau đó hắn liền nhìn thấy Phong Ma Long hai cái móng đuốt từ đen trong vũng bùn chui ra. Phong Ma Long vui vẻ đung đưa móng đuốt, trước đó hắn chỉ có một cái đầu chui ra, hiện tại đã có thể hoạt động móng đuốt. Nhìn thấy một màn này, Dạ Phong đặt mông ngồi dưới đất tựa hồ là hao hết tinh lực. Phong Ma Long thấy thế có chút lo âu giống hai tiếng, hoàng kim đồng bên trong tràn đầy cảm động. Dạ Phong suy yếu khoát khoát tay, không có việc gì, chính là tiêu hao quá lớn nghỉ ngơi một chút liền tốt. Vừa nói xong Dạ Phong nghiêng một cái trực tiếp đã ngủ mê man. Nghe Phong Ma Long đội vàng sao động lại giọng quan thiết trong lúc ngủ mơ, Dạ Phong khẽ miệng có chút câu lên. Hai ngày sau, theo Dạ Phong đem sau đó một khối bùn đen triệu thanh trừ. Phong Ma Long trên cánh đệ thất cây xiển xích hướng thanh đức gãy. Phong Ma Long xông phá trận pháp phong ấn, mở ra cánh trong đại sảnh vui vẻ tầng trời thấp phi hành. Cánh khổng lồ bỗ nổi lên vượt qua cấp 6 của phong. Giống. Theo nó thức tỉnh đến bây giờ đã qua hơn 100 năm. Hiện tại rốt cục có thể triển khai hai cánh bay lượn. Dạ Phong đứng tại Phong Ma Long trên đầu ôm nó long giác đồng dạng vui vẻ cười. Dứt bỏ thực lực không nói, Phong Ma Long cùng loại với một đầu thông linh tính sùng vật long, trí thông minh cùng 6-7 tuổi tiểu hài không sai biệt lắm. Rất nhiều phương diện cùng hắc tử không khác nhau chút nào. Đối với loại ma vật này, chân thành đợi long tăng thêm thích hợp biểu diễn có thể nhanh chóng cùng thành lập hảo cảm. Trong hai ngày Dạ Phong một bên trợ giúp Phong Ma Long giải trừ phong ấn, một bên cùng nó làm sâu sắc quan hệ lẫn nhau. Bây giờ một người một rồng đã trở thành thân mật hảo bằng hữu. Phong Ma Long liền ngay cả đỉnh đầu nhất là nhìn chúng long giác cũng có thể làm cho Dạ Phong tùy ý bước về. Bây giờ tại Phong Ma Long phần bụng còn có cuối cùng một cây xiềng xích. Cái này xiềng xích kết nối lấy tượng đá cùng thông thiên tháp. Dựa theo Phong Ma Long chi trước biểu đạt ý tứ, căn này xiềng xích không có bị vực sâu xâm nhiễm, đây là tháp chủ cho nó lưu lại cửa sau. Trước mắt mặt bảy đầu xiềng xích toàn bộ đứt gãy sau, cái cuối cùng xiềng xích quyền lựa chọn liền rơi vào Phong Ma Long trong tay. Chỉ cần nó muốn có thể nháy mắt tránh thoát xiềng xích trói buộc. Bất quá hậu quả chính là thông thiên tháp bình chướng đi theo một khối vỡ vụn. Khi Phong Ma Long giải khai cuối cùng xiềng xích một khắc này, mang ý nghĩa thượng cổ đông đảo thần ma hiến tế mình chế tạo quy tắc kia hoàn toàn biến mất. Chương 826. Đi cùng về chương 826, đi cùng về hồi lâu sau, Phong Ma Long chơi chán lúc này mới rơi xuống. Dạ Phong trở về mặt đất bên trên, hắn nhìn xem Phong Ma Long biểu lộ lần thứ nhất nghiêm túc lên, "Long Long, ngươi bên này ta có thể làm đã làm xong, tiếp xuống ta đến rời đi." "Giống." Phong Ma Long bất an bắt mặt đất, đôi mắt bên trong đầy vẻ không muốn. Đầu tiên là ngủ say mấy ngàn năm, sau khi tỉnh dậy liền bị phong ấn trăm năm, qua nhiều năm như vậy nó tiếp nhận vô tận cô độc. Bây giờ thật vất vả gặp được một người sống, hơn nữa còn có thể bồi mình chơi. Nó không nghĩ để Dạ Phong cứ như vậy rời đi. Dạ Phong lại là biểu lộ nghiêm túc nói, "Đoàn địa đàng chính đang nưu đồ một bàn lớn cờ, nếu như ta không quay về bằng hữu của ta, thân nhân của ta, quốc gia của ta rất có thể tao nộ các ngươi lúc trước tao nộ những cái kia." "Giống." Nghe tới vườn địa đàng ba chữ Phong Ma Long giống giận gào thét, thanh âm chấn thiên hám địa. Hoàng kim đồng bên trong hiện lên phẫn nộ cùng cừu hận hỏa diễm. Trong mấy ngày này Dạ Phong đem vườn địa đàng cùng vực sâu một chút tin tức nói cho nó. Tại Phong Ma Long trong nhận thức biết, vườn địa đàng chính là vực sâu nênướt. Tại mình thức tỉnh một khắc này vực sâu thế giới cũng đang nưu đồ tiến vào. Mấy ngày nay chơi đùa kém chút để nó quên đi nó còn có sứ mệnh không có hoàn thành. Cuối cùng Phong Ma Long hướng phía Dạ Phong nhẹ gật đầu. Dạ Phong mỉm cười, "Đừng làm đến thương cảm như vậy, chờ quy tắc biến mất ngươi liền có thể cùng ta cùng một chỗ chinh chiến xa trường, thay chủ nhân của ngươi, vì quốc gia của ngươi báo thù. Mặt khác, ta ra ngoài lại không phải không trở lại, dù cho ta không rảnh ta cũng sẽ tìm người đến cấp ngươi mang một chút tốt đồ chơi, tỉ như các món ăn ngon, ngươi muốn nhìn truyện tranh, máy chơi game chờ một chút." Phong Ma Long nghe vậy hai mắt tỏa sáng, Trong mấy ngày này Dạ Phong thế nhưng là cho hắn hứa hẹn rất nhiều thứ. Mặc dù mình chưa từng gặp qua, nhưng ở Dạ Phong miêu tả bên trong những vật kia rất có ý tứ dáng vẻ. Giống Phong Ma Long gọi hai tiếng, cảm xúc trở nên hoang nhanh. Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, cái đuôi một quyển đi tới Dạ Phong trước người. Tại kia cái đuôi bên trên đặt vào một viên lớn cỡ bàn tay vậy màu xanh. Đây là cho ta. Dạ Phong nháy mắt mấy cái. Phong Ma Long gật gật đầu, đem lân phiến nhét vào Dạ Phong trong ngực. Cái đuôi của nó chỉ lân phiến, vừa chỉ đại môn phương hướng. Ý kia đang nói dùng cái này lân phiến liền có thể rời đi thông thiên hắc. Dạ Phong cầm lân phiến đi tới trước cổng chính, còn không có tới gần dậy đặt cửa đá răng rắc một tiếng động, sau đó cao mấy chục mét đại môn chậm rãi mở ra. Trong cửa đá là Dạ Phong quen thuộc năng lượng màu xanh bình chướng. Dạ Phong đem thần lực rót vào vảy rồng bên trong, một đạo cùng năng lượng bình chướng cùng loại năng lượng xuất hiện đem Dạ Phong bao khỏa. Thấy thế Dạ Phong lập tức hiểu rõ ra. Thứ này cùng loại với lệnh bài thông hành, có cái này có thể thông suốt ra vào thông thiên tháp. Thậm chí Dạ Phong hoài nghi thứ này còn có thể giúp hắn rời đi phía ngoài cùng bình chướng. Nguyên bản Dạ Phong tốn hao 3 ngày thời gian chỉ là muốn lôi kéo một cái tương lai siêu cấp tay chân, lại không nghĩ ngoài ý muốn giải quyết rời đi vấn đề. Dạ Phong quay đầu nhìn về phía Phong Ma Long nết nết miệng, "Tiểu Long Long, chúng ta sau này còn gặp lại." Côn Lôn bí cảnh thế giới thụ. Nguyên vốn có thể tiếp tế mấy vạn người náo nhiệt doanh địa bây giờ lại là lánh lánh thanh thanh. Liền ngay cả doanh địa bên cạnh trong quân doanh Long vệ số lượng đều giảm mạnh một mảng lớn. Thế giới thụ làm đặc thù lối vào, bản thân liền lại phát ra lấy năng lượng bằng bạc. Lúc trước bí cảnh cửa vào xuất hiện thời điểm liền sẽ có ma vật tiến vào làm tinh tình huống. Về sau Long vệ cùng mạo hiểm giả số lượng một chút xíu gia tăng mới bắt đầu phản công. Cuối cùng ở chỗ này thành lập một cái bán vĩnh cửu tính cực lớn doanh địa. Bất quá bây giờ quốc chiến mở ra, đại bộ phận Long vệ cùng các mạo hiểm giả đều tham dự quốc chiến. Bên này chỉ để lại chút ít Long vệ tiến hành phòng ngự. Bây giờ đi qua hơn nửa tháng, nguyên bản chỉ dám núp ở phía xa ma vật phát giác được giác tỉnh giả rời đi, bắt đầu hướng tới nơi này gần. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là đem những này ma vật đánh lui hoặc là thanh trừ. Giờ phút này tại một cái giản dị trên lầu tháp, hai cái Long vệ dựa chung một chỗ cảnh giác chung quanh bầu trời. Trên người bọn họ mang theo tổn thương, nhưng ánh mắt như cũ sắc bén. Tại tháp lâu phụ cận có vừa mới chiến đấu vết tích, vài chỗ còn có thể nhìn thấy một chút máu tươi. Trên bầu trời còn có ba con lôi rồi không ngừng mà cuốn lấy bọn hắn phi hành, thời khắc chuẩn bị đánh lén. Mãi mãi, nếu không phải là người tay không đủ đại bàng qua bên kia nhập trợ, hắn sớm đem các ngươi đốt thành tro. Một cái Long vệ cắn răng nói, ngày bình thường tùy tiện miểu sát nhị tinh lôi rồi, hiện tại cũng thành phiền phức. Kỳ thật bọn hắn bên này có công cụ truyền tin, có thể thỉnh cầu chi viện. Nhưng liên tục mấy ngày chiến đấu, tất cả Long vệ đều đã là vết thương trầm chất. Bởi vì mấy cái lôi rồi kêu gọi người khác hỗ trợ, thực tế có chút mất mặt. Cái này hơn nửa tháng bên trong bọn hắn chưa bao giờ hướng ra phía ngoài thỉnh cầu chi viện, thậm chí ngay cả tiếp tế đều không có muốn qua một lần. Duy nhất làm liền là mỗi ngày phái người ra ngoài cùng liên lạc với bên ngoài, hiểu rõ mới nhất động thái. Bởi vì bọn họ biết bên này mặc dù gian nan, nhưng hạ quốc bên kia tình hình chiến đấu càng thêm thảm liệt. Ra ngoài có đại lượng phần tử khủng bố ẩn nút ẩn nấp, vận chuyển đội ngũ rất dễ dàng tao ngộ phục kích. Bọn hắn có thể làm chính là tận lực không cho quốc gia gia tăng gánh vác. Đao chớ mắng, ta một hồi bán cái sơ hở, ngươi tìm đúng cơ hội dây bọn chúng. Một cái khác Long vệ có chút thở dốc nói, hai người một cái cảm giác hệ một cái hệ chiến đấu, đối phó loại này phi hành hệ ma vật khá là phiền toái. Nhưng nếu như lôi rồi đối bọn hắn khởi xướng tiến công, vậy thì có cơ hội phản kích. Hiện tại loại cục diện này, có thể tự mình giải quyết bọn hắn tuyệt đối sẽ không cầu viện. Hít thở sâu một hơi, cái kia Long vệ đứng dậy đi tới hàng rào bên cạnh. Lúc này đã là đang lúc hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây. Ánh chiều tà phối hợp thêm tiêu điều doanh địa, càng hiện thê lương. Theo tên kia Long vệ lộ ra sơ hở, ba con lôi rồi trong mắt sát ý bắt đầu phun trào, một bên vờn quanh phi hành một bên chậm rãi tới gần. Bên trong hệ chiến đấu Long vệ trong tay nắm chặt một thanh trường kiếm trận địa sẵn sàng. Ánh mắt của hắn theo lôi rồi bu được không đoạn di động. Khi ánh mắt lướt qua phía tây lúc, ánh nắng chiều để hắn có chút nheo lại mắt. Tên kia Long vệ đang nghĩ tiếp tục truy tung ma vật, đột nhiên cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Tại kia tức sắp xuống núi trời chiều bên trong có đồ vật gì bay ra. Người kia rủi rủi con mắt cái này mới nhìn rõ trên bầu trời có một thân ảnh cực tốc hướng phía doanh địa cấp tốc bay tới. Bởi vì đưa lưng về phía ánh nắng, chỉ có thể nhìn thấy đen nhanh cái bóng. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một đôi rộng lớn cánh. Còn có ma vật. Lão Mực trở về. Có mới ma vật đến. Đao lập tức nói. Ba con lôi rồi liền đã đủ phiền phức, hiện tại lại tới cái khác ma vật, loại tình huống này nhất định phải cẩn thận xử lý. Đao trong tay nắm chặt một cái truyền âm ốc biển, một khi mới tới ma vật càng cường đại, vậy hắn liền không thể không tỉnh cầu chi viện. Lão Mực nghe vậy sững sờ, bất quá cái này ngắn ngủi thất thần bị kia mấy cái lôi rồi bắt lấy cơ hội. Một con lôi rồi đống nhiên lao đến, như là liêm đao móng đuốt sắc bén thẳng đến Lão Mực kết hậu. Lão Mực giật mình bất quá phản ứng cũng không chậm, hắn thân thể bốn éo đồng thời ngửa về đằng sau, hiểm lại càng hiểm né tránh một kích này. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn kịp phản ứng, cái thứ hai lôi rồi cũng động. Con kia lôi rồi trong miệng thốt ra một đạo dòng điện trực tiếp trúng đích tránh né bên trong Lão Mực. Lão Mực run lên, mất đi khống chế đối với thân thể lực. Đổi lại dĩ vãng loại ma vật này công kích đối với bọn hắn những này tam tinh Long vệ hoàn toàn cấu bất thành uy hiếp. Nhưng thời gian dài tiếp tục chiến đấu để tinh thần của hắn cùng thể năng đều nghiêm trọng trượt, một kích này không thể né tránh. Mà cái thứ ba lôi rồi nắm lấy cơ hội, sắc bén khẩu khí hóa thành một thanh lợi kiếm đâm về Lão Mực mi tâm. Phải chết sao? Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần lôi rồi, Lão Mực trong lòng xuất hiện ý nghĩ này. Đồng thời hắn cũng đang suy nghĩ, nếu như mình cùng Đao sớm một chút cầu cứu có lẽ liền không có nhiều chuyện như vậy. Nhưng nếu để cho hắn lựa chọn lần nữa, hắn ý nguyên sẽ không cầu cứu. Mặc dù chết có chút bị quất, nhưng đây cũng là Long Vệ nên có kết cục. Nghĩ đến cái này, lão Mực nhắm hai mắt lại, lặng lặng chờ đợi sinh mệnh kết thúc. Nhưng mà một giây sau, bên tai của hắn đột nhiên xuất hiện một đạo tiếng xé gió. Thanh âm kia như là lăn lộn lôi đình, nổ lỗ tai hắn ông thanh không ngừng. Lão Mực sững sờ đột nhiên mở mắt ra, sau đó liền nhìn thấy một đạo tráng kiện tử sắc lôi đình từ trước người hắn sẽ qua, vừa bạn đem con kia lôi rồi bà phủ. Không có sao chứ? Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Lão Mực chậm rãi quay đầu lại, phát hiện một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trên lan can. Người tới phía sau có một đôi trắng loãng hai cánh, khuôn mặt thanh tú bên trên mang theo một vòng đặc thù khí tức. Soái khí lại có mị lực, chỉ là đứng ở nơi đó liền có một loại quý tộc khí chất. Trong tay của hắn còn có một thanh lóe ra nhàn nhạt tinh huy trường đao. Dạ Phong cười một tiếng, lộ ra răng trắng như tuyết, "Ta trở về." Chương 827. Dê vào miệng cọp. Chương 827. Dê vào miệng cọp. "Điếu, điếu." Điếu Côn Lôn bí cảnh bên ngoài, Dạ Phong cầm vừa mới mượn tới điện thoại cho cái nào đó lao bức trèo lên gọi điện thoại. Nhưng mà đánh hồi lâu lại là không có người nghe. Rời đi Thông Thiên Tháp sau, Dạ Phong liền một đường đi nhanh hướng phía đông bay đi. Đi tới Bạo Phong lĩnh vực bình chướng, lúc Dạ Phong nếm thử vảy rồng, kết quả phát hiện vảy rồng bình chướng quả nhiên có thể giúp hắn bình yên xuyên đấu. Thậm chí ngay cả Bạo Phong lĩnh vực bên trong phong bạo đều có thể ngăn cản. Vảy rồng ngưng tụ đặc thù phong độn tựa hồ có một loại quy tắc cấp năng lực đặc thù. Từ cao hơn chiều không gian bên trên trực tiếp áp chế cái khác phong thuộc tính công kích. Không có phong bạo trở ngại, Dạ Phong trên đường đi phi hành mấy ngàn dặm, cuối cùng trở về thế giới thụ. Trước đây không lâu hắn trợ giúp hai cái long vệ giải quyết một chút phiền toái nhỏ, thuận tiện mượn cái điện thoại. Vừa mới gọi điện thoại là an toàn bộ tổng bộ Long Thần tư nhân điện thoại. Loại này đặc thù tư nhân điện thoại Long Thần một mực là thiếp thân mang theo. Chỉ cần người còn tại Lam Tinh, cơ hồ bất kỳ địa phương nào đều có thể tiếp thu được tin tức. Nhưng là bây giờ lại đánh không thông. Khả năng duy nhất tính chính là Long Thịnh không tại Hạ Quốc, thậm chí không trên Lam Tinh. Một lát sau Dạ Phong cúp điện thoại tự lẩm bẩm, đôi mắt dần dần ngưng trọng lên, đã đi ả đủ bị sao? Ra trước khi đến Dạ Phong đơn giản hiểu rõ một chút Hạ Quốc tình trạng. Quốc chiến mở ra hơn nửa tháng, song phương tổn thất đều phi thường to lớn. Phần tử khủng bố phần lớn ẩn núp ở trong vùng hoang dã, muốn tìm ra cũng không dễ dàng. Bởi vì những này phần tử khủng bố ảnh hưởng, các thành phố lớn ở giữa giao thông trên cơ bản đoạn tuyệt. Mỗi ngày đều sẽ có phần tử khủng bố tập kích thôn xóm thành thị, hoặc là công kích giao thông yếu đạo, hoặc là công kích cơ sở công trình, hoặc là trực tiếp bạo khởi giết người. Hạ Quốc có ít ước nhân dân cần muốn bảo vệ, phi thường bị động. Dù cho cần thiết vật tư vận chuyển cũng đều đến là cao cấp long vệ chiến đội tự mình áp giải. Cũng may tại cái này giác tỉnh giả thời đại, thức tỉnh vật năng lực đủ loại, cơ sở vật tư phương diện ảnh hưởng không lớn. Về phần tử khủng bố bên này, trước mắt đã đăng ký trong danh sách tử vong danh sách đã cao tới 6.464 người. Nó trung cao cấp phần tử khủng bố đã vượt qua hơn 100 người. Thậm chí còn có 2 tên cấp 5 sao phần tử khủng bố. Nhiều như vậy cao cấp giác tỉnh giả nếu như nguyện ý đều có thể nhẹ nhõm cầm kế tiếp ngàn vạn nhân khẩu quốc gia. Đối với những này phần tử khủng bố Hạ Quốc một chút cũng không có nể mặt. Trừ người chấp pháp chiến đội, Hạ Quốc còn tổ kiến một cái tên là săn đuổi người tổ chức. Cái đội ngũ này cùng người chấp pháp chiến đội một dạng, không chịu trách nhiệm thành trấn bảo an, chỉ phụ trách đi săn phần tử khủng bố. Đăng ký trong danh sách tử vong trong danh sách cao cấp phần tử khủng bố có hơn phân nửa đều là bọn hắn giết chết. Bất quá những cái kia long vệ chỉ biết Hạ Quốc tình huống bên này, đối với Á Nụ Bị bên kia cũng không hiểu rõ. Hạ Quốc bên này đã đánh nước sôi lửa bỏng, kết quả làm là tín ngưỡng Long Thần lại không tại. Chỉ có một khả năng, Á Nụ Bị tình huống bên kia so nơi này càng thêm nguy cấp. Nghĩ Dạ Phong thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở chân trời. Bình An thị phía tây căn cứ. Đầu mùa xuân thời tiết, vốn nên nhanh chóng sinh trưởng vạn mẫu vườn trái cây giờ phút này lại bị phá hủy một mảng lớn. Không chỉ là vườn trái cây, liền liên đối rơi vào nhất trung ương căn cứ so sánh nửa tháng trước cũng đồng dạng rách nát rất nhiều. Giờ phút này căn cứ bên trong tiếng cảnh báo đại trấn, tất cả hộ vệ trận địa sẵn sàng. Giờ phút này Chu Lập đứng tại trên lầu tháp nhìn phía xa trên sườn núi mấy tên phần tử khủng bố cao mày. Vừa mới đối phương siêu viễn cự ly đánh lén căn cứ, tại trên tường thành nổ ra một cái hố to. Nhưng biết rõ đối phương đang gây hấn hắn nhưng không có phái người ra ngoài rào sát, bởi vì tại mảnh này hoang dã bên trong còn có nhiều tên cao cấp phần tử khủng bố tiếp ứng bọn hắn, tùy tiện xuất thủ ngược lại dễ dàng ăn thiệt thòi. Lúc trước vườn địa đàng phần tử khủng bố hao phí vô số tài lực bấy nhiêu Hạ Quốc, bất quá bị Dạ Phong khắc kim biện pháp giải quyết. Nhưng hơn nửa tháng trước quốc chiến mở ra sau tình huống lại không giống. Hải lượng phần tử khủng bố tiến vào Hạ Quốc cảnh nội, phá hư tập kích các loại công trình. Tất cả giác tỉnh giả người người cảm thấy bất an, lại nghĩ thuê cái khác cao cấp giác tỉnh giả đến liền không dễ dàng. Về phần kia lá vương bài, hiện tại còn không phải vận dụng thời điểm. So sánh thủ hộ căn cứ, bọn hắn có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Chỉ cần Dạ Phong có thể được giải cứu ra, hắn tin tưởng những vấn đề này đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Một bên khác, trên sườn núi 6 tên phần tử khủng bố nhìn xem cơ phương hướng, đôi mắt bên trong tràn đầy niềm ai. Một cái phần tử khủng bố suy cười một tiếng, lúc trước danh chấn mạo hiểm giả công hội khẩu Phật tâm xà thế mà biến thành hồ giấy, loại khiêu khích này cũng không dám đáp lại. Muốn ta nói chúng ta lần sau cho bọn hắn đến điểm hung ác đến đi, ta nhìn thành tượng kia sớm không vừa mắt. Đi, hôm nay trò chơi kết thúc, đừng quên Bình An thị còn có đại lượng cao cấp long vệ đâu. Cầm đầu một cao cấp phần tử khủng bố trầm giọng nói. Chu Lập không dám truy sát là bởi vì bọn hắn phía sau có cái khác giúp đỡ. Mà bọn hắn không có trực tiếp tiến công cũng là bởi vì nơi này khoảng cách Bình An thị không xa. Một khi đối phương kéo tới viện quân đến, phiền phức chính là bọn hắn. Song phương đều tại đánh cờ, liền xem ai mắc lửa. Dứt lời hắn liền muốn mang theo người khác rời đi. Vừa nghiêng đầu chợt phát hiện phía tây mặt trời xuống núi phương hướng có đồ vật gì hướng phía nơi này bay tới. Thứ quỷ gì? Long vệ chi viện đến. Có người híp mắt nghi ngờ nói, không nên, nội thành ngoài có chúng ta nhận tuyến, bọn hắn ra người của chúng ta chịu nhất định có thể phát hiện. Giống như chỉ có một người. Độc hành hiệp sao? Tại mọi người ánh mắt cảnh giác hạ nhân ảnh càng ngày càng gần, rất nhanh bọn hắn thấy rõ người tới dáng vẻ. Người tới quần áo rách rách dưới dưới, trên thân vô cùng bẩn, phía sau còn có một đôi trắng loáng cánh chim. Bất quá dứt bỏ mặc có thể xác định người tới rất trẻ tuổi, dáng dấp trắng tinh rất có khí chất. Cầm đầu tên kia hạ quốc phần tử khủng bố cao mày. Nhìn xem gương mặt kia hắn mơ hồ có một loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua. Trong thoáng chốc cái kia phần tử khủng bố sức sở, ta nhớ tới, hắn là Dạ Phong. Dạ Phong, tinh thần điện quái vật học viên, cả nước tranh tài quán quân, toàn biên S cấp thiên phú chiến đội đội trưởng, bán thần đồ tể trí nữ bạn trai. Tại trước đó trong vòng mấy tháng Dạ Phong cùng tinh khung lữ đoàn thanh danh vang vọng cả nước. Thật có thể nói là không ai không biết không người không hay. Đương nhiên so sánh chính Dạ Phong, càng nổi danh chính là hắn tinh khung lữ đoàn. Về phần trong Bạo Phong lĩnh vực sự tình, chỉ có số ít người biết. Nếu như không phải mấy tháng gần đây vườn địa đàng tại Hạ Quốc tiến hành khủng bố hành động, tinh khung lữ đoàn chủ đề tất nhiên sẽ tiếp tục bị người thảo luận. Bất quá tại quốc chiến mở ra sau, tinh khung lữ đoàn không biết vì sao nguyên do mai danh nhận tích. Có người nói bọn hắn không có đột phá tứ tinh, không cách nào tham dự chiến đấu. Cũng có người nói bọn hắn còn tại bí cảnh bên trong tu luyện, tạm thời không có trở về. Tại vườn địa đàng tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ thời điểm liền trọng điểm cường điệu qua Dạ Phong tinh khung lữ đoàn. Một khi phát hiện bất kỳ giá nào đem nó bắt, thực tế không cách nào bắt liền đem nó đánh giết. Cái đội ngũ này mỗi người thấp nhất treo thưởng đều có 600 ức. Tối cao Vương Hằng treo thưởng giá cả càng là đi tới tháng 2 năm 30 tỷ. Mà Dạ Phong treo thưởng giá tiền là 1800 ức, nếu như có thể xuống bắt, giá cả gấp bội. Tên kia phần tử khủng bố nhếch miệng, đôi mắt bên trong tràn đầy tham lam. Nhìn đối phương bộ đáng tựa hồ là mới vừa từ Côn Lôn bí cảnh bên trong ra, đúng tình huống bên ngoài không hiểu rõ lắm. Một người lại dám nên ngang ở giữa không trung phi hành. Loại này cơ hội tốt hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Bất quá hắn cũng không đốc, đối phương dám như thế nên ngang ra cũng có thể là mồi nhử. Nghĩ đến cái này hắn lập tức cầm lấy một cái công cụ truyền tin nhanh chóng nói, phát hiện số 3 treo thưởng mục tiêu, tất cả mọi người chuẩn bị đồng thời xuất thủ, chỉ cần làm cái này một phiếu chúng ta liền không cần lại liều mạng. Chương 828. Đây là mồi nhử. Cái này mẹ nó là tiền sử cự ngạc. Chương 828. Đây là mồi nhử. Cái này mẹ nó là tiền sử cự ngạc. Nơi xa, Dạ Phong ngay tại vội vã hướng lấy căn cứ phương hướng bay đi. Cách mấy cây số hắn liền nghe tới căn cứ kia gấp rút tiếng cảnh báo. Tựa hồ cảm giác được gặp nguy hiểm, Dạ Phong tăng tốc độ phi hành. Khi Dạ Phong bay đến khoảng cách căn cứ không đủ 2 cây số lúc, phía dưới trong rừng bỗng nhiên xuất hiện một đạo không khí pháo nổ bắn ra mà đến. Dạ Phong sắc mặt đại biến kiệt lực tránh né, hiểm lại càng hiểm né tránh cái kia đạo công kích. Bất quá bởi vì tránh né cũng ngừng lại, một giây sau hai đạo nhân ảnh xông lên trời thẳng đến Dạ Phong mà đến. Cùng lúc đó còn có hai thân ảnh một trái một phải bay về phía phương hướng khác nhau, phá hỏng Dạ Phong khả năng thoát đi địa phương. Nơi xa cơ phương hướng, đám người chu lập một mực chú ý phần tử khủng bố rời đi phương hướng. Mặc dù khoảng cách có chút xa, nhưng khi Dạ Phong bị tập kích thời điểm bọn hắn vẫn là phát giác được cái gì. Một cảm giác hệ lính đánh thuê triệu hồi ra thức tỉnh vật kính viễn vọng xem xét. Khi thấy giữa không trung đạo nhân ảnh kia sau vô ý thức mở miệng, báo cáo tựa hồ là có người đi ngang qua bị phần tử khủng bố tập kích, bị tập kích kia là lão bản. Ân. Chu lập sững sờ, ai? Báo cáo, Tây Biên lão bản đang bị một đám phần tử khủng bố vây công. Cái kia lính đánh thuê chặn lại nói. Nghe vậy mọi người sắc mặt đổi biến. Bên kia chỉ độ cao cấp phần tử khủng bố số lượng bên ngoài đều có 4 tên trở lên. Lão bản của bọn hắn chỉ là tam tinh, dù cho lão bản lợi hại hơn nữa cái kia cũng không có phản kháng khả năng. Đừng nói người khác, liền ngay cả Chu Lập cũng ngộng. Trước đó hắn cùng Tiểu Lam thông qua đối thoại, hiểu rõ Dạ Phong tình huống. Dạ Phong tiến vào Thông Thiên Tháp thanh trước săn cảnh cho săn, kết quả cuối cùng ngoại ý muốn nổi lên tạm thời không cách nào ra. Vì giải cứu Dạ Phong tinh khung lữ đoàn còn cố ý lặng lẽ tiến về Long Đô tìm an toàn bộ xin giúp đỡ. Kết quả hiện tại Dạ Phong lại đột nhiên xuất hiện ở đây, để hắn có chút bất ngờ. Ngắn ngủi chấn kinh sau Chu Lập lập tức khôi phục lại, hắn hét lớn một tiếng, tất cả cao cấp lính đánh thuê theo ta lên, mặc kệ bỏ ra cái giá gì nhất định phải đem Dạ Phong an toàn cứu trở về. Trong chốc lát một ngũ tinh 6 tên tứ tinh giác tỉnh giả trên thân bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Tất cả mọi người trực tiếp mở ra trạng thái mạnh nhất vào tới. Bất quá vừa rời đi căn cứ, nơi xa trong rừng số đạo năng lượng cổ sáng đồng thời nở rộ. Một đoàn to lớn màu đen đám mây đằng không mà lên, trực tiếp tiếp chặn đường Chu Lập bọn hắn tiến lên phương hướng. Các ngươi muốn đi đâu a? Trong mây đen truyền tới một không quá lưu loát người nước ngoài thanh âm, nếu như không phải lo lắng các ngươi Hạ Quốc Long vệ đến đây chi viện, ngươi cho rằng trụ sở của ngươi còn có thể tồn tại. Hiện tại ngoan ngoãn trở về các ngươi còn có thể sống, nếu không ta không ngại đem các ngươi tất cả đều lưu lại. Mọi người sắc mặt lại biến, bọn hắn đã cảm thấy được. Trong mây mù hết thảy có 5 đạo khí tức, một cái ngũ tinh, 4 cái tứ tinh. Tính đến trước đó đánh lén, đó chính là một ngũ tinh, 8 tên tứ tinh, tam tinh vô số kể. Đây mới là phần tử khủng bố chân chính át chủ bài. Nhưng mà đối mặt loại này cường địch Chu Lập lại không có lùi bước, Bình An thị chi viện đã trên đường, ngăn chặn 5 phút bọn hắn tất cả đều đến lưu lại. Các ngươi phụ trách ngăn chặn bọn hắn, ta đi cứu viện, hiện tại cho phép các ngươi sử dụng chỗ có đạo cụ. Nghe vậy đám người không chút do dự lấy ra số bình dược tề ăn vào. Bọn hắn khí tức trên thân nháy mắt tăng vọt một mảng lớn, cuồn bạo năng lượng đem phiến thiên địa này đều nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Giết. Trong chốc lát, các loại năng lượng của sáng đụng vào nhau. Cùng lúc đó, truy sát mà đến hai tên tứ tinh giác tỉnh giả đôi mắt bên trong mang theo vẻ cùng nhiệt. Đừng quản có phải Dạ Phong mồi nhử, đã dám đến kia liền cho bọn hắn lưu lại. Mà trước thực lực tuyệt đối, Dạ Phong loại này thái điều chỉ cần vài giây đồng hồ liền có thể cầm xuống. Cái này hay là bởi vì bắt sống ban thưởng cao hơn, nếu không hiện tại Dạ Phong liền đã bị tập kích dây mất. Cảm thấy được trung quanh năng lượng ba động, Dạ Phong nguyên bản trên mặt kinh hoàng biến mất, khóe miệng của hắn có chút câu lên. Cá căn câu. Căn cứ tình huống xung quanh Dạ Phong trước khi đến liền đã đại khái hiểu rõ. So sánh cái khác thành trấn, căn cứ bên này bị một chút phần tử khủng bố đặc thủ chiếu cố. Bên ngoài mỗi ngày đánh lén liền có mấy cái cao cấp phần tử khủng bố, vụ trộm còn có càng nhiều. Bọn gia hỏa này mỗi ngày quấy rối đánh lén, đánh xong liền chạy tuyệt không ham chiến. Mà lại tại xung quanh khu vực có các loại nhà tuyến, một khi an toàn bộ cao tầng phái ra chiến lực bọn hắn liền sẽ sớm rút lui. Cho nên lần này Dạ Phong đến không có nói cho bất luận kẻ nào. Vì chính là dùng loại phương thức này đem những này phần tử khủng bố tất cả đều câu ra. Đối phương coi là Dạ Phong là mồi nhử, đằng sau có phục bút. Nhưng lại không biết Dạ Phong bản thân liền là cái kia chuẩn bị ở sau. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần kia hai tên phần tử khủng bố, Dạ Phong rốt cuộc động. Chỉ gặp hắn không lùi mà tiến tới, trực tiếp đối kia hai cái phần tử khủng bố xông. Tại hắn phi hành đồng thời quanh thân tản mát ra một đạo hào quang màu tím, bạo liệt lôi đỉnh tại trên người hắn ken ken rung động. Ma vương vũ trang, dung hợp. Xoát, chỉ một thoáng Dạ Phong biến mất tại nguyên chỗ, không trung chỉ để lại một đầu tinh tế tự sắc lưu quang. Truy sát đến kia hai phần tử khủng bố còn chưa kịp phản ứng, kia lăn lộn lôi đỉnh đã xuất hiện tại trước người của bọn hắn, sau đó từ trong thân thể của bọn hắn xuyên qua. Lôi đỉnh tiêu tán, Dạ Phong thân ảnh một lần nữa nổi lên, kia hai cái phần tử khủng bố thân thể thì là ngừng tại trong giữa không trung. Tại mi tâm của bọn họ xuất hiện một cái màu đen lỗ thủng, miệng vết thương không có bất kỳ cái gì máu tươi, có chỉ là một vòng đốt cháy khét thịt nướng khí tức. Một kích miểu sát. Dạ Phong không để ý đến sau lưng như là thịt nhão từ không trung rơi xuống thi thể. Làm xong đây hết thảy, Dạ Phong đem ánh mắt nhìn về phía còn thừa hai cái phần tử khủng bố. Nơi xa còn muốn bao bọc mặt khác hai cái phần tử khủng bố nhìn xem một màn trước mắt phía sau lưng có chút phát lạnh. Không phải nói mục tiêu chỉ là một cái nhị tinh thái điều sao? Làm sao đột nhiên biến thành tứ tinh cường giả? Tốc độ kia nhanh chóng, bọn hắn kia hai người đồng bạn thậm chí đi ngủ tỉnh bật dung hợp đều chưa kịp mở ra. Ngắn ngủi chấn kinh sau một cái phần tử khủng bố kịp phản ứng, hắn cũng không quay đầu lại hướng về phương xa thoát đi. Cái này không phải mồi câu, đây rõ ràng là tiền sử cự ngạc. Dạ Phong nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, trước người không gian xuất hiện một vòng gợn sóng. Sau một khắc Sphinx từ bên trong đi ra. Dạ Phong nói khẽ, hai cái này cái giao cho ta, ngươi qua bên kia trợ giúp chú thúc, nhất thiết phải đem cái kia ngũ tinh lưu lại. Dứt lời Dạ Phong quanh thân lôi đình nổ tung đã biến mất tại nguyên chỗ. Sĩ đầu tiên là cung kính đối Dạ Phong hành lễ, sau đó mới nhìn hướng cơ phương hướng. Nơi đó số đạo năng lượng thể chính tại điên cuồng đối bính, Song Vương vừa lên đến liền trực tiếp thức tỉnh vật dung hợp mở ra trạng thái mạnh nhất. Mặc dù nhân số trên có một chút thế yếu, nhưng bọn hắn đều là hệ chiến đấu giác tỉnh giả. Năm đánh bảy không có chút nào hư, mà lại nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là kéo dài, theo bọn hắn nhiều nhất nửa phút mục tiêu liền có thể cầm xuống. Nhưng mà chiến đấu bên trong đám người bỗng nhiên cảm giác được một cỗ kinh khủng sát ý đem bọn hắn bao trùm. Tên địa ngũ tinh giác tỉnh giả vô ý thức nhìn hướng phía sau, nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một tòa cao hơn 10 mét tượng nhân sư. Tư tượng nhân sư chậm rãi mở miệng, "Dị đoàn giáo đồ, ta phụng thần minh chi lệnh, tiêu diệt các ngươi." Chương 829. Này chương 829, này cầm đầu tên kia phần tử khủng bố mở bức. Không chỉ là hắn, tất cả phần tử khủng bố chính là tất cả đều mở bức. Vừa mới chiến đấu quá mức kịch liệt, bọn hắn không dành bận tâm cái khác, căn bản không biết cái này quỷ đồ vật là từ đâu xuất hiện. Nhưng khí tức kia tuyệt đối là ngũ tinh giác tỉnh giả không thể nghi ngờ, mà lại tên kia đã đem mục tiêu đúng cho phép bọn họ. Một bên khác Chu Lập nhìn xem kia tòa cự đại tượng nhân sư đồng dạng như lâm đại địch. Thứ này hắn gặp qua, ban đầu ở Bạo Phong lĩnh vực ngũ tinh Caspin liền đã từng huyền hóa qua loại này hoàng kim sa lam tượng đá cực lớn. Vật kia cùng trước mắt cái này tương tự độ cực cao. Xích Phúc Sinh, vẫn là vườn địa đàng tạo thần kế hoạch lại sinh ra một cái mới. Chu Lập không biết, nhưng tình huống hiện tại đối bọn hắn rất bất lợi. Lúc trước Sphinx có bao nhiêu khó làm hắn lại quá là rõ ràng. Đại ca bởi vì lĩnh vực quy tắc hạn chế, chặt đối phương mấy chục đao đều không thể đem nó chém chết. Nếu như không phải Dạ Phong cuối cùng chiêu thần kỳ, cuối cùng chết có lẽ chính là Trần Huệ. Hiện tại lại tới một cái đối bọn hắn chính là hủy diệt tính đả kích. Đừng nói cứu Dạ Phong, bọn hắn có thể hay không kiên trì 5 phút đợi đến săn đuổi người chạy đến đều khó mà nói. Đúng, Dạ Phong đâu? Chu Lập rốt cục nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía càng xa xôi. Sau đó con ngươi của hắn có chút co rụt lại, ánh mắt trở nên cổ quái. Nơi xa Dạ Phong tay cầm vái tinh đao tại không trung xẹt qua một đạo lưu quang chính đang đuổi giết một phần tử khủng bố. Màu xám bạc đao mang tại tên kia phần tử khủng bố trước người không ngừng huy động, đánh đối phương liên tục lùi về phía sau. Càng xa xôi còn có một phần tử khủng bố ngay tại hốt hoảng chạy trốn. Về phần còn lại hai cái hoàn toàn không nhìn thấy. Vốn cho rằng Dạ Phong đối mặt bốn tên cao cấp giác tỉnh giả sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng trước mắt một màn này lại hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Đầu năm nay tam tinh giác tỉnh giả đều có thể đuổi theo tứ tinh giác tỉnh giả chẳng sao. Tốt ta, đây không phải trọng điểm cái kia tượng nhân sư. Thứ này nếu như là vườn địa đàng người, vì sao lại bỏ mặc Dạ Phong dạng này đại sát tứ phương? Trừ phi, đây cũng là kia tiểu tử thủ đoạn. Chu Lập thấp giọng thì thầm, hắn nhìn cách đó không xa kia mấy tên phần tử khủng bố. Đối phương chính hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cái kia tượng nhân sư, dáng vẻ như lâm đại địch. Quả nhiên, Chu Lập đôi mắt bên trong bộc phát ra một đạo tinh quang, tất cả mọi người cùng tiến lên, vật kia là minh hữu. Theo Chu Lập hô to, người khác như ở trong mộng mới tỉnh. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đột nhiên xuất hiện một cái cấp 5 sao quân bạn đủ để đem cái này chiến cuộc nguy chuyển. Tất cả mọi người thức tỉnh vật kỹ năng toàn bộ phóng thích đối đối diện bên cạnh của ngập tới. Một trận đại chiến lại lần nữa bắt đầu. Sắc bén đao mang chạm phá hư không, kim sắc như lai thần trưởng ầm vang rơi xuống đất. các loại năng lượng nổ tung, kỹ năng chút xuống, đem bán kính mấy trăm mét rừng quả biến thành chiến trường. Phía trước đám người Chu Lập toàn lực tiến công, hậu phương còn có một tòa tượng nhân sư đánh lén. Tiên hậu giáp kích hạ những cái kia phần tử khủng bố trực tiếp bị triệt để áp chế. Rất nhanh một tứ tinh phần tử khủng bố bị Chu Lập một kích đoạn mất một cái cánh tay, máu tươi bay loạn. Trong mây đen tên kia ngũ tinh phần tử khủng bố sắc mặt âm trầm. Khi hắn nhìn thấy nơi xa Dạ Phong chính đang đuổi giết cái khác đồng bạn lúc liền biết hành động lần này thất bại. Nghĩ đến cái này hắn khẽ quát một tiếng, từ bỏ chiến đấu, phân tán pháp bay. Dứt lời cả người hóa thành khói đen hướng phía nam cấp tốc thoát đi. Người khác sững sờ sắc mặt trở nên tái nhợt. Cái này không phải thông chi, đây rõ ràng là để bọn hắn lót đằng sau. Mấy người liếc nhìn nhau, từ bỏ chiến đấu hướng phía những phương hướng khác đồng thời chạy trốn. Không đợi Chu Lập ra lệnh truy tượng nhân sư hóa thành một đạo lưu xa đuổi theo tên kia cấp 5 sao phần tử khủng bố. Chu Lập dừng lại, dứt khoát nói, đừng quản cái kia ngũ tinh, các ngươi một người một cái đi chặn đường tứ tinh, ai thả chạy một cái trừ hắn nửa năm tiền lương. Nghe vậy tất cả mọi người nhìn về phía những cái kia phần tử khủng bố nổi trận lôi đình, không biết còn tưởng rằng gặp cái gì tử địch. Sau một khắc đám người hóa thành từng đạo sao băng đuổi theo. Căn cứ phương bắc, không trung một đạo lăn lộn khói đen cực tốc tiến lên. Sau nó vừa mới đạo kim sắc cắt vàng như là báo cắt đồng dạng đánh tới. Trong khói đen không ngừng chia ra từng đạo lăn lộn hắc vụ chặn đường, nhưng đều bị báo cắt dùng tuyệt đối bạo lực phá hủy. Mắt thấy khoảng cách của song phương từ đầu đến cuối kéo không ra tên kia ngoại hiệu người nghiện thuốc mặt đều đen. Đây là lấy ở đâu biến thái? Đối phương dung hợp thức tỉnh vật rõ ràng là cắt thuộc tính, nhưng tính cơ độc lại cùng hắn khói thuộc tính không sai biệt lắm. Tiếp tục chạy xuống đi không bao lâu Hạ Quốc săn đuổi người liền sẽ đuổi theo. Nghĩ đến cái này người nghiện thuốc ngừng lại hắn ngoài mạnh trong yếu nói, "Ca môn, Hạ Quốc Long vệ trong tin tức nhưng không có ngươi nhân vật này. Tất cả mọi người là ra kiếm tiền, không cần thiết đánh cái ngươi chết ta sống." Đáp lại hắn chỉ có lạnh lùng mấy chữ, "Dị giáo đồ, chết." "Mãi mãi, thật sự cho rằng ta sợ ngươi?" Người nghiện thuốc cũng là đánh ra hỏa khí, quanh thân khói đen hóa thành một thanh 10 mét đại truy đập tới. Xin ai đến cũng không có cự tuyệt, hóa thành một cái bàn tay khổng lồ đối trở về. Ầm ầm, bầu trời chấn động, cơn bão năng lượng đem phía dưới cỏ cây đều phá hủy. Song Vương lần thứ nhất chính diện cứng rắn mới vừa dậy. Đến ngũ tinh cấp bậc giác tỉnh giả chiến đấu liền trở nên không giống lắm. Khi giác tỉnh giả triệt để cùng thức tỉnh vật dung hợp sau tinh thần lực có thể huyễn hóa thành các loại hình dạng. Phương thức chiến đấu cùng uy lực có to lớn tăng lên. Bất quá loại này chiến đấu đối với bản thể tiêu hao rất nhiều, người bình thường sẽ không dễ dàng sử dụng. Năng lượng tán đi, dài hơn 10 mét khói đen đại truy sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại là kia hoàng kim sa hạt đại thủ tiếp tục chụp vào người nghiện thuốc bản thể. Theo lớn tay nắm chặt, nguyên bản khói đen bỗng nhiên nổ tung tứ tán bay đi, sau đó lại ở phía xa một lần nữa ngưng tụ, trong khói đen người nghiện thuốc sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Xin không cho đối phương cơ hội thở dốc, điều khiển đại thủ tiếp tục khởi xướng mưa to gió lớn tiến công. Liên tục mấy lần đối bính sau song phương vẫn không có quyết ra thắng bại, nhưng người sáng suốt đã thấy khói đen thể lượng so trước đó thiếu một mảng lớn. Nếu như khôi phục hình người nghiện thuốc giờ phút này tuyệt đối sắc mặt một mảnh đen kịt. Bởi vì hắn phát hiện trước mắt gia hỏa này thực lực có chút khủng bố. Đối phương đối với năng lượng điều khiển phi thường tinh chuẩn, lấy nhỏ nhất tiêu hao đổi lấy hữu hiệu nhất tiến công. Đồng thời sa mạc chi lực bên trong mang theo nhiều loại thuộc tính đặc biệt. Mỗi lần năng lượng va chạm đều là hắn thiệt thòi lớn. Không thể tiếp tục. Nghĩ đến cái này người nghiện thuốc hét lớn một tiếng, quanh thân khói đen cấp tốc bành trướng, mấy hơi thở đã biến thành đường kính mấy chục mét mây đen to lớn. Vô tận khói đen hướng phía Sphinx phóng đi, trên nửa đường biến thành một cái bao tải trực tiếp đem kia vàng đại thủ trực tiếp nuốt xuống. Sau một khắc trong khói đen một sợi khói đen từ bên trong tách ra cấp tốc hướng về phương xa thoát đi. Giữa không trung người nghiện thuốc đã khôi phục chi phí thể dáng vẻ. Giờ phút này sắc mặt hắn trắng bệnh, tinh thần lực tiêu hao hơn phân nửa. Bỏ qua lớn một phần thân thể để hắn bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng. Nhưng đây đã là hắn nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Người nghiện thuốc thức tỉnh vật là A cấp thiên phú, đối phương lại có thể hoàn toàn áp chế mình. Như vậy tại chức nghiệp cùng thuộc tính không có khắc chế điều kiện tiên quyết chỉ có một khả năng. Cái này các nam thức tỉnh vật là S cấp thiên phú. Đừng nói Hạ Quốc chính là toàn bộ thế giới S cấp thiên phú ngũ tinh cường giả hết thảy mấy. Loại này biến thái tuyệt không phải hắn có thể đối kháng. Lại mang xuống đợi đến Hạ Quốc săn đuổi đám người đến, hắn muốn chạy đều không có cơ hội chạy. Nhìn xem hậu phương khói đen lồng giam người nghiện thuốc trong mắt lóe lên một vòng oán hận, hôm nay thủ ta ghi lại, chờ ta khôi phục chờ ngươi khôi phục làm sao. Người nghiện thuốc lời còn chưa nói hết, bên hai bỗng nhiên xuất hiện một đạo thanh đạm thanh âm. Người nghiện thuốc sững sờ bỗng nhiên quay đầu lại, sau đó hắn đột nhiên phát hiện phía trước chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo lạ lẫm mà thân ảnh quen thuộc. Này chương 830, ngươi bên này đến cùng chết mấy cái? Chương 830, ngươi bên này đến cùng chết mấy cái? Ngươi vì sao lại ở đây? Rốt cục người nghiện thuốc dùng không quá lưu loát Hạ Quốc ngữ gian nan mở miệng. Dạ Phong lộ ra mặt dương quang xuất khí tiểu dung, sẽ Hạ Quốc ngữ, vậy thì càng tốt nói. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, cái thứ nhất ngươi bây giờ lập tức tự sát, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn thử phản kháng một chút. Loại thứ hai, thay ngươi biết một năm một mười nói ra, sau đó đi ăn mấy năm cơm tù, quốc chiến kết thúc sau nói không chừng có chỉnh đốn và cải cách cơ hội. Vừa nói Dạ Phong chậm rãi giơ lên toái tinh đao, ngân hào quang màu xám đang không ngừng chớp động. Tuy là tháng năm, nhưng người nghiện thuốc lại cảm giác lạnh cả người. Nội tâm của hắn dãy rủa hồi lâu rốt cục thở dài, ta đổi hàng, bất quá ngươi đến cam đoan chiến hậu có thể thả ta, nếu không ta tình nguyện chết ngay bây giờ. Dạ Phong nhún vai mặt không chút thay đổi nói, cái này cần nhìn ngươi cung cấp tình báo có hữu dụng hay không. Ta cung cấp tuyệt đối hữu dụng, ta biết vườn địa đàng một bí mật lớn. Người nghiện thuốc đội bằng nói. Nói đến đây lúc hắn vô ý thức đi về phía trước một bước tựa hồ là dự định nói cho Dạ Phong tin tức. Nhưng một giây sau thân hình của hắn đột nhiên gia tốc, trong tay một thanh loan đao thẳng bức Dạ Phong lồng ngực. Cùng lúc đó, chẳng biết lúc nào hai đạo vòng khói vây quanh sau lưng Dạ Phong. Trước sau bao bọc Hạ Phong khóa Dạ Phong tất cả đường lui. Giờ khắc này người nghiện thuốc trong mắt mang theo khát máu cùng điên cuồng, chết đi. Vừa mới vì ngăn chặn Sphinx, hắn cắt chín thành năng lượng bản thể. Giờ phút này hắn bản nguyên đã bị hao tổn nghiêm trọng, tinh thần lực cũng nhanh tiêu hao hầu như không còn. Hắn hiện tại chỉ có thể lại một lần phát động tiến công. Đổi lại đồng dạng tứ tinh giác tỉnh giả có lẽ không vừa. Nhưng Dạ Phong chỉ là một cái bình thường tam tinh thái điểu, cái này hắn vẫn là cảm giác ra. Chỉ cần miểu sát trước mắt gia hỏa này hắn liền còn có cơ hội thoát đi. Về phần đầu hàng, giác tỉnh giả thời đại chỉ cần bị tóm, đầu óc ngươi bên trong tất cả bí mật đều sẽ bị móc ra. Lúc trước hắn làm qua những chuyện kia chết 100 lần đều đủ. Nhưng mà loại này tập kích Hạ Dạ Phong trên mặt cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì bối rối. Thậm chí hắn còn có thời gian khẽ thở dài một cái, cơ hội cho ngươi, ngươi không chân quý a. Ma Vương Vũ Trang, dung hợp. Bình An thị phương hướng, chân trời một cái cự đại chim bay đang theo lấy nơi này bay tới. Trên lưng chim đứng 6 đạo nhân ảnh, mỗi cá nhân trên người đều tản ra năng lượng cường đại khí tức. Theo không ngừng tới gần căn cứ, mọi người thấy phía dưới bị phá hư vườn trái cây. Hoàng Dương sắc mặt nghiêm túc, từ bí cảnh trở về sau hắn liền được bổ nhiệm làm Bình An thị săn đuổi người đội trưởng. 5 ngày trước bọn hắn tới qua nơi này một lần nếm thử đánh lén những cái kia phần tử khủng bố, kết quả không công mà lui. Không chỉ có như thế, đối phương còn thừa cơ tại Bình An thị phát động tập kích khủng bố. Cuối cùng Hoàng Dương chỉ có thể từ bỏ căn cứ thủ hộ Bình An thị. Lần kia đến thời điểm nơi này vườn trái cây còn có mảng lớn khu vực không có bị phá hư. Nhưng ngắn ngủi 5 ngày thời gian, nơi này lại như là bị phá hư thê thảm như thế. Rất nhanh chim bay đến căn cứ. Khi đi tới căn cứ trước nhìn trên mặt đất kia còn chưa tan đi dư âm năng lượng Hoàng Dương sắc mặt biến hóa. Cảm giác bên trong phiến khu vực này vừa rồi chỉ ít có mười mấy loại năng lượng ba động. Mặc dù thời gian không dài, nhưng chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Đám người nhanh chóng đi tới bên trong căn cứ, sau đó liền thấy Chu Lập sắc mặt tái nhợt nằm tại trên ghế nằm. Trước ngực của hắn có mảng lớn chưa khô vết máu, ngay cả đứng lên cũng không nổi. Tại trước Chu Lập phương trên đất chống chất đống lấy 5 tên cao cấp giác tỉnh giả thi hải. Đám người Hoàng Dương ngắm nhìn bốn phía phát hiện nguyên bản trong căn cứ những cái kia cao cấp lính đánh thuê lúc này cũng chỉ còn lại một cái. Mọi người sắc mặt biến rồi lại biến, một ngày tổn thất 5 tên cao cấp giác tỉnh giả, đây đối với bất luận cái gì thế lực đều là một loại trầm thống đả kích. Hoàng Dương nhanh chóng rơi xuống hỏi, người thế nào? Hồ yên tâm chết không được. Chu Lập suy yếu cười thảm một tiếng. Bất quá nụ cười kia trong mắt Hoàng Dương xem ra như thế điên cuồng thế thảm. Hoàng Dương chậm rãi nắm chặt nắm đấm, trên cánh tay nổi gân xanh. Hít thở sâu một hơi Hoàng Dương trầm giọng nói, địch nhân có bao nhiêu? Bây giờ ở nơi nào? Không có việc gì, loại tổn thất này còn có thể tiếp nhận. Chu Lập hư thoát khoát tay áo, đám người kia đã chạy mấy phút, các ngươi truy đã tới không kịp. Ai, nói sớm để ngươi về Bình An thị, cái trụ sở này chẳng lẽ so mệnh còn trọng yếu hơn sao? Hoàng Dương thở dài. Hắn biết bên này là Dạ Phong sản nghiệp, đảm nhiệm săn đuổi người sau đúng bên này liền từng có chiếu cố. Trước đó Hoàng Dương cũng thuyết phục qua để đám người Chu Lập đi vào thành phố, người nơi đâu viên sung túc tính an toàn cao. Nhưng Chu Lập kiên quyết không từ bỏ căn cứ để hắn có chút bất đắc dĩ. Bất quá lần này về sau hắn tin tưởng Chu Lập sẽ không tiếp tục bất cường. Hoàng Dương ngắm nhìn bốn phía nói khẽ, đi, người khác thu thập một chút, thành đáng tiền đều mang lên, ta đưa các ngươi về Bình An thị. Trở về? Tại sao phải trở về? Chu Lập không hiểu. Lô Tu Chí rất là đau lòng, Chu Minh, các ngươi đều tổn thất nghiêm trọng như vậy không cần thiết tiếp tục. Đồ vật lại chân quý cũng không có mệnh đáng tiền a. Đang nói chân trời có hai thân ảnh nhanh chóng bay tới. Kia là cao cấp giác tỉnh giả khí tức. Lúc này còn dám trở về, hơn nữa còn như thế trắng trợn. Hoàng Dương giận dữ liền muốn hạ lệnh làm cho tất cả mọi người xuất thủ, bất quá khi thấy phương xa thân ảnh sau hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút. Kia bay tới giác tỉnh giả hắn đã qua, tựa như là căn cứ một cái lính đánh thuê. Trong tay đối phương còn cầm một cỗ thi thể. Chu ca, may mắn không làm được bệnh. Tên kia lính đánh thuê rơi xuống đem thi thể nhét vào Chu Lập trước người. Trước ngực của hắn có một đạo dữ tợn vết thương, máu tươi thuận quần áo không ngừng chảy. Hiển nhiên là trước đó liều chết chiến đấu lưu lại tổn thương. Đám người Hoàng Dương thấy thế vì đó động dung. Căn cứ tao ngộ loại này hai nạn lại còn dám truy kích địch nhân, đồng thời cuối cùng lấy trọng thương làm đại giá giết chết một cái. Mặc kệ là can đảm vẫn là thực lực cũng là phi phàm hạng người. Không hổ là đã từng khẩu Phật tâm xà, bồi dưỡng lính đánh thuê thế mà cũng như thế có huyết tính. Hoàng Dương nhịn không được tán thưởng một tiếng, người khác nhìn về phía người kia cũng là mang theo ánh mắt khâm phục. Chu Lập suy yếu cười cười, chỉ có thể nói qua loa, trước đó hôn chiến thời điểm cái kia liền đã làm trọng thương, nếu như cái này đều giết không chết hắn liền không cần lưu lại. Nô Tu Chí trợn mắt, đều lúc này ngươi thế mà còn có tâm tư giả bộ một chút. Hoàng Dương còn muốn mở miệng, đột nhiên cảm thấy được nơi xa lại xuất hiện một đạo khí tức. Quay đầu nhìn lại một cái khác lính đánh thuê kéo lấy thân thể trọng thương trở về. Tại trong tay của người kia cũng có một bộ phần tử khủng bố thi thể. Hai cái. Hoàng Dương chấn kinh, lập tức cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Trong căn cứ trừ Chu Lập hết thể có 7 tên cao cấp giác tỉnh giả, tăng thêm cái này còn sống đã có 3 cái. Cho nên vừa mới kia 5 cỗ trong thi thể có vườn địa đàng. Vườn địa đàng bên kia dám đánh lén chứng minh đối với thực lực có lòng tin tuyệt đối. Kết quả một trận đại chiến, căn cứ hy sinh 4 người xử lý vườn địa đàng 3 cái. Phần này thành tích đã 10 phần không tầm thường. Đang nghĩ khen hai câu, nơi xa lại xuất hiện một đạo khí tức. Thứ 3 lính đánh thuê máu me khắp người mang theo một bộ vườn địa đàng phần tử khủng bố thi thể trở về. Hoàng Dương, người khác. Không phải, người bên này đến cùng chết mấy cái? Chương 831. Thực lực không rõ chương 831, thực lực không rõ cái kia, Chu Minh hỏi một chút, vườn địa đàng bên kia hết thể có bao nhiêu cấp cao chiến lực, các ngươi song phương tổn thất là bao nhiêu? Trong trầm mặc Ngô Tu Chí rốt cục nhịn không được mở miệng, đem Hoàng Dương nghi vấn trong lòng hỏi lên. đám người đem ánh mắt nhìn về phía trước đó kia năm bộ thi thể. Ban đầu bọn hắn coi là những này là Chu Lập thủ hạ lính đánh thuê, nhưng theo thời gian chuyển rời phát hiện cũng không phải là như thế. Chu Lập nghe vậy đầu tiên là trầm mặc mấy giây, sau đó chậm rãi nói, vườn địa đàng bên kia bên ngoài xuất hiện địch nhân hẳn là một cái ngũ tinh tám cái tứ tinh. Hoàng Dương mấy người sắc mặt biến hóa, số lượng này so với bọn hắn dự đoán còn nhiều hơn một chút, đơn thuần số lượng thậm chí so với bọn hắn loại này đỉnh cấp săn đuổi người còn kinh khủng hơn. Chu Lập tiếp tục nói, về phần tình huống tương vong, ta còn lại người vẫn chưa về, cái này khó mà nói, tình huống trước mắt là chết tám cái. Ai chết tám cái? Một cái cao cấp long vệ vô ý thức hỏi. Vừa nói xong hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, Chu Lập bên này cao cấp lính đánh thuê cộng lại đều không có tám cái, cho nên Chu Lập nói chết tám cái khẳng định là vườn địa đàng bên kia. Tám cái? Hoàng Dương quét một chút chiến trường, trước mắt bên ngoài có tám bộ thi thể. Nói một cách khác, những thi thể này đều là vườn địa đàng bên kia. Chu Lập bọn hắn tại không có bất kỳ cái gì thương vong tình huống dưới xử lý tám tên cao cấp phần tử khủng bố. Giờ khắc này Hoàng Dương mở bức, không chỉ là hắn, tất cả mọi người mở bức. Không phải, người trước đó phát tin tức không phải cầu cứu sao? Hiện tại thấy thế nào là đến khoe khoang a? Hoàng Dương có chút hoảng hốt, từ căn cứ bên này phát ra tin tức đến bây giờ bất quá mười mấy phút. Mười mấy phút có thể xử lý nhiều như vậy cao cấp giác tỉnh giả. Loại này chiến quả hắn đời này đều chưa bao giờ gặp. Cảm khái bên trong còn thừa ba người trở về, trong tay bọn hắn riêng phần mình dẫn theo một phần tử khủng bố. Cầm đầu ngũ tinh lính đánh thuê mở miệng, "Chu ca, tạp binh thanh lý không sai biệt lắm, mặt khác bắt ba cái sống." "Ân, người liền giao cho Hoàng Dương trưởng quan đi." Chu Lập thản nhiên nói, mấy cái tam tinh tạp ngư biết tin tức sẽ không quá nhiều. Hoàng Dương khỏe miệng giật một cái, mẹ nó loại này đại chiến thế mà còn có công phu thanh lý tạp ngư, các ngươi là nhiều nhàn a, bất quá tám bộ thi thể đều là tứ tinh, mà Chu Lập còn lại thủ hạ người thanh lý chính là tam tinh tạp ngư. Nói một cách khác cái kia ngũ tinh hẳn là chạy. Nghĩ đến cái này trong lòng mọi người không hiểu dễ chịu một chút. Còn tốt, nếu là ngũ tinh đều lưu lại bọn hắn dứt khoát cầm khối đầu hũ đâm chết tính. Đang nghĩ ngợi nơi xa lại song nhược xuất hiện mới khí tức. Chu Lập liếc qua nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, liền ngay cả vừa mới suy yếu khí tức đều tốt một mảng lớn. Bởi vì Dạ Phong trở về. Không chỉ như vậy, Dạ Phong trong tay còn cầm một bộ thi. Không đối, kia là sống. Dạ Phong. Khi thấy Dạ Phong sau đám người Hoàng Dương mắt trợn tròn, Hoàng Dương thậm chí cho là mình xuất hiện ảo giác. Người Chu thúc ta mang về. A lão Hoàng ngươi cũng tại a. Dạ Phong rơi xuống đất nhìn thấy đám người Hoàng Dương cười chào hỏi. Ngươi thật là Dạ Phong. Hoàng Dương rủi rủi con mắt vẫn còn có chút khó có thể tin. Dạ Phong mỉm cười, là ta mới từ thông thiên tháp ra. Vừa vặn cái này ngũ tinh liền giao cho ngươi, ngươi quay đầu nhìn xem có thể hay không đào móc ra một chút tin tức hữu dụng. Nói Dạ Phong đem người nghiện thuốc ném tới. Lúc này người nghiện thuốc toàn thân một mảnh cháy đen, bộ phận khu vực tản ra nhàn nhạt thịt nướng vị. Ánh mắt của hắn tan rã, tứ chi cũng bị gãy mất, mặc kệ là khí huyết vẫn là tinh thần lực đều đã suy yếu tới cực điểm. Cho người ta một loại cảm giác tựa hồ vừa mới trải qua loại nào đó cực hình. Nhìn xem Hoàng Dương cho hình dáng thê thảm chúng người khỏe mắt có chút run rẩy. Đúng cái này phần tử khủng bố thậm chí sinh ra một tia đồng tình. Đột nhiên Hoàng Dương chú ý tới chỗ nào không đúng kỉnh, "Ai? Ngươi mang về, một mình ngươi xử lý cái này người nghiện thuốc." Dạ Phong gật gật đầu, "Đúng a, có vấn đề sao? Có vấn đề sao? Ngươi một cái tam tinh xử lý một cái ngũ tinh, ngươi nói có vấn đề sao?" Hoàng Dương nội tâm điên cuồng nhà rẽn. Bất quá loại chuyện này mặc dù biến thái, nhưng cùng Dạ Phong tại Thông Thiên Tháp biểu hiện so sánh tựa hồ cũng không tính là gì. Một bên Chu Lập mở miệng yếu ớt, "Không chỉ là người nghiện thuốc, Tiểu Phong còn làm rơi bốn cái tứ tinh." "Hoàng Dương, Lô Tu Chí, người khác." Mấy phút qua đi đám người Hoàng Dương tinh thần hoảng hốt rời đi. Tựa hồ có đồ vật gì xung kích thế giới quan của bọn hắn, trong lúc nhất thời không khôi phục lại được. Trong căn cứ cũng bắt đầu khẩn trương chiến hậu chữa trị làm việc. Xử lý thương thế, tu trúc cơ địa. Trong phòng họp lần này chỉ có Dạ Phong cùng Chu Lập. Nhìn xem Dạ Phong trạng thái, Chu Lập cảm khái và phần. Mỗi lần Dạ Phong từ bên ngoài trở về thực lực đều sẽ có to lớn tăng lên. Lần này tăng lên càng là biến thái. Không đến thời gian một năm, từ một cái không có thức tỉnh tiểu thí hài trưởng thành đến bây giờ có thể một mình chém giết ngũ tinh giác tỉnh giả siêu cấp cường giả. Chu Lập đánh giá Dạ Phong hiếu kỳ nói, "Tiểu Phong, ngươi bây giờ cái gì cấp bậc?" Dạ Phong cười hắc, "Nếu như là đẳng cấp, hẳn là tam tinh, chẳng qua nếu như nói chiến lược hẳn là phổ thông cấp 5 sao." "Chu Lập, mẹ nó, thật sự là tam tinh chiến ngũ tinh a." Đúng này Chu Lập mặc dù chấn kinh, bất quá chậm rãi cũng đều quen thuộc. Rất nhanh hai người bắt đầu cùng hưởng tin tức, mấy phút sau Dạ Phong liền biết tình huống bên này. Căn cứ bên này từ khi Dạ Phong rời đi sau coi như không tệ. Lục tục ngoe ngoe lại chiêu mộ mấy tên cao cấp giác tỉnh giả, trong đó còn có một cái tên là Ổ Lạc ngũ tinh người nước ngoài. Nhưng phía sau quốc chiến mở ra căn cứ bên này bị vườn địa đàng trọng điểm nhằm vào, mệt mỏi ứng đối. Mà Trần Hân Lam bọn hắn tại hai ngày trước vừa trở về. Chu Lập trầm giọng nói, trở về sau Tiểu Lam bọn hắn không có tới căn cứ, trực tiếp đi Long Đô, bất quá nàng cho ta tin tức là đội ngũ của ngươi toàn bộ đã đột phá đến tứ tinh. Nói đến đây Chu Lập nở nụ cười, một chi toàn biên tứ tinh đồng thời S cấp thiên phú yêu nghiệt chiến đội. Đây đối với bất luận cái gì thế lực đều là tuyệt đối vương bài. Bọn hắn không ra tay thì thôi, xuất thủ nhất định chấn kinh thế giới. Nghe tới cái này Dạ Phong ánh mắt lóe lên, khóe miệng có chút câu lên. Hắn biết mình cái kia phỏng đoán là chính xác. Địa mạch thạch đích xác có thể giúp tam tinh giác tỉnh giả đột phá. Long Đô, an toàn bộ tổng bộ một chỗ cao cấp trong phòng họp. Mấy tên cấp 5 sao long vệ chính đầu đầy mồ hôi thương lượng cái gì. Tại bọn hắn cái bàn đối diện, đám người Trần Hân Lam thì là mặt không biểu tình nhìn điện thoại di động bên trên thời gian, bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế. Khi thời gian đi tới 6 giờ tối, Trần Hân Lam bỗng nhiên mở mắt ra, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng sắc bén chi sắc. Trần Hân Lam lạnh lùng nói, thời gian đến. Vương Hằng càng là trực tiếp vỗ bàn một cái hét lớn, uy các lão đầu, các ngươi có ý tứ gì? Hôm qua nói xong 24 giờ bên trong trả lời chắc chắn đâu. Hôm qua đám người Trần Hân Lam đi tới Long Đô, điểm danh phải tìm Long Thần Miện Hạ. Bất quá an toàn bộ bên này nói cho bọn hắn một tuần trước Long Thần đã vụng trộm tiến về Anubi. Biết được tình huống sau Trần Hân Lam không có làm khó, ngược lại đem đột phá tứ tinh sự tình lộ ra một bộ phận ra. Một loại có thể giúp tam tinh giác tỉnh giả đột phá tứ tinh thí nghiệm. Đây đối với Hạ Quốc thậm chí toàn bộ thế giới ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Ban đầu an toàn bộ có chút hoài nghi, nhưng khi Trần Hân Lam chín người toàn bộ phóng xuất ra khí tức sau bọn hắn tin. An toàn bộ lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy, thân thiết hỏi thăm chi tiết. Đúng này Trần Hân Lam chỉ có một câu, đột phá tứ tinh toàn bộ tư liệu đều trong tay Dạ Phong, đem hắn cứu ra đằng sau chính các ngươi đảm. An toàn bộ nghe vậy lập tức đáp ứng, cũng hứa hẹn 24 giờ bên trong trả lời. Nhưng giờ phút này 24 giờ đã qua, đối phương nhưng không có trả lời. Chí đạo cao cấp giác tỉnh giả khí tức tại trong phòng họp tràn ngập ra, phản phất sắc bị nhen lửa thùng thuốc nổ. Ở đây mấy tên long vệ đều là ngũ tinh chiến tướng, cái gì chẳng cảnh chưa từng gặp qua. Nhưng giờ phút này bọn hắn lại cảm nhận được 10 phần cảm giác áp bách. Chán, Vương Hằng đồng học ngài trước đừng có gấp. Một cao cấp quan viên đội vàng trấn an nói, tin tức chúng ta đã báo cáo, bất quá Á Nũ bị bí cảnh bên kia xuất hiện một chút ngoài ý muốn, thông tin tựa hồ gián đoạn. Nghe tới Á Nũ bị Trần Hân Lam liễu mi hơi nhíu. Xem ra bên kia chiến cuộc đã đến gay cấn. Hít thở sâu một hơi Trần Hân Lam lên tiếng lần nữa. Ta tới tìm các ngươi là bởi vì Dạ Phong cùng Long Thần quan hệ không tệ, nhưng nếu như các ngươi bên này không cách nào giải quyết, ta chỉ có thể đem tin tức này nói cho chấp pháp giả liên minh. Ta tin tưởng, bọn hắn biết tin tức này sau sẽ lập tức phái người tiến đến cứu trợ. Chương 832. Tiểu Lam Lam, muốn ta không có chương 832, Tiểu Lam Lam, muốn ta không có đừng. Lần này đám người thật sự có chút hoảng. Trần Hân Lam là bán thần đồ tệ chi nữ, mà đồ tệ mặc dù là người Hạ Quốc, nhưng đồng dạng cũng là chấp pháp giả liên minh người. Trần Hân Lam đem bí mật này bán cho người chấp pháp trên lý luận cũng không có cái gì không đúng. Đột phá tứ tinh bí mật cực kỳ trọng yếu, ai trước nắm giữ ai liền có cơ hội trở thành tương lai người lãnh đạo. Giờ khắc này đám người trong mắt xoay tít loạn chuyện. Trước đó đám người Hoàng Dương trở về sau đem Dạ Phong trên tình huống báo. Thông Thiên Tháp nơi đó bình thường khá là phiền toái, có thể ngăn cản ngũ tinh giác tỉnh giả toàn lực công kích, mà lại tự mang bắn ngược còn có thể nhanh chóng chữa trị. Loại này cấp bậc bình thường muốn phá vỡ độ khó cực cao, nhưng trên lý luận cũng không phải làm không được. Trải qua thương nghị cuối cùng có hai loại phương pháp giải quyết. Loại thứ nhất lấy thực lực tuyệt đối đánh xuyên bình thường. So như Long Thần hoặc là Kiếm Thần loại này bán thần cường giả tiến vào, lấy lục tinh cấp thức tỉnh chi lực cưỡng ép công kích, chịu nhất định có thể đánh vỡ phong ấn cứu ra Dạ Phong. Nhưng bán thần cường giả bất luận cái gì hành vi đều sẽ ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Bây giờ quốc chiến mở ra, Long Thần nhất định phải cố thủ Hạ Quốc, ứng đối các loại đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Loại phương án thứ hai chính là tìm một chút thiên phú đạt tới S cấp quy tắc năng lực giả. Tỷ như cùng loại với toái tinh đao loại kia chém vỡ hư không không gian năng lực. Tại thức tỉnh vật quy tắc phương diện bên trên nhà bảo. Nhưng loại này giác tỉnh giả trên cơ bản đều là chúa tể một phương, hoặc là tọa trấn một ít trọng yếu địa phương. Hoặc là chính là tại ngũ cao cấp long vệ hoặc là người chấp pháp, lúc này đều tại chấp hành nhiệm vụ là thủ. Để bọn hắn đi giải cứu Dạ Phong sẽ ảnh hưởng rất nhiều chuyện. Một phương diện khác cũng không phải nói Dạ Phong thân phận không trọng yếu, chủ yếu là Dạ Phong bản thân bất quá là một cái tam tinh giác tỉnh giả. Đối với chiến cuộc ảnh hưởng cơ hồ có thể không cần tính. Dạ Phong là thiên tiêu, là yêu nghiệt, nhưng cuối cùng còn không có trưởng thành. Dù cho Dạ Phong ra phía trên cũng sẽ đem hắn cùng đám người Trần Hân Lam bảo vệ. Tuyệt đối không thể để loại này thiên tiêu bại lộ tại vườn địa đàng phần tử khủng bố tầm mắt bên trong. Cuối cùng Long Thần bên kia đánh nhịp, từ đại cục cân nhắc trước gác lại cứu viện, đợi đến bên này ổn định lại đi. Chỉ bất quá đám người không nghĩ tới tình hình chiến đấu càng đánh càng hung hiểm. Thậm chí Á Nũ bị bên kia tình huống 10 phần nguy cấp, Long Thần đại nhân không thể không rời đi Hạ Quốc lao tới bí cảnh. Nhưng bây giờ khác biệt, Dạ Phong đại biểu không chỉ là chính hắn. Giải cứu Dạ Phong còn mang ý nghĩa thu hoạch được đột phá tứ tinh bí mật. Giờ khác này Dạ Phong tầm quan trọng nhảy lên đi tới có thể so với bán thần cường giả tình trạng. Nghĩ đến cái này một cao cấp quan viên cắn răng nói, một ngày, lại cho chúng ta một ngày thời gian. Đến lúc đó dù là Long Thần đại nhân chưa hồi phục chúng ta cũng làm chủ tìm người giúp ngươi thanh Dạ Phong cứu ra. Trần Hân Lam mặt không biểu tình đứng dậy, đây là cuối cùng 24 giờ. Dứt lời Trần Hân Lam cũng không quay đầu lại rời đi. Người khác lục tục ngo ngoe đứng dậy, bất quá nhìn về phía an toàn bộ ánh mắt cũng không hữu hảo. Rời đi phòng họp Trần Hân Lam có chút phun ra một ngụm trọc khí. Từ quốc gia góc độ, nàng lý giải an toàn bộ khó xử. Long Thần đi ạ đủ bị bí cảnh nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là vì giải cứu phụ thân của mình. Bọn hắn theo lý thuyết không nên dùng loại phương thức này cùng ngự khí bức bách an toàn bộ. Nhưng rất không khéo, bị nhốt chính là Dạ Phong. Người khác không biết Dạ Phong năng lực, bọn hắn lại phi thường rõ ràng. Chỉ cần Dạ Phong ra, tác dụng của hắn so một cái cấp 5 sao long vệ đều phải hữu dụng. Huống chi Dạ Phong vẫn là đội trưởng của bọn họ, là nàng người trọng yếu nhất một trong. Dạ Phong bị nhốt thông thiên tháp, bên trong không có bất kỳ cái gì dùng cho sinh tồn vật tư. Đồng thời lầu một còn có một cái bị phong ấn thượng cổ ma vật. Có thể nói Dạ Phong ở nơi đó mỗi dừng lại thêm một ngày liền nhiều một ngày nguy hiểm. Mà về mặt thời gian tính, Dạ Phong đã bị nhốt hơn nửa tháng. Tại tiếp tục kéo dài hậu quả khó mà lường được. Cho nên mặc kệ bỏ ra cái giá gì, các nàng đều phải đem Dạ Phong cứu ra. Đang muốn trở về trụ sở, Trần Hân Lam điện thoại bỗng nhiên chấn động một cái. Trần Hân Lam vô ý thức tiếp thông điện thoại, một giây sau bên trong xuất hiện một cái cởi mở tiêu dung. "Tiểu Lam Lam, muốn ta không có." Trần Hân Lam khẽ giật mình, một giọt bóng ánh nước mắt từ khóe mắt lan xuống. Trong phòng họp, khi đám người Trần Hân Lam rời đi sau, đám người mở ra điên cuồng thảo luận. Một cái trung niên sĩ quan cao mày nói, "Lão nô, ngươi cái này đáp ứng cũng quá nhanh đi, trên lý luận có thể phá khai bình chướng mấy vị kia đều có nhiệm vụ trọng yếu a." Lão nô lập tức phản bác, "Những địa phương kia trọng yếu, Dạ Phong nơi đó liền không trọng yếu. Đây chính là đột phá tứ tinh mấu chốt. Không ai nói cái này không trọng yếu, nhưng là những địa phương kia một khi xuất hiện sai lầm, đây chính là sẽ ảnh hưởng ức vạn nhân dân." Có người phản bác, "Ta cảm thấy lão nô làm không có ma bệnh, Hạ Quốc Tam Tinh giác tỉnh giả hàng trăm triệu, trong này có mấy chục tên S cấp thiên phú yêu nghiệt, một khi bọn hắn đột phá rất có thể ảnh hưởng toàn bộ thế cục. Thế nhưng là cái kia đột phá tứ tinh bí mật là cái gì chúng ta bây giờ không rõ ràng, vạn nhất có cái gì đặc thù hạn chế làm sao?" Lão nô râu ria hỏi, "Làm sao? Ngươi không thấy được Dạ Phong Tinh khung lữ đoàn 9 người tất cả đều đột phá sao? Dù cho có điều kiện, nhưng bọn hắn đã có thể hoàn thành, kia người khác cũng tương tự có thể hoàn thành. Vừa mới cũng núng ngũ tinh long vệ giờ phút này thần thương khẩu chiến loạn thành một đoàn." Đám người tranh luận trọng điểm không phải Dạ Phong có nên hay không cứu, mà là thế nào cứu, lúc nào cứu. Mặc kệ là Dạ Phong thân phận hay là hắn vì Hạ Quốc làm ra cống hiến, dù cho không có chuyện lần này, đám người cũng sẽ nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện Dạ Phong. Nhưng thời gian này có thể sẽ trên phạm vi lớn trì hoãn, bởi vì so sánh giải cứu Dạ Phong, những người kia còn có chuyện trọng yếu hơn. Hạ Quốc rất lớn, có rất nhiều trọng yếu công trình. Tỷ như nhà máy năng lượng nguyên tử, tỷ như kho lúa, tỷ như các loại đại hình hóa nhà máy chờ một chút. Những địa phương này cần trọng binh trông coi, một khi xảy ra vấn đề ảnh hưởng chính là một tòa thành thị thậm chí nhiều hơn thành thị an toàn. Thực lực càng mạnh, thiên phú càng cao gánh chịu trách nhiệm lại càng lớn. Còn có một chút trực tiếp tiến về ả nụ bị cùng vườn địa đảng cắt nhóm chém giết. Hiện tại đột nhiên triệu tập rất dễ dàng dẫn đến trọng yếu địa khu hoặc là chiến trường xảy ra vấn đề. Làm long vệ, nhiệm vụ của bọn hắn điểm thứ nhất là bảo vệ quốc gia, bảo hộ người dân. Dù cho Trần Hân làm cho ra điều kiện phi thường có sức hấp dẫn, nhưng cũng không thể bởi vậy liền hy sinh người khác. Đối với đám người mà nói, tạm thời điều động chính là dùng nào đó cái khu vực hoặc là nào đó cái trọng yếu công trình làm tiền đặt cược. Đổi lấy đại lượng tam tinh giác tỉnh giả đột phá phát bí mật, đổi lấy Hạ Quốc tương lai. Nếu như là hy sinh bọn hắn người, đám người tuyệt không do dự. Nhưng nếu như là hy sinh rộng rãi bất tính, bọn hắn không cách nào hạ quyết tâm. Tranh luận bên trong cửa phòng lại lần nữa mở ra. Vừa mới nghị luận ầm ĩ, đám người im bặt mà dừng. Sau đó bọn hắn liền thấy đám người Trần Hân Lam lục tục ngo ngoe lại đi đến. Đám người Vương Hằng nhìn xem các lão đầu dừng lại. Giờ phút này trong phòng họp những cái kia long vệ có một chân giẫm trên bàn, có vén tay áo lên tựa hồ muốn đánh người, có khỏe miệng mang theo nước bọt. Mọi người thấy kia từng cái cổ quái tạo hình ánh mắt của quái. Chẳng lẽ đám người kia còn có cái gì đặc thù đam mê? Lão Ngô thẳng hắng một cái chân từ trên ghế buông xuống, "Các vị đồng học, các ngươi còn có chuyện gì sao?" Trần Hân Lam thản nhiên nói, "Ta tới là thông tri các ngươi một chút, Dạ Phong bên kia không cần các ngươi nghĩ cách cứu viện." "A? Vì cái gì? Ngươi cũng không thể đem bí mật này bán cho chấp pháp giả Liên Minh a?" Lão Ngô chặn lại nói. Người khác cũng gấp, lập tức tất cả đều xuống tới. "Uy, gấp làm gì a? Ta cậu tử lời còn chưa nói hết đâu." Vương Hằng ngăn tại Trần Hân Lam trước người lớn tiếng nói. Trần Hân Lam tiếp tục nói, "Ta vừa rồi nghĩ, trước đó yêu cầu có chút là khó, cho nên tạm thời gác lại. Bí mật này chúng ta y nguyên sẽ giao cho Hạ Quốc, không phải hiện tại, bởi vì đột phá tứ tinh có một chút đặc thù điều kiện, không có khả năng lập tức để tất cả tam tinh giác tỉnh giá tất cả đều đột phá. Cho nên chúng ta vừa mới thương lượng một chút, quyết định tự mình phụ trách, các ngươi liên lạc một chút tất cả tam tinh còn chưa đột phá S cấp thiên phú giác tỉnh giả, đem tin tức này nói cho bọn hắn. Ai nghĩ đến đều có thể đến, bất quá làm đền bù, những người này cần ký kết khế ước, sau khi đột phá làm lính đánh thuê cho tinh khung lữ đoàn làm việc 1 năm." Chương 833. Nọa Phương Chu kế hoạch chương 833, Nọa Phương Chu kế hoạch nghe tới Trần Hân Lam yêu cầu lao đám người Ngô tất cả đều cao mày. Tất cả thiên kiêu làm thuê 1 năm đổi đột phá tứ tinh cơ hội. Giang đạo lý từ người góc độ tới nói, yêu cầu này không có chút nào quá phận. Thậm chí chỉ cần Trần Hân Lam công bố ra ngoài, những cái kia bị khốn ở tam tinh S cấp thiên phú thiên kiêu nhóm sẽ còn tranh nhau báo danh. Nhưng một tổ chức đem toàn bộ Hạ Quốc hơn phân nửa thiên kiêu thu nhập dưới trướng. Một khi bọn hắn đột phá đến tứ tinh, kia giống nháy mắt trở thành một cỗ siêu cấp khủng bố chiến lực. Thậm chí có thể nói là trừ chấp pháp giả liên minh cùng long vệ bên ngoài chiến lược mạnh nhất. Chuyện này can hệ trọng đại, so trước đó bọn hắn cưỡng ép điều động đặc thù nhân viên còn muốn kích thích. Lão Ngô nhịn không được hỏi, các ngươi muốn nhiều người như vậy làm gì? Trần Hân Lam lạnh lùng nói, nội dung cụ thể tạm thời không tiện lộ ra, bất quá mục tiêu của chúng ta là vườn địa đàng. Đám người gật gật đầu, điểm này bọn hắn không có chút nào hoài nghi. Người Trần gia cùng vườn địa đàng có huyết hải thâm cửu, mà lại là loại kia không chết không thôi. Nhưng như thế nào nhằm vào vườn địa đàng trong này đồ vật cũng rất nhiều. Một cái cao cấp quan viên do dự một chút mở miệng, Trần Hân Lam đồng học, chuyện này can hệ trọng đại, chúng ta cần thương lượng một chút. Thương lượng cái rắm. Người kia vừa dứt lời, Vương Hằng liền trực tiếp đổi trở về. Hôm qua để các ngươi hỗ trợ cứu một chút lao đại các ngươi do dự dự, hiện tại còn không ngừng thì thầm, cùng cái nương môn như. Chính là, Vất Trì Hùng hai tay chống nạnh trực tiếp mở phun, đột phá tứ tinh thành quả nghiên cứu là chúng ta lấy mạng đổi lấy, quan các ngươi thí sự. Nếu không phải lão đại cùng Long Thần quan hệ tương đối tốt, chúng ta mới sẽ không đem tin tức này nói cho các ngươi biết đâu. Vương Hằng cùng Vất Trì Hùng đến mấy người trực tiếp hóa thân súng máy không khác biệt phun. Trước đó chờ một ngày chưa hồi phục bọn hắn liền kìm nén đầy bụng tức giận đâu. Hiện tại lão đại ra, bọn hắn ai cũng không có lấy. Bị hai cái tiểu thí hải phun nước bọt bay loạn mấy tên cao cấp long vệ khỏe mắt có quắc một trận. Đổi lại người bình thường làm như thế ngay trước mặt bọn hắn lớn như thế bất kính, hiện tại đã đi dẫm máy may. Nhưng lần này bọn hắn đối mặt người có chút khác biệt. Bởi vì việc này mặc kệ từ phương diện nào bọn hắn đều đối lý. Đầu tiên, đột phá tứ tinh biện pháp là đám người Dạ Phong một mình nghiên cứu ra được. Trước đó Trần Hân Lam lấy điều kiện này yêu cầu an toàn bộ lập tức giải cứu Dạ Phong. Hiện tại yêu cầu này cũng không cần, trên lý luận tới nói đối phương đích xác không có chút nào thiếu bọn hắn. Tương phản, Dạ Phong vì Hạ Quốc làm ra cống hiến, bọn hắn an toàn bộ ngược lại thiếu Dạ Phong một cái đại nhân tình. Hiện tại tính gộp cả hai phía còn thiếu hơn vạn ức vật tư không có trả lại. Lão Ngô xoa xoa trên mặt nước bọt xấu hổ cười một tiếng, mấy vị các ngươi đừng nóng giận, các ngươi nghiên cứu ra được thành quả ý nghĩa trọng đại, tương lai nhất định ghi vào sử sách, ghi tên sử sách. Đổi lại bình thường, các ngươi yêu cầu này không có chút nào quá phận, chỉ bất quá bây giờ là quốc chiến thời kỳ, chúng ta ngay tại gặp phải vườn địa đàng nặng đại uy hiếp. Những cái kia S cấp thiên phú giác tỉnh giả một khi đột phá sẽ là một cỗ kinh khủng chiến lực, thậm chí có khả năng cải biến toàn bộ Hạ Quốc cách cục. Nghe vậy Trần Hân Lam khoát khoát tay, Vương Hằng cung ngất chỉ hùng hai người lập tức ngậm miệng đứng ở sau lưng nàng. Trần Hân Lam thản nhiên nói, các ngươi lo lắng ta đã lý giải, ta có thể cam đoan những người kia tại chúng ta nơi này có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Ngoài ra, cái này một nhóm giác tỉnh giả sau khi đột phá chúng ta sẽ đem phương pháp đột phá chia sẻ cho an toàn bộ, đến lúc đó các ngươi có thể giúp an toàn bộ bên trong những cái kia tương đối ưu tú long vệ đột phá. Mười mấy tên thân kinh bách chiến lão binh đột phá tứ tinh so mười mấy tên không có đi lên chiến trường thái điều hẳn là càng hữu dụng đi. Một lát sau đám người Trần Hân Lam lại lần nữa rời đi. Trong phòng họp chỉ còn lại lao đám người Nô. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đôi mắt bên trong đều là mang theo cảm khái cùng chấn kinh. Trần Hân Lam nói đem bọn hắn cuối cùng lo nghĩ bỏ đi. Một đám S cấp thiên phú yêu nghiệt sau khi đột phá đối với Hạ Quốc trợ giúp tuyệt đối là to lớn. Nhưng một đám chinh chiến xa trường lão binh đột phá tứ tinh đối với an toàn bộ thực lực tăng lên đồng dạng to lớn. Hiện giai đoạn bọn hắn thậm chí so với cái kia thiên tiêu còn phải hữu dụng. Điều kiện nói tới loại trình độ này, bọn hắn không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Lão Ngô hít thở sâu một hơi nghiêm túc nói, các vị, thông báo một chút riêng phần mình thủ hạ thanh, ghi nhớ chuyện này muốn tuyệt đối giữ bí mật. Đang nói điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Lão Ngô liếc mắt nhìn tin tức sắc mặt biến hóa, hắn đối người khác ý chào một cái trực tiếp nghe. Lão Hoàng, làm sao? Lão Ngô trầm giọng hỏi. Điện báo đều là lão đồng sự Hoàng Dương, đối phương trước mắt tại Bình An thị chấp hành nhiệm vụ. Hiện ở thời điểm này đột nhiên gọi điện thoại tới, tất nhiên có trọng yếu tình huống. Bên kia Hoàng Dương nhanh chóng nói, lão Ngô, ta bên này bắt một cái ngũ tinh phần tử khủng bố, từ trong miệng hắn lại ra một chút hữu dụng tin tức. A, lão Ngô hai mắt tỏa sáng, có thể à, thế mà có thể bắt được thu hoạch được cấp 5 sao phần tử khủng bố, một hồi thành tin tức văn tự phát đưa cho ta. Minh Bạch. Hoàng Dương gật gật đầu lập tức lại nói bất quá cái này phần tử khủng bố không phải ta bắt đến. Lão Ngô vẩy một cái lông mày, là Chu Lập bên kia sao? Không nghĩ tới tại loại này tứ cố vô thân hạ thế mà còn có thể mở ra cục diện. Bất quá vừa nghĩ tới vừa mới Trần vui sướng bọn người bây giờ chiến lực, Chu Lập bên kia có thể bắt lấy ngũ tinh phần tử khủng bố tựa hồ cũng không kỳ quái. Nhưng mà bên kia Hoàng Dương tiếp tục lắc đầu, cũng không phải. A, đó là ai? Hoàng Dương, bắt hắn lại chính là Dạ Phong. Kia tiểu tử từ thông thiên tháp bên trong ra. Lão Ngô, Hoàng Dương, không chỉ có như thế, hắn vừa đến đã xử lý 4 cái tứ tinh phần tử khủng bố, mà lại bắt sống cái này người nghiện thuốc. Lão Ngô, Hoàng Dương, đúng, trở lên đây đều là hắn một thân một mình hoàn thành. Theo ta quan sát, Dạ Phong giống như còn không có đột phá tứ tinh. Lão Ngô, người khác. Mado. Tinh thần điện phòng y tế, một đám người nằm tại trên giường bệnh, không khí ngột ngạt đáng sợ. Nguyên bản 14 người đội ngũ lúc này có thể đứng chỉ còn lại 4 cái. Nhìn xem cái khác vẫn còn đang hôn mê đồng học, Đoan Mục than nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy tự trách. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn một mực tiềm phục tại thành thị xung quanh, nếm thử thăm dò đi săn vườn địa đàng phần tử khủng bố. Hôm qua buổi sáng bọn hắn tại thành thị Tây Bộ biên giới một chỗ hoang phế trong nhà máy ở nút, lại không nghĩ bị phần tử khủng bố trước một bước phát hiện tung tích. 6 tên tứ tinh phần tử khủng bố dẫn đội đột nhiên đánh tới, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Nếu không phải viện quân đến đầy đủ nhanh, bọn hắn khả năng toàn bộ bị lưu lại. Đi Đoan Mục, lần này sai lầm lại không phải một mình ngươi sai. Sắt vách giường ngủ bên trên, nửa người bị đánh lên thạch cao lôi đại chùy lên tiếng. Chúng ta lúc trước lựa chọn ra ngoài, liền dự liệu được tương lai sẽ có một ngày như vậy. Tê, lôi đại chùy nói chuyện liên lụy đến vết thương nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn nô bĩu môi không có cam lòng, chỉ bất quá chúng ta còn không có đột phá tứ tinh, rõ ràng thời đại này là chúng ta sân khấu, lại chỉ có thể lui khỏi vị trí phía sau màn. Dựa theo trước đó cùng học viện ước định, một khi bọn hắn gặp được nguy hiểm hoặc là trọng thương được cứu viện, vậy bọn hắn liền không thể lại rời đi tinh thần điện. Đoan Mục ánh mắt tối sầm lại. Rõ ràng trong đội ngũ mấy cái S cấp thiên phú giác tỉnh giả, rõ ràng chỉ cần đột phá tứ tinh chiến lực liền sẽ có to lớn tăng lên. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn không cách nào đột phá, không cách nào đem mình thức tỉnh vật năng lực triệt để phát huy ra. Đoan Mục cho phép mình thất bại, nhưng hắn không hy vọng là lấy loại phương thức này thất bại. Thở dài bên trong cửa phòng mở ra, một thanh đại môn nha dẫn đầu đi đến. "U, còn chưa ngủ đâu." Quách đại nha cười ha hả đi đến, trong giọng nói mang theo trêu chọc chi sắc. Đoan Mục cùng lôi đại chủy trợn mắt. Nếu không phải đánh cung lại, bọn hắn tuyệt đối sẽ thanh giá hỏa này đánh một trận. Đoan Mục lạnh lùng nói, nếu như ngươi là đến treo chọc chúng ta, vậy ngươi tùy ý, bất quá chờ tương lai chúng ta sau khi đột phá ta hy vọng ngươi tốt nhất không có bị người khác đánh chết. Ha ha, muốn đánh ta người nhiều, ta hiện tại không phải là hảo hảo. Quách đại nha cười cười xem thường. Ngươi có phiền hay không, ta cho ngươi biết, còn có nửa tháng ta liền tốt nghiệp, đến lúc đó ta đi cái kia không mượn ngươi xem bảo. Một bên thạch cao hạ lôi đại chủy cắn răng nói, đôi mắt bên trong tràn đầy không cam lòng. Vậy ngươi cái này ngon miệng đoạn. Quách đại nha rếu rêu nói, an toàn bộ bên kia vừa mới hạ đạt thông tri, khởi động đặc thù kế hoạch, các ngươi hai ngày nữa muốn đi bí cảnh.
Ân,
kế hoạch gì? Đoan Mục nhíu mày. Loa Phương Chu, Quách Đại Nha biểu lộ lần thứ nhất nghiêm túc lên, các ngươi chỉ có thiên phú nhưng không có chiến lực, đối với quốc chiến trợ giúp không lớn, một khi ra ngoài còn dễ dàng bị nhầm vào. Cho nên ý tứ phía trên là cùng nó để đem các ngươi nhốt tại học viện, còn không bằng để các ngươi đi bí cảnh tự do thăm dò tu luyện, ai đột phá tứ tinh ai liền có thể trở về tham chiến. Chương 834. Không kịp giải thích, mau lên xe. Chương 834. Không kịp giải thích, mau lên xe. 3 ngày sau, khi xuyên qua năng lượng màu nhũ bạch bình chướng, Đoan Mục 6 người xuất hiện tại Côn Lôn bí cảnh. Bởi vì lúc trước chiến đấu thụ thương, bọn hắn so người khác muộn 2 ngày. Nhìn xem bên này hoa thơm cỏ lạ chim hót béo von xanh đúng tươi tốt rừng cây, Đoan Mục mấy người nhưng lại không mấy vui vẻ. Trước đó Quách Đại Nha nói với bọn hắn kế hoạch tên là Nọa Phương Chu. Cái tên này hàm nghĩa bọn hắn phi thường rõ ràng. Thông đạo một bên khác quốc chiến vẫn còn tiếp tục. Mỗi một ngày tất cả thành trấn đều sẽ bị phần tử khủng bố tập kích. Những cái kia phần tử khủng bố giống như thủy triều vô cùng vô tận, giết hết một nhóm còn có đám tiếp theo. Ai cũng không biết cái này trăm năm qua vườn địa đàng góp nhặt bao nhiêu thực lực. Nếu như tiếp tục nữa, an toàn bộ sớm muộn cũng sẽ xuất hiện một chút nghiêm trọng sai lầm. Một số người miệng tương đối thưa thất hương trấn hoặc là trọng yếu công trình rất có thể bị phá hư. Quách Đại Nha mặt ngoài nói là để cho bọn họ tới nơi này rèn luyện nếm thử đột phá, sau đó trở về chinh chiến xa trường. Nhưng trên thực tế là dự định để cho bọn họ tới nơi này tránh né chiến hỏa, vì hạ quốc giữ lại hy vọng. Bởi vì hiện tại tam tinh tại bây giờ quốc chiến bên trong chỉ có thể là phá hôi. Dù cho thiên phú của bọn hắn đạt tới S cấp, nhưng đối mặt thực lực tuyệt đối trước mặt cũng không có phản kháng chỗ trống. Khi 6 người đến căn cứ quân sự phát hiện nơi này đã tụ tập rất nhiều người. Trong đó rất đại nhất bộ phận bọn hắn trước đó tại Bạo Phong lĩnh vực bí cảnh bên trong gặp qua. "U, Lôi Đại Truy, ngươi cái này làn da màu sắc làm sao không giống? Đây là tổn thương vừa bọn a." "Hồ Điệp đồng học, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới. Ta còn tưởng rằng các ngươi tất cả đều đột phá nữa nha." Đám người lẫn nhau chào hỏi, thỉnh thoảng trêu chọc vài tiếng. Trước đó mọi người tại bí cảnh bên trong ở chung hơn 1 tháng, đối với lẫn nhau tính cách đã sớm quen thuộc. "U, Tinh Thần Điện cũng tới à, lâu như vậy đi qua các ngươi thế mà một cái đột phá đều không có." Sở Cung thanh âm từ trong đám người xuất hiện, trong giọng nói mang theo vẻ trào phúng. Liêu Hồ Điệp một điểm không tức giận, cười ha hả nói, "Ba người chúng ta năm nay mới lại tam, học trưởng nhớ không lầm ngươi hẳn là đại tứ đi." Sở Cung giận dữ, "Ngươi, lão tử coi như không có đột phá như thường ngươi ngược ngươi. Đừng chỉ nói chuyện, các ngươi ngược lại là động thủ a." Có người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. "Đi, các ngươi liền đừng gây sự, chúng ta vì cái gì ở đây các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao?" Huyên náo bên trong, một vị lớn tuổi giác tỉnh giả chậm rãi mở miệng. Lời này vừa nói ra, nguyên bản ồn ào náo động doanh địa lập tức an yên lặng xuống. Loa Phương Chu kế hoạch, nói là để bọn hắn ở đây rèn luyện đột phá, trên thực tế lời ngầm là bọn hắn quá cùi bắp. Bọn hắn hiện tại ngay cả ra chiến trường tư cách đều không có. Tê dại cầu phiền, "Lão Mục, nếu không chúng ta đi bí cảnh chỗ sâu đi săn đi." Lôi Đại Trụy có chút bực bội. Đoan Mục thản nhiên nói, "Chờ một chút, ta đi hỏi một chút người phụ trách còn có hay không an bài." Đang nói trong doanh địa một long vệ đi ra, người tới chính là trước mọi người người quen biết cũ Tống Hưng. Đồng dạng long vệ, đồng dạng tiên tiêu. Giờ khắc này đám người có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Trong đầu của bọn hắn hồi tưởng lại ban đầu ở Bạo Phong lĩnh vực bí cảnh chinh chiến xa trường dáng vẻ. Lúc kia bọn hắn tất cả tiên kiêu tạo thành siêu cấp chiến đội, có thể vượt cấp đi săn tứ tinh ma vật. Nếu như nói khác biệt duy nhất, đó chính là trọng yếu nhất một chi đội ngũ còn không có. Đoan Mục ngắm nhìn một phía, trong đám người tìm kiếm cái gì, nhưng cuối cùng lại không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia. Một cái đều không tại. Đoan Mục nhíu mày, ẩn ẩn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Lần này Nọa Phương Chu kế hoạch nhưng là muốn cầu tất cả S cấp thiên phú tam tinh giác tỉnh giả toàn bộ đến. Dạ Phong bọn hắn mặc dù thân phận đặc thù, nhưng không có đột phá tứ tinh tại hạ quốc cũng vô pháp tham chiến. Loại tình huống này phía trên càng hẳn là đem bọn hắn mang đến nơi này bảo vệ. Nhưng là bây giờ một cái đều không có, là bọn hắn bị tốt hơn bảo vệ. Vẫn là nói, một cái quỷ dị lớn mật ý nghĩ bỗng nhiên xuất hiện tại Đoan Mục trong đầu. "Ô ô ô, quần cục," một trận kỳ lạ thanh âm từ đằng xa truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại, phương xa một cấu ngân sắc cùng màu đen giao nhau tinh hạch đoàn tàu chính hướng lấy bọn hắn nhanh chóng lái tới. Kia là Tinh Khung đoàn tàu. Một nháy mắt không ít người náo hải bên trong liền nổi lên cái tên này. Đồng thời rất nhiều người náo hải bên trong còn xuất hiện một đám biến thái học viên. Tại vạn chúng chú mục hạ, Tinh Khung đoàn tàu dừng ở doanh địa bên ngoài. Tất cả mọi người hô hấp trở nên dồn dập lên, bọn hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa khoang xe miệng, chờ mong cái gì xuất hiện. Một giây sau, cửa xe mở ra, Vương Hằng dẫn đầu đi ra. Vương Hằng hai tay chống nạnh mũi bệnh lên trời lớn tiếng nói, nhỏ hốt hốt nhóm, "Các ngươi chúa cứu thế trở về." Nhìn thấy Vương Hằng một khắc này, trong đám người lập tức loạn thành một đoàn. Quả nhiên Tinh Khung lữ đoàn cũng tới. Làm đã từng bí cảnh lĩnh vực nhân vật chính, loại thời điểm này sao có thể thiếu bọn hắn. Bất quá so sánh cái này, đám người càng hiếu kỳ chính là cái này đoàn tàu bên trong hết thảy có bao nhiêu người. Dạ Phong Tinh Khung lữ đoàn trong Bạo Phong lĩnh vực thời gian tu luyện lâu nhất. Mặc dù bọn hắn phần lớn là đại nhất tân sinh, thức tỉnh mới 1 năm, nhưng ở tinh hạch cùng lĩnh vực đặc thù gia trì hạ, bọn hắn cũng đã đi tới tam tinh đỉnh phong. Quốc chiến mở ra sau bọn hắn liền chưa từng nghe qua cùng đám người Dạ Phong có quan hệ tin tức. Duy nhất một cái chính là Dạ Phong bị nhốt thông thiên tháp, tạm thời ra không được. Các ngươi đoán trong xe có mấy cái? 8 cái đi, 9 người bên trong ra tới một cái vẫn là có khả năng. Ta cảm giác 7 cái, Trần Hân Lam tự nhiên giác tỉnh giả, đột phá tứ tinh khả năng rất cao. Đừng đánh cược, các ngươi đánh cược ta liền hại đến hoảng. Huyên áo bên trong Trần Hân Lam sau Vương Hằng mặt đi ra, tiếp lấy Triệu Phi Vũ, Triệu Long Tưởng, Tưởng Hân Hân. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, tinh khung lữ đoàn 9 người toàn bộ xuất hiện, một cái cũng không thiếu. Nhìn thấy Lao Bằng Hưu cố nhiên vui vẻ, nhưng 9 người tất cả đều tại mang ý nghĩa bọn hắn cũng không có đột phá tứ tinh, điểm này để đám người có hơi thất vọng. Bất quá một giây sau, tất cả mọi người bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, bởi vì cửa xe đạo thứ 10 thân ảnh xuất hiện. Dạ Phong, thật là Dạ Phong. Huynh đệ, ngươi ra. Đám người lần này triệt để vỡ tổ. Bọn hắn thế mà nhìn thấy sống Dạ Phong. Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả những long vệ kia cũng mơ hồ. Trước lúc này bọn hắn thu được nhiệm vụ là đem thiên kiêu nhóm ở căn cứ tập hợp, phía trên sẽ phái ra chuyên môn nhân viên phụ trách quản lý. Người khác đám người hoàn toàn không biết. Đám người Dạ Phong xuất hiện bản thân liền là ngoài dự liệu sự tình. Mà Dạ Phong xuất hiện càng là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tống Hưng. Thấy mình như thế được hoan nên Dạ Phong cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá đã như vậy kia đằng sau liền lại càng dễ. Dạ Phong giơ tay lên hư không nhẹ nhàng ép xuống. Một giây sau ở đây tất cả mọi người giống như là phản xạ có điều kiện như toàn tất cả câm miệng. Cái này là lúc trước Dạ Phong tại Bạo Phong lĩnh vực bí cảnh tích lũy hy vọng. Dạ Phong hài lòng gật gật đầu, hắn liếc mắt nhìn Tống Hưng, "Lão Tống, ta là lần này kế hoạch tối cao người phụ trách, các ngươi ở chỗ này hiệp trợ cái khác long vệ trông coi cửa vào là được, những người này giao cho ta." "Minh Bạch." Tống Hưng cúi chào, hoàn toàn không có yêu cầu bằng chứng ý nghĩ. Theo hắn nhiều như vậy thiên kiêu, cũng chỉ có Dạ Phong mới có thể quản được bọn hắn, mà lại đem những này thiên kiêu giao cho Dạ Phong, hắn 100% yên tâm. Dạ Phong mỉm cười, "Hiện tại ta mệnh lệnh tất cả S cấp thiên phú toàn bộ lên xe, ta sẽ mang các ngươi thể nghiệm một trận không giống lữ trình." Chương 835. Lưu lại thuộc về truyền kỳ của ta. Chương 835. Lưu lại thuộc về truyền kỳ của ta. Đám người nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là nghe theo mệnh lệnh tiến vào đoàn tàu. So sánh đã từng tình khung đoàn tàu, bây giờ đoàn tàu lại tăng thêm một khoang xe. So sánh phía trước toa xe cái này tiết mặc kệ là tạo hình vẫn là chất liệu đều kém một chút, tựa hồ là tạm thời đẩy nhanh tốc độ hoàn thành. Bất quá cái này khoang xe có một chỗ tốt, đó chính là lại dài lại thô lại lớn. Trong xe có trên 100 chỗ ngồi, có thể đem những người này toàn bộ buông xuống. Làm cái cuối cùng tiên kiêu ngồi xuống, đoàn tàu lập tức liền thúc đẩy. Nhìn xem chung quanh cảnh tượng bắt đầu lui lại trong lòng mọi người không hiểu hồi hộp. Bọn hắn không biết trước này đoàn tàu mục đích là địa phương nào. Bất quá đem so với trước đối với tương lai mê mang cùng thất vọng, giờ khắc này bọn hắn càng nhiều hơn chính là hưng phấn cùng kích động. Bởi vì, chiếc này chủ nhân của xe là Dạ Phong, mà Dạ Phong chưa bao giờ để bọn hắn thất vọng qua. Một lát sau đoàn tàu đã hành xử ra ngoài mấy cây số. Khi hậu phương lại cũng không nhìn thấy căn cứ bóng dáng sau Dạ Phong cái này mới chậm rãi đứng dậy, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Đám người Trần Hân Lam theo sát phía sau. Mười đạo thân ảnh cứ như vậy đứng tại mọi người phía trước nhất. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Dạ Phong, bất quá không một người nói chuyện. Dạ Phong niết niết miệng lộ ra nụ cười sáng lạ, "Ta biết các ngươi có rất nhiều nghi vấn, bất quá các ngươi xem hết tiếp xuống đồ vật hẳn là liền minh bạch." Nói Dạ Phong vỗ tay phát ra tiếng. Sau một khắc Trần Hân Lam 9 người khí thế biến đổi, trên thân khí tức cường đại đột nhiên bạo phát đi ra. Một nháy mắt tất cả mọi người con ngươi bỗng nhiên mở to mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. "Ngoa tạo, thứ tinh cường giả khí tức, đột phá." "Đây là đột phá bao nhiêu cái?" "5 cái, 6 cái." "Ta đầu óc có chút loạn." "9 cái." Cách gần nhất Đoan Mục gian nan mở miệng. Luôn luôn tỉnh táo hắn lúc này cũng vô pháp khắc chế nội tâm kích động. Trừ Dạ Phong không có hiện ra khí tức, hắn 9 người bày ra tất cả đều là tứ tinh cường giả năng lượng ba động. Đầu óc chậm còn đang khiếp sợ Dạ Phong đội ngũ đột phá số lượng là gì nhiều như vậy. Đầu óc nhanh đã đoán được cái gì, đột phá tứ tinh thí nghiệm kế hoạch hoàn thành. Dạ Phong khoát khoát tay đám người Trần Hân Lam khí tức thu hồi. Sau đó Dạ Phong thản nhiên nói, "Chính như các ngươi nhìn thấy dạng này, bọn hắn tất cả đều đột phá đến tứ tinh, ta trước đó cái kia nghiên cứu thành công. Tiếp xuống chúng ta sắp tiến về chính là có thể giúp đỡ bọn ngươi đột phá tứ tinh địa phương đặc thù, bất quá tại cái này nghiên cứu là chúng ta trả giá vô số đại giới phát hiện, các ngươi muốn đột phá cần phải bỏ ra một vài thứ." Đám người dừng lại, biểu lộ nghiêm túc lên. Lời tương tự Dạ Phong ban đầu ở Thông Thiên Tháp bên ngoài cũng đã nói, đúng này mọi người cũng không có cảm giác đến quá phận, một cái có thể để tam tinh đột phá tứ tinh phương pháp loại vật này giá trị không thể đánh giá. Nhất là đối với bọn hắn những này đạt tới S cấp thiên phú giác tỉnh giả. Mặc kệ Dạ Phong đưa ra yêu cầu gì đều không quá đáng. Thấy không có người đặt câu hỏi, Dạ Phong vỗ tay phát ra tiếng. Vương Hằng, Quách Trì Hùng hai người cười tủm tỉm đem sớm liền chuẩn bị tốt khế ước phát xuống dưới. Đoan một quét một chút khế ước nội dung hơi sững sờ. Khế ước nội dung không tính phức tạp, tổng kết lại chính là Dạ Phong trợ giúp bọn hắn đột phá tứ tinh, sau khi đột phá những người này cho Dạ Phong làm thuê một năm. Điều kiện này thực tế là quá đơn giản. Lôi lại chủy tắt lưỡi, liền cái này. Học đệ thời gian phương diện này có phải là thiếu chút một số không? Tại Dạ Phong sau khi mở miệng bọn hắn đã làm tốt trả giá to lớn đại giới. Thế nhưng là cuối cùng Dạ Phong thế mà liền yêu cầu như thế điểm. Phải biết Dạ Phong tại Tinh Thần Điện Phong Bình cũng không phải cái gì đại thiện nhân. Gia hỏa này hố lên người đến kia là ăn người không nhà xương. Người khác lục tục ngo ngoe xem hết nội dung, phản ứng của bọn hắn cùng Lôi Đại Trùy một dạng. Đừng nói một năm, chính là 3 năm, 5 năm bọn hắn tỷ lệ lớn cũng sẽ đồng ý nếu như không có Dạ Phong, đừng nói 3 năm, chính là 10 năm 20 năm sau bọn hắn có thể hay không đột phá cũng là ẩn số. Đối với một S cấp thiên phú giác tỉnh giả, tứ tinh cùng tam tinh lực ảnh hưởng là 10 phần to lớn. Thế nhưng là Dạ Phong rõ ràng có cái quyền lợi này nhưng không có nghiền ép bọn hắn. Đúng này Dạ Phong nhàn nhạt lắc đầu, nếu như tại bình thường, các ngươi khẳng định không có cái vận tốt này khí, bất quá bây giờ là quốc chiến thời kỳ, tình huống hoàn toàn không giống. Các ngươi đại bộ phận người khả năng chỉ biết hạ quốc bên này mở ra quốc chiến, tình huống phi thường nghiêm trọng, nhưng trên thế giới chiến trường chân chính cũng không phải là nơi này, mà là Ả Nụ Bị bí cảnh. Lập tức Dạ Phong đem tam phương thế lực tại Ả Nụ Bị bí cảnh tranh đấu sự tình giảng thuật ra. Bao quát bán thần Trần Nhụy bị nhốt bí cảnh rất nhiều tin tức trọng yếu. Trong xe đám người từng cái nghe được tất cả đều há to miệng, bọn hắn thực lực cùng địa vị không cho phép bọn hắn biết những bí mật này. Ở đây chỉ có số người cực ít biết một phần nhỏ tin tức. Nguyên bản bọn hắn chỉ cảm thấy Hạ Quốc bên này chiến đấu đã phi thường khủng bố, nhưng cùng Ả Nụ Bị so sánh, nơi này hoàn toàn là chơi nhà tròi. Ả Nụ Bị bí cảnh cao cấp giác tỉnh giả số lượng đã đột phá 4 chữ số. Vẹn vẹn vườn địa đàng thủ hạ liền có hơn 1000 người. Mặt khác trừ Hôi Vương bên ngoài, vườn địa đàng còn có một bán thần cường giả xuất hiện. Đồng thời tính đến Trần Huệ, nơi đó chí ít có 7 vị bán thần cường giả tụ tập tại Vương Lăng bí cảnh lĩnh vực phụ cận. Tam phương thế lực chém giết một tháng, bỏ mình cao cấp giác tỉnh giả vượt qua 400, thủ thương vô số kể. Khi nội dung cụ thể nói xong, Dạ Phong nhìn về phía đám người nghiêm túc nói, ta để các ngươi làm thuê 1 năm là bởi vì chờ các ngươi sau khi đột phá ta sẽ đem các ngươi đưa đến Ả Nụ Bị bí cảnh chi viện. Loại địa phương kia hơi không cẩn thận liền có khả năng mất đi tính mạng, ta không bảo đảm các ngươi cuối cùng có thể sống sót. Cho nên, phần này hợp đồng đến cùng có ký hay không chính các ngươi quyết định. Theo Dạ Phong nói xong, trong xe im lặng, chỉ để lại một đám người trầm thấp tiếng hít thở. Dạ Phong nói làm thuê 1 năm trên thực tế là đi Ả Nụ Bị bí cảnh tham chiến. Ả Nụ Bị bí cảnh là một cái cao nguy bí cảnh, nơi đó cắt vàng đầy đất, nguy hiểm trùng điệp. Bây giờ lại có lấy ngàn mà tính cao cấp giác tỉnh giả tề tụ. Chém giết, chiến đấu là ở đâu giọng chính. Mỗi một ngày đều sẽ có đại lượng cao cấp giác tỉnh giả thụ thương thậm chí tử vong. Muốn nói không sợ kia là không thể nào, chẳng qua nếu như từ bỏ kia liền mang ý nghĩa đột phá tứ tinh vô vọng. Không đối, đột phá tứ tinh biện pháp đã xuất hiện, kia tương lai khẳng định sẽ công bố ra ngoài. Cái này cùng loại với lúc trước thức tỉnh thạch xuất hiện một cái đạo lý. Bất quá lúc kia đại giới liền chắc chắn sẽ không là hiện tại yêu cầu này. Có thể là làm thuê 3 năm 5 năm, cũng có thể là tháng 3 năm 5 không tỷ chờ một chút. Đám người trong trầm tư, một bóng người bỗng nhiên đứng lên. Đoan Mục đem ký tên rất hay khế ước đưa tới Dạ Phong trước người, ánh mắt sáng tỏ vô cùng, Dạ Phong đồng học, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Không đợi Dạ Phong mở miệng, Lôi Đại Trùy, Liễu Hồ Điệp, Giả Nham bọn người cũng đứng lên. Bọn hắn đồng dạng đem khế ước đưa tới. Dạ Phong thật sâu nhìn xem Đoan Mục, nghĩ kỹ sao? Đi nhưng không nhất định có thể còn sống trở về. Đoan Mục mỉm cười, đương nhiên, sợ chết còn làm cái gì giác tỉnh giả. Không sợ ngươi chê cười, tại quốc chiến bắt đầu sau chúng ta liền thỉnh cầu xuất chiến, trước đó thực lực quá yếu chỉ có thể tại trong thành phố hoạt động, trước mấy ngày còn kém chút bằng liệt. Trước đó thực lực không đủ thì thôi, hiện tại có nổi danh cơ hội ta nhưng sẽ không bỏ qua. Lần này thế giới tình thế hỗn loạn bên trong, ta chắc chắn lưu lại thuộc về truyền kỳ của ta. Chương 836. Hai phần đại lễ chương 836, hai phần đại lễ lưu lại thuộc về truyền kỳ của ta. Đoan Mục nói đâm thật sâu vào đám người nội tâm. Đúng a, người cả đời này còn sống vì cái gì? Đối với người bình thường truy cầu đồ vật có lẽ cũng không phức tạp. Tỷ như vợ con nhiệt kháng đầu, tỷ như có tiền có quyền, tỷ như qua lên một cái thường thường bậc trung sinh hoạt chờ một chút. Nhưng bọn hắn khác biệt, bọn hắn là S cấp thiên phú giác tỉnh giả. Tại thức tỉnh vật cho điểm ra một khắc này, bọn hắn liền là nhân vật chính là trong đám người sáng nhất cái nào tử. Những trong năm này bọn hắn ở gia tộc, tại học viện đều là vạn chúng chú mục tiêu điểm. Bọn hắn so với người bình thường lãnh hội càng nhiều khác phong cảnh. Bọn hắn đã từng đứng tại qua đỉnh núi bao quát chúng sinh, nhưng mà đạt tới tam tinh đỉnh phong sau bọn hắn bị mắc kẹt ở đây. Theo thời gian trôi qua trở nên không có tiếng tăm gì, không người hỏi thăm. Thậm chí quốc chiến bắt đầu cái này gần một tháng bên trong, bọn hắn như là từng cái hy hữu động vật bị bảo vệ. Chính rõ ràng có được S cấp thiên phú lại không cách nào chinh chiến xa trường, rõ ràng có một bầu nhiệt huyết lại không chỗ thi triển. Cuộc sống như vậy bọn hắn cam tâm sao? Đương nhiên không cam tâm. Chính như Đoan Mục nói tới bây giờ quốc chiến mở ra, thế giới ở vào trước nay chưa từng có đại biến cục bên trong. Đây là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ. Bọn hắn có thể lựa chọn làm đào binh cầu, đem tính mạng của mình giao cho người khác. Cũng có thể giống Dạ Phong bọn hắn một dạng phát sáng phát nhiệt, tương lai tại sách lịch sử bên trên lưu lại một trang nổi bật. Có lúc tử vong cũng không phải là bi thảm nhất chính là bị thế nhân lãng quên. Không phải liền là đi Ả Nụ Bị sao, sợ cái này khế ước ta ký. Ha ha ha, nói tốt, đột phá tứ tinh nếu là không có điểm đối thủ kia đến cỡ nào nhảm chán, thêm ta một cái. Còn có ta, đang nghĩ cùng thế giới đỉnh cấp cao thủ đọ sức một trận đâu. Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng vì quỷ hùng, tính ta một người. Cái này đến cái khác thiên kiêu tại khế ước bên trên ký tên của mình. Tử vong cố nhiên đáng sợ, bất quá bọn hắn càng không muốn như bây giờ ngồi ăn rồi chờ chết. Đối với cảnh tượng như thế này Dạ Phong cũng không ngoài ý muốn. Gặp qua trên núi phong cảnh thiếu niên như thế nào lại tình nguyện bình thường. Rất nhanh tất cả mọi người ký khế ước, cho dù là một ít đỉnh cấp hào môn hoặc là gia tộc hậu đại cũng là như thế. Dạ Phong đem khế ước cất kỹ, nhìn xem đám người mỉm cười, các ngươi làm ra một cái sáng suốt quyết định. Yên tâm, có ta ở đây ta sẽ để các ngươi tại tương lai trên chiến trường phát sáng phát nhiệt, mà lại ai nói các ngươi nhất định sẽ chết. Đám người dừng lại, có chút không hiểu. Lấy ngàn mà tính cao cấp giác tỉnh giả tiến vào cùng một cái bí cảnh chém giết, cho dù bọn họ là S cấp thiên phú cũng khó có thể cam đoan sống sót. Theo bọn hắn cuối cùng chiến tử tại Ả Nụ Bị bí cảnh tỷ lệ phi thường cao. Dạ Phong nhếch miệng lên, các ngươi đã gia hạn khế ước, kia chính là ta tinh khung lữ đoàn một viên, đối đãi người chính mình ta cho tới bây giờ đều không keo kiệt. Bên kia chiến trường mặc dù giằng co, nhưng Hạ Quốc cùng chấp pháp giả liên minh bên kia cũng không ở vào yếu thế, cho nên chúng ta không cần sau khi đột phá lập tức gia nhập chiến đấu, mà là làm kỳ binh xuất hiện. Dạ Phong không có giải thích cái này kỳ binh ý tứ. Hắn tiếp tục nói, hiện tại các ngươi hết thảy 67 người, cho các ngươi một ngày thời gian tự do tổ đội, cuối cùng tạo thành 8-10 chi đội ngũ. Ngoài ra sau khi trở về mỗi cái đội ngũ ta sẽ còn cho các ngươi phân phối một cái hoặc hai cái ngũ tinh giác tỉnh giả cùng mấy tên tứ tinh lính đánh thuê phụ trợ. Đương nhiên, những này còn không phải toàn bộ, tổ kiến tốt đội ngũ sau mỗi người các ngươi còn có thể thu được 10 tỷ vật tư chiến lược, đến lúc đó đi an toàn bộ tùy ý chọn. Đám người. Theo Dạ Phong ba loại biện pháp tuyên bố đám người kinh, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Ngũ tinh giác tỉnh giả dẫn đội, toàn viên tứ tinh cộng thêm S cấp thiên phú, lại thêm một người 100 ức vật tư chiến lược. Mặc kệ là đội ngũ phối trí vẫn là các loại bảo mệnh đạo cụ đây tuyệt đối là trang bị đến tận răng. Một cái S cấp thiên phú giác tỉnh giả có cải biến chiến cuộc năng lực. Kia nguyên một chi S cấp thiên phú giác tỉnh giả đâu? Dạng này chiến đội nhìn chung toàn bộ hạ quốc có mấy cái có thể đánh tới loại tình trạng này. Không chút khách khí nói, cho dù bọn họ đồng thời đối mặt 5-6 cái ngũ tinh phần tử khủng bố đều có lực đánh một trận. Vẻ mặt của mọi người từ ban đầu quyết tuyệt dần dần biến thành hưng phấn cùng kích động. Trong đầu của bọn họ bắt đầu hiện ra dạng này một chi đỉnh cấp chiến đội tại ạ nụ bị bí cảnh đại sát tứ phương hình tượng. Bánh nướng vẽ xong Dạ Phong không có tiếp tục lưu lại, tiếp xuống chính là đám người kia nhóm tự do tổ đội thời gian. Về đến đầu bộ toa xe Dạ Phong cùng đám người Trần Hân Lam ngồi vây chung một chỗ. Rua rua, quay đầu trên chiến trường nếu là một hơi xuất hiện 10 chi toàn viên S cấp thiên phú yêu nghiệt chiến đội, vậy còn không trực tiếp nổ lật toàn trường. Vương Hằng cầm tiểu buồn buồn tô tô vẽ vẽ, cả người hưng phấn dị thường. Người khác trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Qua một tháng nữa đội ngũ của bọn hắn sẽ gia tăng 67 tên S cấp thiên phú tứ tinh giác tỉnh giả. Nhìn chung toàn bộ lịch sử, cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy S cấp thiên phú giác tỉnh giả tụ tập cùng một chỗ chiến đấu. Dạ Phong lại là mỉm cười, kích động cái gì, đây chỉ là chuẩn bị cho vườn địa đàng phần thứ nhất lễ vật, kế tiếp còn có cái thứ hai đâu, tiểu làm các ngươi chuẩn bị một chút đi vong xuyên bí cảnh. Ân. Đám người sững sờ, không có minh bạch Dạ Phong ý tứ. Vong xuyên bí cảnh là một cái cao nguy bí cảnh. Nơi đó là từng mảnh cổ chiến trường, nơi đó có các loại cấp bậc phế tích thủ vệ. Những cái kia phế tích thủ vệ đối với đại bộ phận mạo hiểm giả mà nói là một cái cự đại uy hiếp. Dù là tứ tinh thậm chí ngũ tinh mạo hiểm lữ đoàn đều lúc nào cũng có thể lật xe. Luận nguy hiểm trình độ, cùng Á Nụ Bị không sai biệt lắm. Kết quả Dạ Phong thế mà để bọn hắn hiện tại quá khứ. Đông nhiên Trần Hân Lam nghĩ đến cái gì, ngươi muốn cho Tưởng Hân Hân tổ kiến một chi phế tích thủ vệ quân đoàn. Dạ Phong cười một tiếng gật gật đầu. Hôm qua Dạ Phong cùng mọi người tụ hợp sau Dạ Phong xâm nhập hiểu rõ một chút đám người thực lực. Tưởng Hân Hân tứ tinh sau để tuyến con rối kia có to lớn đột phá. Thân thể năng lượng hóa sau Tưởng Hân Hân có thể ngưng tụ ra mấy chục cây để tuyến con rối kia. Cái này liền mang ý nghĩa Tưởng Hân Hân một người có thể điều khiển mấy chục cái phế tích thủ vệ. Hơn nữa còn là tứ tinh thậm chí ngũ tinh cái chủng loại kia bá chủ cấp. Ta dựa vào, ta thế mà không nghĩ tới còn có thể làm như vậy. Bất chỉ hùng vô đuổi nhịn không được tắt lưới. Đừng nói đám người, chính là chính Tưởng Hân Hân cũng không có suy nghĩ. Đám người sau khi đột phá vừa về đến liền nghe tới quốc chiến mở ra. Sau đó Dạ Phong bị nhốt thông thiên tháp không cách nào ra. Sự tình các loại theo nhau mà đến để bọn hắn hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ đằng sau quy hoạch. Hít thở sâu một hơi Trần Hân Lam trầm giọng nói, vậy chúng ta xuất phát. Ân, trên đường chú ý ẩn nấp, tùy thời bảo trì liên lạc, chỉ cần Á Nụ Bị bí cảnh bên kia còn chưa đạt tới thời khắc mấu chốt, các ngươi liền có thể tại vong xuyên bí cảnh phát rủ. Dạ Phong đôi mắt bên trong lóe ra hào quang sáng tỏ. Đối với các mạo hiểm giả lữ đoàn nguy hiểm trùng điệp vong xuyên bí cảnh, đối với bọn hắn mà nói ngược lại 10 phần đơn giản. Chỉ cần ban đầu Tưởng Hân Hân không chế mấy cái phế tích thủ vệ, kia liền có thể điều khiển phế tích thủ vệ cùng phế tích thủ vệ chiến đấu. Tại quá trình chiến đấu bên trong nàng đang tiếp tục khống chế đối diện phế tích thủ vệ. Như thế nhiều lần, không bao lâu Tưởng Hân Hân liền có thể một chi ngũ tinh phế tích thủ vệ quân đoàn. Đây là Dạ Phong chuẩn bị cho vườn địa đàng cái thứ hai đại lễ. Chương 837. Dung chuyển Á Nụ Bị chương 837, Dung chuyển Á Nụ Bị bí cảnh. Đầy trời cắt vàng bên trong mười mấy tên cao cấp giác tỉnh giả chính đang chém giết lẫn nhau. Nếu như tự quan sát kỹ liền sẽ phát hiện phe tấn công chỉ có 5 người, nhưng lại đè ép đối diện 9 tên phần tử khủng bố đánh. Xương Hào Thánh vực kỵ sĩ Hồ Hán hóa thân tường đồng bách sắt. Nóng bỏng hỏa cầu tại trước người hắn nổ ra từng cái hố to, tử sắc kịch độc rơi trên mặt đất xì xì bốc khói. Nhưng hắn lại đem cái này hải lượng công kích toàn bộ chặn đường. Khôi Hải Nam vốt tay cầm chậm chạp chi kính, trong gương không ngừng phóng thích ra chậm chạp tia sáng. Bị tia sáng bao trùm phần tử khủng bố tốc độ di chuyển trên phạm vi lớn yếu bớt. Bọn hắn vừa vội vừa tức, lại không thể làm gì. Tới đối ứng Xưng Hào ác ma xé rách người tiểu ảnh tay cầm lợi chảo như vào chỗ không người. Hắn vừa đánh vừa cười, phản phất đây không phải tại chiến đấu mà là tại thể nghiệm cái gì thú vị trò chơi. Chỗ đến chỉ còn lại sắc bén chảo ấn cùng từng đạo tàn ảnh. Hôn chiến bên trong Mặc Ngân bắt lấy một phần tử khủng bố thức tỉnh vật dung hợp kết thúc khe hở. Ở trong mắt hắn hắc sắc quỷ hỏa nhảy lên. Xoát, một đạo năng lượng màu đen phá toái hư không, đem tên kia phần tử khủng bố một phân thành hai. Lại lần nữa đánh chết một người, phó đội trưởng Lâm Mặc lấy ra truyền âm ốc biển trầm giọng nói, "Tiểu Thiên, thu." Trên tầng mây truyền đến một tiếng huýt dài, to lớn kim sĩ đại bằng chim từ trên trời giáng xuống cấp tốc hướng phía dưới bay tới. Còn chưa rơi xuống đất đầy trời kim quang từ trên người kim sĩ đại bằng tứ tán mà ra chút xuống tới trên mặt đất. Vô số đạn năng lượng liền cùng một chỗ như là súng máy đồng dạng. Đánh đầy trời cắt vàng bay loạn, hoàn toàn không nhìn thấy lẫn nhau thân ảnh. Đem năng lượng tán đi, giang sói chiến đội mấy người đã xuất hiện tại kim sĩ đại bằng chim trên lưng. Đám người vừa định truy, chợt phát hiện một cái cự đại màu trắng lông nhung con rối từ phía trên ném xuống. Một thiếu nữ cái đầu nhỏ từ kim sĩ đại bằng trên lưng lộ ra ngọt ngào cười một tiếng, đến cùng tiểu bạch cùng nhau đùa giỡn đi. Nhìn xem cái kia khả ái ngốc manh con rối tất cả mọi người lại là con người co rụt lại, phản phất nhìn thấy cái gì khủng bố đồ vật. Chạy! Tất cả mọi người từ bỏ truy kích, giống như là đảo mệnh như hướng phía nơi xa chạy tới. nhưng chậm chạp tia sáng đợt còn không có biến mất, chúng tốc độ của con người quá chậm. Vừa chạy ra mấy chục mễ, tiểu bạch con rối đã rơi xuống đất. Khi bút bê rơi xuống đất một nháy mắt, toàn bộ đại địa run lên bần bật. Vô tận sóng nhiệt cùng bạch quang đem tất cả mọi người bao phủ. Oeng. Từ xa nhìn lại, một đóa 100 mét cao mây hình nấm ngay tại từ từ bay lên. A giống thoải mái. Kim Tiểu Thiên cất tiếng cười to, người khác trên mặt cũng đều mang tiêu dung. A Nụ bí cảnh chiến đấu so quốc chiến sớm hơn, bây giờ đã tiếp tục 2 tháng. Hạ quốc cùng chấp pháp giả liên minh thanh khống ở cửa vào đến Vương Lăng bí cảnh con đường này khu vực. Vương địa đàng phần tử khủng bố thì là ẩn nấp tại chỗ càng sâu, tùy thời mà động. Song Vương không ngừng tại thợ săn cùng con mồi ở giữa nhiều lần hồi này. Bất quá mặc dù Hạ quốc bên này chủ phòng thủ, chờ đợi Vương Lăng bí cảnh suy yếu sau cứu ra đồ tể, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người phòng thủ. Trần Nhụy răng sói chiến đội không có thủ hộ Vương Lăng bí cảnh, mà là không ngừng xâm nhập bí cảnh chỗ sâu, tìm kiếm vườn địa đàng phần tử khủng bố. Vừa mới chính là bọn hắn phát hiện một cái cứ điểm đột nhiên tập kích. Ngắn ngủi hơn 1 phút đồng hồ chiến đấu đã giết chết 3 tên phần tử khủng bố. Lại thêm khiêu khiêu tiểu bạch đạn hạt nhân công kích. Vườn địa đàng bên này lần này tổn thất tuyệt đối thảm trọng. Nhưng mà cá biệt mấy người không cười, bọn hắn đem ánh mắt một mực nhìn hướng phía dưới, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Một đoạn thời khắc, Mạc Ngân con ngươi có chút co rụt lại. Giờ phút này tại khoảng cách chiến trường ngoài 2 cây số 6 tên phần tử khủng bố chính đang tiếp tục chạy tới chiến trường. Phát hiện tung tích, vườn địa đàng viện quân cách chúng ta gần nhất chỉ có 2 cây số, cái tốc độ này đến không sai biệt lắm cần 20 giây. Đám người nghe vậy đình chỉ thiếu dung. Lâm Mặc nhướng mày, 1 phút 20 giây đã vượt qua chúng ta trước đó dự tính đường ranh giới. Loại này xâm nhập quân địch đi săn, thành công lích lợi rất cao. Nhưng nếu như rút lui trễ bị viện quân của địch nhân ngăn cản, kia liền 10 phần nguy hiểm. Cái này trong vòng hơn 1 tháng bọn hắn chiến đấu, vườn địa đàng viện quân chi viện thời gian từ ban đầu 5 phút đến đằng sau 4 phút, 3 phút, 2 phút, cuối cùng đến bây giờ đã là 1 phút 20 giây. Lại tiếp tục thật có bị chặn đường phong hiểm. Loại này dày đặc trình độ, tại sao ta cảm giác càng đánh địch càng nhiều người nữa nha? Danh xưng thánh vực kỵ sĩ Hồ Hán gãi gãi đầu. Kim Tiểu Thiên khẽ giật mình, phía khu vực này sẽ không phải là vườn địa đàng tạm thời hang ổ đi. Lâm Mặc sắc mặt nghiêm túc, khả năng này không phải là không có, ta thậm chí hoài nghi vườn địa đàng đang âm thầm không ngừng đem bọn hắn người chuyển vận đến cái này bí cảnh. Cùng lúc đó, khoảng cách giang sói chiến đội ngoài trăm dặm một chỗ phía dưới cắt vàng có một cái dưới đất lăng mộ. Một vị tóc hoa râm, râu ria sồm soàm tráng kiện lão giả giờ phút này ngay tại trong lăng mộ lặng lẽ tìm hành. Nếu có người nhìn thấy một chút liền sẽ nhận ra được, vị này nhưng không phải liền là Hạ Quốc Long Thần Miện Hạ mà. Long Thịnh một bên cẩn thận đi tới vừa hướng màu vàng giấy tuyên nhà rãnh, nhân thủ nhiều như vậy ngươi không dùng, hết lần này tới lần khác để cho ta làm cái này sống. Rất nhanh trong giấy lớn vang lên trung lão thanh âm, trước mắt mà nói ngoại trừ ngươi không có thích hợp hơn nhân tuyển, không phải bán thần cường giả dù cho phát hiện bí mật của bọn hắn cũng vô pháp phá hủy, đợi đến thông chi ngươi lại tới, người cũng đã chạy xong. Như thế không thể cứ như vậy mơ mơ hồ hồ lục soát đi, vùng sa mạc này hạ loại này lăng mộ không có 1000 cái cũng có 800 cái. Long Thịnh nhịn không được phàn nàn. 10 ngày trước mảnh này bí cảnh bên trong tam phương cao cấp giác tỉnh giả số lượng bất quá hơn 1000 người. Mặc dù chém giết rất kịch liệt, nhưng tỷ số thương vong còn có thể tiếp nhận. Nhưng là tại 10 ngày trước loại này thế cục đột nhiên cải biến. Đầu tiên là vườn địa đàng đúng Vương Lăng lĩnh vực bí cảnh chung quanh tất cả doanh địa đồng thời khởi xướng đánh lén. Kế hoạch lớn lúc vườn địa đàng vận dụng nhân viên số lượng cùng vật tư đột nhiên tăng gọn. Đánh cái bọn hắn một trở tay không kịp. Bất quá những cái kia doanh địa bản thân cũng là mồi nhử, cuối cùng mặc dù trung lão thân phận bại lộ nhưng cũng thành công đánh giết đại lượng vườn địa đàng phần tử khủng bố. Nhưng là kia ngày sau vườn địa đàng đối với bọn hắn tập kích chẳng những không có giảm xuống, ngược lại càng phát ra tấp nập. Liên tục mấy ngày bọn hắn gặp tổn thất không nhỏ. Bất đắc dĩ Hạ quốc cùng chấp pháp giả liên minh điều động ẩn dấu chiến lược đến đây chi viện. Tại loại này cường độ cao đối kháng bên trong bọn hắn dần dần phát hiện vấn đề. Vườn địa đàng không phải không muốn sống tiến công, mà là số lượng tăng vọt có thể đà tuyên chiến đấu. Hắn bất đắc dĩ rời đi Hạ quốc tới đây điều tra. Dựa theo chấp pháp giả liên minh cùng trung lao suy đoán, tại vùng sa mạc này hạ một nơi nào đó có vườn địa đàng bí mật hang ổ đối diện thông qua loại nào đó phương pháp đem vườn địa đàng bên trong cấp cao chiến lược liên tục không ngừng thua đưa tới. Liên như là Hạ quốc bên kia, bọn hắn thông qua thẩm vấn bộ phận phần tử khủng bố xác định rất đại nhất bộ phận người là vườn địa đàng bồi dưỡng tử thị. Những cái kia phần tử khủng bố có lẽ cũng là lợi dụng loại nào đó không gian hệ trực tiếp viễn trình vận chuyển tiến vào Hạ quốc. Chuyện này lực ảnh hưởng không thể coi thường. Nếu như điều phỏng đoán này tìm được chứng minh, liền mang ý nghĩa tất cả bí cảnh đều không an toàn nữa. Vườn địa đàng không cần thông qua cửa vào liền có thể tiến vào cái này bí cảnh thế giới. Đương nhiên, lấy hiện hữu tin tức đến xem, vườn địa đàng hẳn là còn không có loại năng lực này. Bằng không bọn hắn sớm liền có thể liên thông tất cả bí cảnh thế giới, vô hạn tích lũy tài nguyên.